Chương 1162, cấp SSS đánh giá. Lần tiếp theo. Chương 1162, cấp SSS đánh giá. Lần tiếp theo. Ngay tại kiểm nghiệm điều kiện 1, lưới hôn quay số lần không thua kém 10 hạng. Thống kê, 69 hạng. Thông qua. Lời bình, cuốn triển miên miên, càng nhiều càng tốt. Cho điểm Hứa An Nhan khỏe miệng vi vi có rúm. Cái này lời bình là cái quỷ gì? Mà lại, nàng nhớ rõ ràng toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu, Tô Uyên ra hỏa này. Đầu lưỡi vi vi chết lặng cảm giác truyền đến, để nàng hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa. Ngay tại kiểm nghiệm điều kiện 2, dẫn đạo đạo lữ cảm thụ thân thể của mình đường cong, cổ trở xuống, chỉ ít một cái đường cong bộ vị, cảm thụ thời gian không thua kém 10 giây bổ cứu, nhất định phải bao hàm bộ ngực lại không thấp hơn 30 giây thống kê, độ ngực 30 giây nào nặng, hợp cách. Vòng eo 10 giây bước về, hợp cách. Mông trước 3 giây bước về, không hợp cách. Bụng dưới 2 giây bước về, không hợp cách, thông qua. Lời bình, điểm đến là dừng. Cho điểm Hứa An Nhan bất động như núi. Tự nhiên là điểm đến là dừng, 1 giây cũng không nguyện ý nhiều. Chỉ là, cái gì gọi là mông trước? Lúc ấy Tô Uyên tay vừa mới rơi xuống tự mình phần eo cuối cùng, phía trên bờ mông thời điểm, liền bị phát giác được ý đồ kia tự mình ngăn trở. Có cần gì phải tăng thêm như thế một cái có lẽ có chỉ tiêu vị trí? Còn có. Hứa An Nhan nhếch môi. Cái này bụng dưới lại là cái gì? Nàng hoàn toàn không nhớ rõ Tô Uyên lúc nào đưa tay. Thôi, đã qua, không cần so đo. Ngay tại kiểm nghiệm điều kiện 3, người cũng nhiều vớt ve đạo lữ thân thể, cũng cảm thụ quá trình này bên trong biến hóa của đối phương. Biến hóa càng mãnh liệt, cho điểm càng cao thống kê cảm thụ phương thức, mặt chôn lở ổ gờ ngực, hai tay ôm, thân thể giãn chặt. Thông qua. Lời bình, phát triển toàn diện. Cho điểm thống kê biến hóa mãnh liệt trình độ, thú huyết sôi trào, cự long rời núi. Thông qua. Lời bình, không cần nhiều lời. Cho điểm Hứa An Nhan. Ngay tại kiểm nghiệm điều kiện 4, như quần áo bao trùm độ không vì không mời đoàn chính thái độ, bày ngay ngắn vị trí, nhắm ngay âm dương. Thống kê, chết đi độ thấp hơn 10 thông qua. Lời bình, môn đang hộ đối. Cho điểm Hứa An Nhan, đinh. Đang tiến hành kết toán chúc mừng tốc chủ tại lần này đại mạo hiểm bên trong thu hoạch được bình xét cấp bậc SSS. Ngay tại cấp cho ban thưởng chúc mừng thu hoạch được, thư không chi tủy 10 phần. Chúc mừng thu hoạch được, tịch diệt hắc kim 1 phần. Chúc mừng thu hoạch được, hàng sang ngục thạch 1 phần. Chúc mừng thu hoạch được, trí linh thần dịch 1 phần. Chúc mừng thu hoạch được, thư chi chìa. Chúc mừng thu hoạch được, cấp S tài nguyên tự do bao 500 phần. Hứa An Nhan vi vi há hốc mồm. Cho dù lấy nàng tầm mắt, nhìn thấy những phần thưởng này về sau, cũng đều sửng sốt một chút. Thư không chi tủy, đây là hư vô giới tinh hoa. Đạn sinh điều kiện cực kỳ khó khăn, thu thập độ khó càng là giống như đăng tiên. Vô luận là tu luyện hư thần thân thể, hoặc là đến tiếp sau rèn đúc pháp tướng, tôn thân, đều có trợ giúp thật lớn. Tịch diệt hắc kim, thần bí nhất một loại chất liệu, có được cực hạn thuần túy tịch diệt chi lực, truyền thuyết chỉ có ở thế giới sinh diệt thời kỳ mới có thể sinh ra, thế gian số lượng có hạn. Hàng sa ngục thạch, thế gian có vĩnh hằng chi ngục, xưng là tu di hàng sa, cái này hàng sa ngục thạch, nghĩ đến chính là trong đó sinh ra. Tự mình tu luyện hàng sa trấn ngục đồ tại hàng sa phủ đồ lục trợ giúp hạ vốn là tiến triển thần tốc, bây giờ càng là có thể tiến triển cực nhanh. Chí linh thần dịch, đây là linh tộc chí bảo, nàng ở kiếp trước nghe kỳ dạ nhắc qua, toàn bộ linh giới mỗi 1 vạn năm cũng mới sẽ sinh ra 10 tích, nghe nói có khó có thể dùng tưởng tượng diệu dụng, chỉ tiếc lúc ấy cái kia vạn năm bên trong đã sử dụng hết, lại không thể tìm. Không nghĩ tới, cứ như vậy đạt được một dọn, chỉ có cuối cùng hư chi chìa nàng cũng chưa gặp qua. Hư chi chìa có thể mở ra một cái thông hướng hư vô giới cửa, chế tạo kết giới, nhưng tại trong đó tu luyện cảm ngộ kết giới có tác dụng trong thời gian hạn định tính, thời gian củ đồ. Hứa An Nhan, nàng từ trước đến nay biết hệ thống này am hiểu nhất lấy viên đạn bọc đường ăn mòn lòng người, nhưng lần này thế công phá lệ mãnh liệt. Hô, nàng hít sâu một hơi, vững chắc đạo tâm. Rất nhanh, nàng hồi phục tại bình tĩnh, trước lấy ra một phần hư không chi tủy, lấy hư linh hấp thu lực lượng để mà tu luyện hư thần thân thể, lại đem cái kia hàng sa ngục thạch thu nhập thức hải, thời thời khắc khắc ma luyện thần thức, còn lại đều tạm thời thu vào. Đinh, lần này đại mạo hiểm kết thúc mỹ mãn, lần tiếp theo so sánh mở ra 5 năm kỳ hạn, trước mắt còn thừa 4 năm, kiểm tra đến túc chủ mãnh liệt ý nguyện, do đó tạo ra 2 đầu quy tắc, một như lần sau so sánh thất bại, có thể lựa chọn đem buồn hệ thống chuyển di đến một tên đối đạo lữ độ thiện cảm vượt qua 90 tình địch trên thân, cũng từ nó thay thế tiến hành nên vòng đại mạo hiểm. Bản thao tác không thể nghịch, mời cẩn thận cân nhắc. Hai như lần sau so sánh thắng lợi, có thể lựa chọn đem buồn hệ thống chuyển di trí đạo lữ trên thân, hoặc như vậy cởi trói buồn hệ thống. Cởi trói thao tác không thể nghịch, mời cẩn thận cân nhắc. Nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, Hứa An Nhan thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, nàng quan bế hệ thống giao diện, quay đầu nhìn về phía Tô Uyên, lại phát hiện hắn tựa hồ đã tốt, chính nhìn xem chính mình. Nàng bất động thanh sắc đứng dậy, đi thôi. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá tại hai người rời đi cái này cực dục tiên trước, Tô Uyên bỗng nhiên ngừng thân hình, nghiêng đầu nhìn xem Hứa An Nhan, ra khỏi nơi này, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, không còn đàm luận bất luận cái gì chuyện vừa rồi, đúng không? Hứa An Nhan quay đầu nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện chờ đợi lấy hắn sau văn. Tô Uyên tự nhiên thuận thế nói ra, cho nên có một số việc, ta nghĩ ngay ở chỗ này nói rõ ràng cho thỏa đáng. Hứa An Nhan hơi nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Tô Uyên hơi dừng lại một chút, rất chân thành nói, kỳ thật ta bình thường không dạng này. Hứa An Nhan, nàng đích xác đã nhận ra Tô Uyên một ít dị thường. Hán, cắn tự mình cái kia một ngụm. Hán, nắm chặt cổ mình lúc lực đạo. Ngay lúc đó xuất hiện ở trong đầu hiện hiện, rất nhanh lại bị nàng cắt đứt, Nàng lãnh đạm nói, không cần thiết cùng ta nói những thứ này. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là tán thành Hứa An Nhan thuyết pháp, ta muốn nói không phải cái này. Kỳ thật có một việc ta không có nói cho ngươi, lúc ấy ta tìm tới ngươi thời điểm, rất tức giận, sinh khí ngươi tự tiện từ bỏ chính mình. Lúc ấy ta nghĩ đến sau đó nhất định phải trừng phạt ngươi. Ta nghĩ, vừa rồi khả năng xen lẫn tâm tình như vậy ở bên trong. Hứa An Nhan thân hình dừng lại. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái kia bóng đêm vô tận bên trong dáng Lâm thân ảnh. Cho nên, Tô Uyên chậm chạp mở miệng, về sau đừng lại làm chuyện như vậy. Bằng không thì có thể sẽ so lần này càng, không có lần sau. Hứa An Nhan như là mở miệng. Nàng nhìn xem Tô Uyên, mỗi chữ mỗi câu, lặp lại, không có. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Tô Uyên nhẹ nhàng cười, vậy ngươi nhớ kỹ nửa câu đầu liền tốt. Hứa An Nhan yên lặng thu hồi ánh mắt, qua hồi lâu, nhẹ gật đầu, ừm. Lại là yên lặng một lát. Hai người ăn ý bước ra, nối thẳng vân tiêu, hướng cái kia cất giấu chính cổ tông đầu mối tầng thứ 9 mà đi. Chương 1163, Huyền Không dị biến. Không diệt tiền sư. Tại thế La Hán. Chương 1163, Huyền Không dị biến. Không diệt tiền sư. Tại thế La Hán. Cửu Vân động tiên chi bên ngoài. Tại Lý Phong Vũ về sau, lại có một thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng là cái kia Hợp Hoàn Tông thiên tiêu, Dương Hỷ. Cái kia âm muốn chủ còn tại dư vị thần quân phong thái, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chỉ có hai to mặt lớn Dương Dục chủ lướt lên đến đây, cười hì hì mở miệng, bảo bối của ta, ngươi nhưng có thu hoạch. Cái này Dương Hỷ, có thể được ban cho cùng âm Dương Dục chủ song tu, tự nhiên là bị xem như tâm can bảo bối đồng dạng thương yêu. Dương Hỷ mất mát lắc đầu, đệ tử bị truyền tống đến Vân Đính Thiên Cung tầng thứ 7, chẳng những không thể tìm tới thần quân cần manh mối, cũng không thể thu hoạch được cơ duyên. Nghe vậy, Dương Dục chủ thất vọng, bất quá Cửu Vân động thiên vốn là như thế, vận khí chiếm so rất lớn, bị truyền tống đến cao tầng, chỉ có thể tự nhận không may. Dương Dục chủ dẫn Dương Hỷ lui ra, trở lại Hợp Hoan Tông vị trí. Không bao lâu, lại một đường thân ảnh xuất hiện, kia là Huyền Không tự Tinh Quang. Hắn ánh mắt rạng rỡ, đám người không cần đến hỏi, liền biết hắn tại cái này động thiên bên trong được cơ duyên. Bởi như vậy, cái này Cửu Vân động thiên bên trong cũng chỉ còn lại có Thanh Chỉ Tông Cố Doanh cùng tự mình tiến vào thần quân. Đám người không dám tối lui, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là vị kia Huyền Không tự lao trụ trì Huyền Đức Hòa Thượng, không biết thế nào, tâm thần có chút không yên. Hắn mắt nhìn cách đó không xa Trấn Hà Đại Thánh, tựa hồ có lời gì muốn nói. Bác vực, Phật môn, Huyền Không Sơn, kia là một tòa treo cao tại bầu trời bên trong núi, chỉ có một đầu tre kín rêu xanh thềm đá liên thông. Muốn leo lên ngọn núi này, đối phàm nhân mà nói, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng dù vậy, trăm ngàn năm qua, Huyền Không Sơn vẫn như cũng là Phật môn hương hỏa thịnh nhất một mạch. Trong chùa, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một tòa Phật đà tượng nặng đang tiếp thụ đám người triều bái. Bảo điện hùng vĩ, có thể dung nạp vào người. Đến từ bốn phương tám hướng, bát vực các nước khách hành hương nhóm, chính thành tâm nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu Phật đà phù hộ. Đột nhiên, Phật tượng bên trên có một vòng sáng ngời hiện lên. Có mắt người nhọn bắt được như thế một màn, đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức hưng phấn, nhưng hắn không có la to, mà là quay đầu mắt nhìn xung quanh, phát hiện trừ mình ra, vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện Phật tượng hiển linh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhất định là Phật đà cảm thấy mình là nhất thành tâm, chuyên môn hiện ra cho mình nhìn. Hắn nghĩ như vậy, quỳ xuống lệ thời điểm trở nên càng thêm thành khẩn, đồng thời trong lòng ưng thuận nguyện cũng biến thành càng lớn. Phật đà phù hộ con trai của ta tên để bằng vàng, phù hộ ta có thể giành lại vương gia sinh ý, phù hộ nữ nhi của ta có thể gả cái nhà giàu sang, phù hộ ta có thể mọc mệnh trăm tuổi. Đồng nhiên, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, vừa mới còn tại cầu nguyện trung niên nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Trong Đại Hùng Bảo Điện Phật đà kim thân nổ tung tứ tán, hiện lộ ra trong đó một tôn thân hình tiểu thụy, như là thây khô ngồi xếp bằng bóng người. Hắn ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng tự mình là đang nằm mơ. Còn lại hương hỏa khách cũng đều trợn tròn mắt. Trong điện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Cái này trung niên nam nhân thể nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên lá gan mở miệng, nhưng thế nhưng là một vị nào đó cao tăng pháp thể. Tất cả mọi người biết, cái này Huyền Không tự cũng không phải là phổ thông Phật tự, mà là có đại thần thông, đại pháp lực thần tăng, kim cương chỗ tu hành. Phật gia từ trước đến nay không nói bên ngoài, có lẽ cô này thầy khô chỉ là nhìn xem dọa người, nhưng trên thực tế lại là một vị nào đó đắc đạo cao tăng đặc biệt phương thức tu luyện cũng chưa biết chừng. Nghe vậy, cái kia tiểu thụy thầy khô chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn phía dưới đám người, bên ngoài lồi ánh mắt khô khốc chuyển động, lo lắng nói, ta khô tọa cái này Phật trên đài vì các ngươi chỗ bái, các ngươi cầu ta, là ta cho các ngươi sử dụng. Bây giờ, đến chư vị làm việc cho ta. Thoại âm rơi xuống, hắn mỉm cười, cái kia gầy còm không thịt trên gương mặt lộ ra một cái so quỷ còn khó nhìn tiêu dung, đưa tay chộp một cái. Bành! Tên kia trung niên nam nhân, bao quát chung quanh mấy chục khách hành hương trực tiếp bị hắn bóp nát, hóa thành trận trận huyết vụ, bị hắn há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Nay quỷ dị biến hóa, rốt cục để những cái kia sửng sốt đám người lấy lại tinh thần, đám người như bị điên chạy trốn, tiếng thét chói tai liên tiếp, có thể cái này vẹn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Cái kia thây khô nhẹ giọng một câu, Phật môn trọng địa, sao cho các ngươi ồn ào náo động? Luôn xuất phát thủy, cái kia bối rối chạy trốn mấy ngàn tên khách hành hương đồng thời bạo làm huyết vụ, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Cái kia vàng son lộng lẫy, trang nghiêm hùng vĩ đại điện, cùng cái này máu tanh một màn đan vào một chỗ, làm cho người quỷ dị không nói lên lời. Cái kia thây khô miệng lớn khẽ hấp, tại trong miệng nhai nhai, một ngụm nuốt vào, thân thể khẳng kheo hơi lấy đà chút. Hắn đứng người lên, đảo mắt một vòng, nhìn xem cái kia Phật đà trùng quanh kim cương, la hán tượng nặng, bị cười. Bành, 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 tượng nặng từng toàn đổ tung. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại hắn một người thân ảnh. Hắn đứng người lên, chậm rãi bước đi ra đại điện, nhìn qua bên ngoài mấy trăm năm không đổi cảnh sắc, thở dài một tiếng, A Di Đà Phật. Đột nhiên, thân hình hắn một trận, đưa tay, tiểu tụy trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đỏ huy hiệu, trên đó có khắc chính cổ hai chữ. Huy hiệu vi vi phát sáng, có văn tự hiện hiện, mới tăng chính cổ đệ tử hai vị, cầm lệnh có biết. Bản tông thủ kỵ tự giết lẫn nhau, người vi phạm, chu. Huy hiệu biến mất. Thầy Khâu ngẩng đầu nhìn lại, có huyền không tự tăng nhân nghe hỏi chạy đến. Có thể lúc này, bảo điện bên trong sớm đã không có nửa điểm vết máu, chỉ có từng tôn vỡ vụn tượng nặng cặn bã khối thôi. Những thứ này tăng nhân trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình trạng, còn tại ngôn ngữ hỏi thăm. Có thể trong chớp mắt, liền hóa thành tôn này thầy khô huyết thực. Trong miệng hắn nhấm nhướt, có tư có vị, vẫn là ta Phật môn tịnh thổ thân thiết. Giải rác mấy vị may mắn còn sống sót tăng nhân, dọa đến sợ vỡ mật, nhưng cũng có lá gan lớn, cưỡng ép trấn định, quát hỏi: "Ngươi là phương nào yêu nghiệt, dám đến ta huyền không tự dương ai? Chẳng lẽ liền không sợ kim cương rủ xuống giận, trấn sát ngươi?" Cái kia thây khô mỉm cười, kim cương rủ xuống giận, như thế nào hàng phục ta cái này tại thế La Hán? Nghe vậy, những cái kia tăng nhân cả đám đều hãi nhiên. La Hán, Đạo môn thần quân, Phật môn La Hán, đều là thế gian sớm đã không hiện tồn tại. Không, trước mắt cái này tà thi như thế nào là trong truyền thuyết La Hán? Lúc này, có mấy vị đại hòa thượng chạy đến. Tu vi của bọn hắn tương đương với đạo môn kim đan, tại trụ chỉ mang theo mấy vị kim cương tiến về Cựu Vân Động Thiên Hậu, bọn hắn chính là huyền không tự tọa trấn lực lượng. Vài kim cương hàng ma đại trận, một tên đại hòa thượng không biết thế nào, trong lòng khẽ run, nhưng vẫn là quả quyết hạ lệnh. Mặc dù không có chân kim vừa chủ trì, nhưng trong chùa có trụ trì lưu lại kim cương pháp khí, nghĩ đến vẫn có thể trấn trụ đầu này tà ma. Nhưng mà, tàn khốc là kim cương hàng ma đại trận trong nháy mắt bị phá. Liền ngay cả huyền đức trụ trì lưu lại kim cương pháp khí, kim quang kia dạng rỡ hàng ma sử, cũng bị cái kia thây khô tiện tay bẻ gãy. Ngươi! Đại hòa thượng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia thây khô lộ ra một bộ khô nhéo răng, lão nạp không diện, hôm nay chứng được La Hán tôn thân, ta cái kia ái đồ huyền đức không đến bái kiến, ngươi có biết là vì sao à? Chương 1164, ma Phật giết tứ phương. Thần quân nơi nào tại chương 1164, ma Phật giết tứ phương. Thần quân nơi nào tại nghe vậy? Cái kia đại hòa thượng bỗng nhiên một trận, lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngươi là không diệt lão trụ trì. Thầy khô, hay là nói, không diệt thiền sư, mỉm cười, như thế nào? Đại hòa thượng run lên trong lòng. Hắn lúc trước vẫn là cái tiểu sa di thời điểm, liền từng nghe tới vị này lão trụ trì sự tích. Hắn là huyền không tự từ trước tới nay có thiên phú nhất truyền nhân, một lòng hướng Phật, từng tại thần hà chi hội bên trên nghiền ép đám người, đoạt được Phật tử chi vị, thậm chí được vinh dự sử sách thứ nhất Phật tử. Tại qua hết huy hoàng sáng lạ, đức cao vọng trọng một đời về sau, an tường biên tịch. Nguyên nhân chính là đây, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cái này hình dung tiểu tụy, an thịt người huyết nhục thây khô, cùng vị này trong truyền thuyết lao trụ chỉ liên hệ tới. Không có khả năng. Trong lòng tín ngưỡng trung quy là chiến thắng sợ hãi. Vị này đại hòa thượng cắn răng quát, ngươi tuyệt không phải không diệt lao trụ chỉ, bất quá là mượn nó pháp thân đản sinh tà ma thôi. Bành, không diệt tiền sư mặt không thay đổi một trường rơi xuống, đem đại hòa thượng này đập đến chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Hắn lạnh lùng nói, lão nạp cả đời tu Phật, dựa vào cái gì tu không thành La Hán chi thân? A, bất quá ngay sau đó, hắn lại cười, nhập ta thân người, ta thành La Hán, các ngươi cũng thành La Hán, cũng là tính công đức vô lượng. A Di Đà Phật, huyền không tự, cái này bắt vượt Phật môn thủ tông, cứ như vậy bị bao phủ tại huyết sắc phía dưới. Đừng bảo là không có kim cương trấn thủ, liền xem như có, cũng trở về thiên bất lực, làm hết thể yên tĩnh như cũ. Cái kia không diệt thiền sư thân hình đã đây đà. Hắn mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, ngắm mắt nhìn về nơi xa, chính là cái kia Cựu Vân Động Thiên vị trí. Thần quân, hắn nhẹ giọng thì thào. Cái kia cả xa phía dưới, từng trương mặt mũi vặn vẹo hiện lên ở trên da thịt, vạn phần quỷ dị. Lão nạp kinh lịch vạn kiểu khó khăn, lại phải chính cổ bí pháp, lắng động mấy trăm năm, lúc này mới thành tựu La Hán chi thân. Thế gian này lấy ở đâu một vị khác thần quân? Chẳng lẽ từ đâu tới giá lộ? Hắn mỉm cười, hiển nhiên cũng không có đem nó để vào mắt, chỉ là chợt nhớ tới tự mình bị kia bản thân Trấn Hà đại thánh La Hán phong hào bên trong, lúc này lấy hàng long tôn quý nhất. Bất quá dù sao cũng là phong hào, không làm được thật, chân long chi lực, chỉ sợ không phải La Hán có khả năng hàng phục. Không diệt thiền sư hồi ức trước kia, tự mình vị này bản thân giao long chi thân, vừa vặn phù hợp. Về sau còn cần tế luyện một môn La Hán bí khí, vị lão hữu này sống đến bây giờ, chắc hẳn toàn thân đều là bảo vật. Huống hồ hắn còn nhớ rõ, Trấn Hà đại thánh tựa hồ đề cập tới một chỗ động thiên phúc địa, trong đó có lưu chân long di địa. Lúc trước tự mình kim cương chi thần, khó mà bài trừ, bây giờ thành tựu La Hán, thiên hạ chi lớn, còn có đi đâu không được. Bây giờ hai vị chính cổ đồng môn chưa trưởng thành, thế gian này, lão nạp đành phải tạm thời nhận. Hắn nhanh chân mà đi, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng đến Cựu Vân Động Thiên. Hắn mặc dù chứng được La Hán tôn thân, nhưng vừa mới thức tỉnh, khí huyết hư không, cần bổ sung lực lượng. Trên đường, mỗi khi đi qua một chỗ, hắn lợi dụng đại pháp lực, đại từ bi, đem mọi người dung nhập bản thân, dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở thành La Hán. Chỉ bất quá chất quân, kim cương chi lưu đều bị thần quân chi lệnh chiêu mộ đến Cựu Vân Động Thiên, để không diệt thiền sư lực lượng khôi phục, có chút chậm chạp. Cựu Vân Động Thiên nhân miệng, huyền đức trụ trì cuối cùng vẫn là tìm tới Trấn Hà đại thánh. Đại thánh, Trấn Hà đại thánh nhìn hắn một cái, trụ trì tìm lao giao chuyện gì? Sư tôn không diệt thiền sư từng cùng đại thánh vị trí giao hạ bạn, có một chuyện lão nạp nghĩ mời đại thánh chỉ giáo. Ồ, sư tôn biên tịch trước từng giao cho ta, bây giờ thần hà có đại thánh cùng lịch đại trụ chỉ xá lợi chân áp, đã không nổi lên được sóng gió, không cần lại từ hắn đến trợ lực, bởi vậy không cần nung khô pháp thân, mà là đem nó đổ bê tông thành Phật giống, đặt đại hùng bảo điện, nhìn chúng sinh khổ sở, vì bọn họ tại cực lạc tịnh thổ niệm kinh cầu phúc. Thế nhưng là gần đây lão nạp phát hiện, trong chùa tăng chúng, hoặc là đến đây thắp hương bái Phật khách hành hương, thỉnh thoảng liền sẽ mất tích mấy người. Ta từng hoài nghi là yêu vật quấy phá, có thể thế gian này yêu vương, ai dám đến ta huyền không tự náo sự? Trấn Hà đại thánh trầm ngâm, ý của ngươi là, sợ là sư tôn pháp thân biến dị? Đang lúc này, Huyền Đức trụ trì lời nói ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang từ nơi xa lướt đến, dừng ở đám người phía trên, chính là cái kia không diệt thiền sư. Hắn mỉm cười, Huyền Đức Độ Nhi, đã lâu không gặp. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đám người hành động. Không diệt thiền sư sinh động thời gian, vì 400 năm trước, ở đây chư vị chân quân, kim cương bên trong, gặp qua nó chân dung người, ít càng thêm ít. Nhưng câu này Huyền Đức Độ Nhi liền để đám người nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là, hắn không phải đã sớm viên tịch rồi sao? Dù là lúc ấy viên tịch là giả, có thể cho dù là Phật môn đại kim cương, số tuổi thọ cũng không nên như thế lâu đời. Thế gian chỉ có Trấn Hà đại thánh, Giao Long chi thân, lại có công đức chi lực gia trì, nhưng bây giờ cũng dần dần già đi, tới gần thọ nguyên hết đầu. Trái lại không diệt thiền sư, dáng vẻ trang nghiêm, thần thái tường hòa, hoàn toàn không có nửa điểm lão hủ vết tích. Đây là có chuyện gì? Hẳn là hắn đã chứng được La Hán tôn thân. Nghĩ đến cái này, chư vị đạo môn chân quân trong lòng hơi rung, nhao nhao trao đổi ánh mắt. Phật môn chư vị kim cương thì là chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, đạo môn đã xuất thần quân, hán Phật môn cũng có La Hán xuất thế. Chỉ có Huyền Đức trụ trì, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm không trùng không diệt thiền sư. Trấn Hà đại thánh khịt khịt mũi, chợt đến giật mình, cái thằng này trên thân tốt nồng mùi máu tanh. Nó bất động thanh sắc, vận chuyển cái kia hương hỏa công đức bí pháp, hợp ở hai mắt. Cái này không nhìn không sao, xem xét, thế này sao lại là dáng vẻ trang nghiêm, rõ ràng là ma khí ngập trời. Máu nhiệt từng đống. Nó vội vàng quát, chư vị mau lui lại. Người này đã nhập ma. Nhưng mà này chỗ nào tới kịp. Cái kia không diệt thiền sư cười ha ha, đại thánh a đại thánh, ngươi cứ như vậy đối lao nạp, không sợ lạnh lòng ta. Trong lời nói, hắn đã duỗi ra đại thủ, đem một vị sát lại gần nhất Phật môn kim cương chụp tới, nhét vào trong miệng một ngày, nước thịt tư tư rung động, thê lương thanh âm, cực kỳ bi thảm. Một màn này, lệnh mọi người ở đây đều tê cả da đầu, đây chính là một vị Phật môn kim cương. Cứ như vậy bị ăn. Trong một chớp mắt, hắn lại chụp tới một tên đạo môn chân quân, A Di Đà Phật. Ăn sống kim cương thịt, ăn liên tục chân quân xương. Khoe chăng, khoe chăng. Đám người nhìn sợ vỡ mật. Thực lực như thế, tất nhiên là La Hán không thể nghi ngờ. Nhưng lại cũng không phải là Phật môn La Hán, mà là Ma La Hán. Bây giờ thần quân thân ở động thiên bên trong, có ai có thể trị được hắn? Ba vị thanh chỉ lão tổ dùng mình phía dưới, cũng không lo được đạo Phật chi tranh, bây giờ Ma La Hán hiện thế, tại thần quân trở về trước, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng. Bọn hắn tận khả năng địa truyền âm cho chung quanh người, ta thanh chỉ có thần quân bố trí đại trận. Chư vị nếu là có thể chạy thoát, mau tới ta thanh chỉ trợ trận. Ha 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 ha. Ma La Hán đại sát tứ phương. Chân quân, kim cương chạy tán đảo mệnh, một bức mặt nhật tranh cảnh. Chỉ có Trấn Hà đại thánh, Huyền Đức trụ trì, không có chạy trốn. Trấn Hà đại thánh gầm hét, không diệt. Lúc trước muốn vì thế gian trải tịnh thổ ngươi đây, sao đến liền nhập ma? Muốn giết trước hết giết lao giao ta. Bất quá giết ta về sau, tự có thần quân tới đối phó ngươi. Thần quân. Không diệt tiền sư đưa tay bóp nát một tên đạo môn chân quân, cười ha ha, thần quân nơi nào tại? Lại gọi hắn tới gặp ta. Chỉ sợ hắn bất quá là giã lộ xuất thân, phá không được ta cái này là hắn chân thân. Ngược lại thành ta trong miệng ngay định, thành ta cái kia diệt đạo là hắn tôn danh. Chương 1165, trước thành Phật kéo theo sau thành Phật. Chương 1165, trước thành Phật kéo theo sau thành Phật. Không diệt. Ta nhìn ngươi làm thật sự là không có thuốc nào cứu được. Trấn Hà đại thánh gầm hét, nhìn xem từng người đạo môn chân quân, Phật môn kim cương, bị không diệt La Hán ướt, phẫn mà hiển hóa yêu thân, một chảo đè xuống. Đại thánh hà tất phải như vậy đâu? Không diệt La Hán mỉm cười, tiện tay bung lên, liền đem Trấn Hà đại thánh đánh cho bay ngang ra ngoài. Mặc dù trong lòng sớm đã dự định đem vị này bản thân luyện thành La Hán bí khí, nhưng dù sao còn muốn dựa vào nó tìm được cái kia chân long di địa, đương nhiên sẽ không hạ tử thủ. Huyền Đức trụ trì càng là nội tâm cực kỳ bi thương, gửi xuất kim vừa pháp khí, ngăn ở không diệt La Hán trước người. Sư tôn, ngươi viên tịch lúc phát hạ đại hoành nguyện, muốn tại bảo điện bên trong nhìn chúng sinh khổ sở, vì chúng sinh siêu độ. Những thứ này, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Không diệt La Hán cười ha ha, đồ nhi ngoan. Nếu là ta không nói như vậy, lúc ấy ngươi như thế nào lưu lại ta bà khu? Thế gian này đám người ngu muội không chịu nổi, coi như ta vì bọn họ ngày đêm tụng kinh lại như thế nào? Không bằng ta trước một bước thành Phật, trước thành kéo theo sau thành. Ngươi nhìn, bây giờ ta thành La Hán, những người này không phải cũng thành La Hán? Ngươi nhìn, trên mặt của hắn, trên cánh tay, trên đùi, hiện ra từng trương vặn vẹo mặt người. Vậy cũng là bị hắn nuốt hết đủ. Huyền Đức trụ trì trong này nhìn thấy tự mình mấy vị truyền nhân y bát, cũng nhìn thấy Phật môn còn lại tông phái quen biết, liền biết không diệt La Hán một đường đi tới, tạo ra cỡ nào ngập trời sát nghiệt. Hắn nhắm mắt rơi lệ, A Di Đà Phật. Lão nạp thẹn với thiên hạ thương sinh. Hắn truyền âm Trấn Hà đại thánh còn xin đi nhanh, thần quân trở về trước, còn cần đại thánh chủ trì đại cục. Lão nạp đã từng thấy được nửa bước La Hán thân, có lẽ còn có thể ngăn lại ma đầu kia một hai. Trấn Hà đại thánh rung động, hắn nhớ kỹ cái này Huyền Đức trụ trì thiên tư thường thường, bất quá là dựa vào ngày ngày khổ tu mới đi đến một bước này. Ban đầu ở không diệt một đám đệ tử bên trong, cũng không tính xuất sắc, bây giờ vậy mà có thể thấy được nửa bước La Hán thân. Bất quá thời gian khẩn cấp, nó cũng nhận được ba vị thanh chỉ lão tổ truyền niệm, thế là từ mi tâm đưa ra một vệt ánh sáng đoàn, rơi vào huyền đức trụ trì thể nội. Đây là lão giao mấy trăm năm qua góp nhặt công đức chi lực, ta cũng không phải là thiết thân, chỉ là bởi vì thọ nguyên không nhiều, khí huyết suy bại, vật này dùng tại trên người của ta cũng là phung phí của trời, chỉ nguyện có thể giúp phương trượng một chút sức lực. Trụ trì, vì một chùa trụ trì. Phương trượng, vì Phật môn phương trượng. Trấn Hà đại thánh nhìn ra huyền đức hòa thượng có tử chiến ý chí, để bày tỏ kính ý nói xong, liền dẫn nói, Phật lượng giới chư vị lão tổ cùng nhau hướng phía thanh chỉ tông phương hướng bỏ chạy. Huyền đức hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, đại thánh từ bi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia công đức chi lực bàng bạc thuần túy, ngẩng đầu nhìn chỗ không diệt La Hán, trong chốc lát, kim cương chân thân hiển hóa, trong mơ hồ có La Hán tướng. Nhìn thấy một màn này, mới còn cười mỉm không diệt hòa thượng, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở nên giận không kềm được. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là có bản lãnh. Lúc trước hắn bước vào Cựu Vân Động Thiên, đến cực giận tiên truyền thừa, thành chính cổ đệ tử. Hắn tuổi trẻ lúc, chỗ giận, vì thế gian chúng sinh khổ, không được siêu thoát. Sau đó hắn tuổi tác phát triển, chỗ giận, làm bản thân vì sao không thể chứng được La Hán. Thế gian này ai so với hắn càng có thiên phú, càng có tư chất? Ai so với hắn càng từ bi, càng hướng thiện? Dựa vào cái gì hắn cũng phải cùng những người còn lại vây chết tại kim cương chi cảnh, ám đạm viên tịch? Hắn không muốn, cho nên hắn giận, cho nên hắn mới có thể phá rồi lại lập, thành tựu La Hán. Ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác ai cũng không cho phép. Một ngày này, vô số người trông thấy phương Tây thiên cung có Phật quang phổ chiếu, ngàn trượng kim thân hiện thế. Mọi người không biết trong đó chân tướng, còn tưởng rằng là Phật Đà Lâm thế, nhao nhao hướng phía đó quỳ bái. Nhưng ngay sau đó, lại có một tôn huyết sắc Phật tượng xuất hiện, càng cao to hơn, không bao lâu, liền đem cái kia kim thân tay chân kéo đứt, nhét vào trong miệng. Nó trạng đáng sợ, làm cho người hãi nhiên muốn tuyệt. Chuyên ngôn giải ra, nói là có ma Phật diệt thế, trừ quốc khủng hoảng. Không diệt La Hán lại khôi phục cái kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra huyền đức trụ chỉ mặt. Hắn mỉm cười, nửa cố La Hán thân, trung quy là không có tác dụng lớn, vi sư mang ngươi thành tựu thật La Hán, há không đẹp quá thay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đám người phương hướng bỏ chạy, không chút nào hiện gấp gáp, mà là đi bộ nhàn nhã. Dù sao, hắn đã mất địch tại thế gian. Về phần cái gọi là thần quân, như thật có, làm sao không đến? Chắc hẳn bất quá là đám người thổi phồng, lường gạt thế nhân thôi. Hả? Hắn chợt đến bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp không gian ba động chuyển đến, một đạo thanh y liễu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đây, chính là từ Cựu Vân Động Thiên tầng thứ 7 trở về Cố Doanh. Nàng từ trước đến nay tính cách trầm tĩnh, lúc này lại cũng giấu không được giữa lông mày vui mừng, hiển nhiên là tại tầng thứ 7 đạt được một ít cơ duyên tạo hóa. Chẳng qua là khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại ngây ngẩn cả người. Nơi này làm sao không có mưa ai? Lão tổ, còn có còn lại các tiền bối đâu? Đương nhiên, một bóng người đi vào trước người. Tiền bối, Cố Doanh nguyên bản đang muốn hỏi một chút tình huống, có thể tiếng nói lại cắm ở trong cổ họng. Con ngươi của nàng đống nhiên co bảo, chỉ gặp cái kia tăng nhân trong tay chính cầm một đầu đấm máu cánh tay, mà tay kia trên cổ tay đeo một chuỗi thiên châu, nàng tiến vào động tiên trước từng gặp. Kia là huyền không tự trụ trì huyền đức pháp sư đồ vật. Nàng mồ hôi lạnh thẳng xoát địa chảy xuống. Không diệt La Hán híp mắt đánh giá nàng, gặp nàng ngực treo lên một viên âm dương huy hiệu. Đây là đạo tử tiêu ký. Nếu là chính cổ đệ tử, giữa lẫn nhau có thể dựa vào lệnh huy phân biệt, người này cũng không phải là hai vị đồng đạo một trong. Mới tự mình chỉ lo khôi phục lực lượng, thôn vệ huyết thực, bây giờ trong tay không có một cái nào người sống đến hỏi thăm tin tức. Đến rất đúng lúc, hắn mở miệng hỏi, cái này động tiên bên trong đều có ai? Cố Doanh cưỡng ép chấn định, ngươi là ai? Không diệt La Hán cười ha ha một tiếng, lão nạp không diệt, hôm nay chứng được La Hán thân, tiểu bối còn không mau mau bài đến. Không diệt, đây không phải huyền không tự tiền nhiệm trụ trì pháp hiệu, mà lại La Hán. Đây chính là cùng thần quân cùng cấp vị cách. Khó trách huyền đức trụ trì sẽ gặp kỳ độc tay, chính là không biết ba vị lão tổ. Trong nội tâm nàng đau buồn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua là ban đầu thần quân tọa hạ quả ma nhìn như ma đạo, một thân lại bằng phẳng quan minh. Bây giờ cái này không diệt La Hán nhìn như dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi hiền lành, lại không khác là nhập ma đạo. Cả hai so sánh, làm nàng trong đầu hiện hiện thần quân tấm kia cười không lướt mặt. Lúc ấy tự mình có sát nhân thành nhân, đối cái kia quả ma chém ra một kiếm quyết tâm, bây giờ vẫn như cũ có. Nàng lạnh lùng nói, Cố Doanh tuổi nhỏ lúc nhiều lần nghe nói thiền sư đại danh, trong lòng mong mỏi, chưa từng nghĩ hôm nay nhìn thấy, cũng đã rơi vào ma đạo. Ta không cùng ma đạo làm bạn, ngươi hỏi cái gì, ta cũng sẽ không lộ ra mảy may, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Không diệt La Hán đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Một chỉ sẽ qua, huyết quang như lao, trong chốc lát, liền chém tới Cố Doanh cánh tay trái, lão nạp chứng được La Hán, tọa hạ chưa thu có thiện nam tín nữ. Ngươi đã thành đạo tử, thiên tư xuất chúng, dung mạo lại thanh lệ xuất trần, chính là thứ nhất tín nữ. Ngươi một ngày không phục, liền chạm một chi. Bốn ngày không phục, liền ăn ở trệ đài sen. Cố Doanh không rên một tiếng mặc cho cái kia tay cụt máu chảy ồ ạt. Chỉ là nghe được cái kia người trệ đài sen thuyết pháp, cất tự diệt tâm tư, lại phát hiện bị phong bế tất cả pháp lực, muốn chết không thể. Không diệt La Hán mỉm cười nói, xem ngươi pháp lực, là thanh chỉ đệ tử. Cái kia cái gọi là thần quân, nhưng cùng ngươi thanh chỉ có quan hệ. Hắn có phần tâm lưu ý, lúc trước những người kia đều là theo ba vị thanh chỉ chân quân bỏ chạy, trong này nghĩ đến có chút liên quan. Cố Doanh mặt như phủ băng, ngậm miệng không nói. Không diệt La Hán mỉm cười, cũng không nói lời nào, bàn tay lớn bổ một cái, mang theo Cố Doanh, liền hướng cái kia thanh chỉ tông phương hướng mà đi. Chương 1166, song tu đề nghị. Thế gian nhân quả, từ trước đến nay dễ kết không dễ giải, chương 1166, song tu đề nghị. Thế gian nhân quả, từ trước đến nay dễ kết không dễ giải, Vân Đỉnh Thiên Cung, tầng thứ 9. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan thân ảnh xuất hiện ở đây. Dựa theo khói tím chân quân cung cấp tin tức, không bao lâu liền tìm được cái kia chính cổ bia đá ở tại. Chỉ bất quá, bia đá kia vị trí mặc dù đúng, nhưng là phân thành vô số khối vụn. Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Trước đó, đi vào tầng thứ 9 người, hẳn là chỉ có khói tím chân quân, cùng lần này tiến vào động tiên Cửu Vận Tông tiên Tiêu Lý Phong Vũ. Tấm bia đá này biến hóa, cũng không biết có phải hay không Lý Phong Vũ dẫn động. Đợi đến sau khi rời khỏi đây, hỏi thăm một hai. Hai người đi thẳng về phía trước, tại sắp đến cấm kỵ chi tuyến thời điểm ngừng lại. Lúc trước khói tím chân quân chính là vượt qua nơi này, dẫn tới lực lượng thần bí công kích, sau đó bị đuổi ra khỏi động tiên. Bước ra một bước, trên thân hai người màu hồng phấn huy hiệu đều lóe lên một cái. Sau đó, vô sự phát sinh. Xem ra cái này tầng thứ 9 cũng không phải là khảo nghiệm chi địa, mà là thông qua bảy mặt tượng thần khảo hạch người mới có thể đi vào, chắc không được khói tím chân quân bước vào nơi này về sau, bị trực tiếp điều về. Tô Uyên vừa nói, một bên hướng tòa kia hành vi tiên cung đi đến, nhưng tử linh thần thức lại là bao trùm chung quanh tất cả địa phương, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ là Hứa An Nhan bước chân bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tô Uyên một mắt, thần trí của ngươi. Tô Uyên không có coi ra gì, nhờ hồng phúc của ngươi. Hứa An Nhan. Nhưng vào lúc này, kỳ quái chuyện phát sinh. Cái kia một chỗ bia đá mảnh vụn, đột nhiên hướng hai người bay tới. Chỉ bất quá nửa đường, liền bị tử linh thần thức ngăn lại, sau đó bay là tả rơi xuống. Ừm. Tô Uyên nhíu mày. Những thứ này mảnh vụn bên trên không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là đơn thuần hòn đá, thật giống như có ai nhìn ngươi không vừa mắt, tiện tay hướng ngươi quăng ra giống như. Bất quá lại một cẩn thận cảm giác, hóa nghiệm. Tử linh thần thức đản sinh tại Đông Lai tử khí, trí linh đến tính, cho dù những thứ này trên hòn đá lưu lại tàn niệm đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn đã nhận ra. Hóa nghiệm. Hứa An Nhan trầm ngâm, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cung điện, liên tưởng đến cái kia kỳ lạ không đầu bảy mặt tượng thần, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, cẩn thận chút, cái này chính cổ tông, chưa chắc là chính đạo. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tới trước cung điện. Trên đường đi cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Cung điện thanh đồng cửa lớn cao đẳng, gần đẳng, 100 mét, to lớn hùng vĩ. Trên thân hai người màu hồng huy hiệu chủ động bay ra, ở giữa không trung tách ra kiểu diễm quang mang, chiếu rọi tại cửa lớn phía trên. Ầm ầm, cửa lớn thế mà bắt đầu chuyển động. Màu đỏ cửa lớn, màu vàng cửa lớn, màu đen cửa lớn, mãi cho đến màu hồng cửa lớn, lúc này mới dừng lại. Có giọng lớn thanh âm vang lên, muốn cửa đệ tử, mời vào cửa này. Cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan liếc nhau, đi vào trong đó. Cung điện này tầng thứ nhất, đứng thẳng lấy hai tòa pho tượng, một tòa nam dương chi căn, một tòa nữ âm chi hộ. Tô Uyên, Hứa An Nhan, mặc dù hai người đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút trầm mặc. Lúc này, hai người huy hiệu đồng thời lướt đi, tại pho tượng bên trên vừa chiếu, liền đem hai người đăng ký trong danh sách, cũng có văn tự hiện hiện, muốn cửa tu hành, phàm lữ giới nhất, tu giả ở giữa, đồng tông tốt nhất. Tại tịch nam đệ tử danh sách, tại tịch nữ đệ tử danh sách hai cái trên danh sách, hiện tại cũng chỉ có một người. Đó chính là Tô Uyên cùng Hứa An Nhan. Hai người không nhìn nơi này song tu đề nghị cùng nhau leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai này có hai cánh cửa, trên cửa tiêu chí vẫn như cũ đơn giản thô bạo, để cho người một mắt nhận ra. Tô Uyên nhìn Hứa An Nhan một mắt, dẫn đầu tiến lên. Trên người hắn màu hồng huy hiệu lướt đi. Trên cửa biểu hiện, muốn lữ, không người nhập phổ cát. Một tháng bên trong, thải bổ 1000 phàm lữ, hoặc 10 tu lữ, hoặc một đồng tông lữ, có thể tấn thăng. Dương môn mở rộng, thông hướng đoán chừng chính là cái gọi là phổ cát. Hứa An Nhan tiến lên, đồng dạng quá trình, đồng dạng số liệu, âm hộ mở rộng. Hai người riêng phần mình tiến vào đối ứng thông đạo, sau đó tại cuối cùng gặp nhau. Đều là chút phổ thông âm dương đoàn tụ công pháp, còn có chút mất đi linh lực pháp khí. Tầng thứ hai này hẳn là cho muốn cửa đệ tử chọn lựa pháp khí, cấp bậc khác nhau, có thể tiến vào đẳng cấp khác nhau tàng bảo cát. Tô Uyên như là mở miệng. Hứa An Nhan trầm mặc gật đầu. Hai người tiếp tục thông hướng tầng thứ ba. Nơi này tựa hồ là truyền đạo chỗ, chính giữa trưng bày một trường có thể xương xa hoa giường lớn, quay chung quanh giường lớn bên ngoài, trưng bày 100 cái bộ đoàn. Ở đây bên ngoài chính là các loại hình thù kỳ quái đạo cụ. Rõ ràng như thế bố trí dụ ý, để cho hai người lần nữa trầm mặc. Tốt một cái muốn cửa. Trong mắt quả nhiên là không có bất kỳ cái gì một điểm những bậc khác. Hai người lần nữa tiến về tầng thứ tư. Nhưng ở nơi này, bọn hắn bị ngăn cản. Một cánh cửa đóng chặt lại. Đem âm dương cực dục kinh tu tới biên mãn, có thể nhập cửa này cái gọi là âm dương cực dục kinh chắc là tại tầng thứ hai lấy được cao cấp nhất công pháp. Như vậy lấy chính thống phương pháp tiến vào, khẳng định là không được, nhưng lấy ma lực, hai người nhiều lần nếm thử, đều không thể có hiệu quả. Chỉ là cứ như vậy rời đi, trừ bọn bị ô nhiễm một trận con mắt bên ngoài, liền không có cái khác thu hoạch. Hứa An Nhan bình tĩnh mở miệng, nếu chính cổ tông phân có thất môn, cái này muốn cửa chỉ là thứ nhất, cái kia thật có đầu mối gì, tất nhiên tại ban đầu thanh đồng cửa lớn về sau, mà không phải tại thất môn về sau. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, liên tưởng đến viên kia trong suốt không tì vết ngọc truy, lui ra ngoài, thử lại lần nữa. Hai người rời khỏi muốn cửa, về tới tòa cung điện kia trước. Tô Uyên lấy ra viên kia trong suốt ngọc truy. Nó vừa mới xuất hiện. Ầm ầm. Cái kia màu hồng phấn kiểu diễm quang mang lập tức bị lấn át. Màu hồng phấn cửa lớn bắt đầu chuyển động, lam sắc cửa lớn, tử sắc cửa lớn. Cuối cùng, thanh đồng cửa lớn dừng lại. Tô Uyên đem viên kia ngọc truy thu hồi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng tâm tình lại không phải như thế. Ngọc này rơi xem ra hoàn toàn chính xác cùng chính cổ tông có quan hệ, mà tự mình lại tại trên ngọc truy này cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Kết hợp lại, không khó coi ra, mình cùng chính cổ tông ở giữa, tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng chính cổ tông ngay từ đầu là từ Hứa Lao gia tử thái gia dẫn xuất, vốn là hoài nghi cùng Hứa An Nhan có quan hệ. Hắn cùng Hứa An Nhan thân thế chi mê, chẳng lẽ có thể ở chỗ này đạt được một ít giải đáp? Hắn hướng Hứa An Nhan nhìn lại. Vừa lúc Hứa An Nhan cũng quăng tới ánh mắt, hai người ánh mắt vừa mới tiếp xúc, liền minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Đi thôi. Hứa An Nhan dẫn đầu thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản. Nếu như chúng ta ở giữa thật có nhân quả dây dưa, như vậy thì ở chỗ này, trước giải khai một sợi. Tô Uyên ánh mắt rơi vào thanh đồng trên cửa lớn, cái sau đang dần dần mở ra. Thế gian nhân quả, từ trước đến nay là dễ kết không dễ giải. Hứa An Nhan cũng không nói gì. Chốc lát sau, làm cái kia thanh đồng cửa lớn triệt để mở rộng. Nhưng nhìn đến trong đó chẳng cảnh, Tô Uyên cùng Hứa An Nhan đều là sửng sốt. Chương 1167, huyết thủ lớn, luyện nhân đan lô, đại đạo vô tình. Chương 1167, huyết thủ lớn, luyện nhân đan lô, đại đạo vô tình. Hai người vốn cho rằng, tại cái này thanh đồng cửa lớn sau, sẽ thấy liên quan tới chính cổ tông trận tướng, tìm tới cùng hai người có liên quan manh mối. Nhưng chưa từng nghĩ, là thuần túy phê tích. Bên trong tất cả mọi thứ, tựa như là bị người nào tại cực độ điên cuồng trạng thái dưới phá hủy hầu như không còn. Duy nhất còn lại, chính là trong chính điện, một tòa cự đại đan lô. Còn có, cái kia khắp tường, hận, 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 hận. Cái này đến cái khác hận chữ, chữ chữ mang máu, hoặc điên cuồng, hoặc bi ai, hoặc hò hét, hoặc nhận mệnh, chữ viết ở giữa tồn tại khác biệt. Tựa hồ cũng không phải là một người thủ bút. Hai người lẫn nhau bước vào trong đó, trải qua một phen dò xét, nơi này xác thực đã triệt để bước bỏ, cơ hồ tất cả mọi thứ cũng không có linh lực ba động, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. Tô Uyên bay lên không, đi vào cái kia to lớn đan lô trên không. Hắn đưa tay lấy linh lực đem lò kia đóng nhấc lên. Bên trong lò luyện đan là lít nha lít nhít huyết thủ ấn, dưới đáy có chút chia năm xẻ bảy, gần như bột phấn đồ vật. Cũng không biết là luyện đan lúc xuất hiện đan cặn bã, vẫn là không bị kịp thời lấy đi mà mất đi dược lực phong hóa đan dược. Tô Uyên nhìn lướt qua về sau, cho mày, đây là dùng ngươi luyện đan. Hắn đôi chính cổ tông ấn tượng hạ thấp cực điểm. Hắn lấy linh lực cấp lấy đến những cái kia bột phấn cảm giác một chút, trong đó không tồn tại bất kỳ lực lượng nào, đã triệt để hóa thành phản vật. Cùng lúc đó, Hứa An Nhan thì là tại phế tích bên trong tìm được một viên ngọc thạch tàn phiến. Nàng nhìn kỹ một hồi mà về sau, đưa cho Tô Uyên, đích thật là lấy môn hạ đệ tử luyện đan, cái này chính cổ tông, quả nhiên là tà tông. Tô Uyên tiếp nhận tàn phiến, phía trên văn tự đứt quãng, có đã không thể phân biệt. Dẫn cửa, ai cửa, muốn cửa. Thất môn chí tình đệ tử đều đã xem chí cao bí điện tu tới viên mãn, đưa vào chính điện cái gọi là chính điện, chỉ tất nhiên là cái này thanh đồng cửa lớn về sau đại điện. Chí cao bí điện, tại muốn trong môn nhìn thấy âm dương cực dục kinh hẳn là một trong số đó. Về phần đưa vào nơi này làm những gì, kết hợp nhìn thấy trước mắt, lại rõ ràng bất quá. Cái kia đan lô bên trong huyết thủ ấn, chỉ sợ sẽ là những thứ này tu tới viên mãn chí thân đệ tử lưu lại. Lúc này, Hứa An Nhan chú ý tới chính điện góc tây nam một mặt tường. Nàng nhìn chằm chằm nơi này nhìn một hồi, nơi đây có cấm chế. Tuế nguyệt dài dằng dặc, cấm chế lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Nàng lấy ra nguyên thiên bút, giải rác mấy bút, liền đem cấm chế bài trừ. Cấm chế che dấu lấy là một cái nhỏ bé lõm, hình dạng đúng như ngọc truy. Tô Uyên đi vào Hứa An Nhan bên cạnh, nhìn thấy trên tường lỗ thủng, hơi suy tư về sau, lấy ra viên kia trong suốt ngọc truy, khảm đi vào. Ông, quang hoa lưu chuyển, một đạo cửa ngầm từ từ mở ra, hiện lộ ra một tòa tinh thất tới. Cái này tinh thất bên trong cũng không khác vật, chỉ có một trường phổ thông thông bàn đá. Bàn đá chính giữa là một bộ chưa viết xong chữ, đầu bút lông đoạn tại một nửa. Tựa hồ tính thất chủ nhân tại trên nửa đường gặp cái gì khẩn yếu sự tình mà bị ép gián đoạn. Trên đó ba chữ to, ý là đại đạo không, tại cái này im bặt mà dừng. Bất quá bàn đá góc trên bên phải xếp lấy một chồng đồng dạng tự viết, chữ viết không có sai biệt, đều là đại đạo vô tình lại là vô tình. Kết hợp với cái kia bảy mặt tượng thần, làm cho An Nhan loáng thoáng ở giữa đã nhận ra cái gì. Nàng đôi mắt hơi khép, ngữ khí bình thản, xem ra là không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng. Tô Uyên đã nhận ra nàng lời này dụ ý, mặc dù trước mắt cái này chính cổ tông mọi loại manh mối đều chỉ hướng hắn, nhưng dù sao không có thực sự chứng cứ. Nhưng cái này tĩnh thất chủ nhân, đại khái xuất chính là luyện đan người. Mở ra chính điện cùng tĩnh thất chìa khóa, lại là cái này mai trong suốt ngọc truy. Như thật cùng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ ở cái thế giới này, cầm phản phái bột mô bản người không phải Hứa An Nhan, mà là hắn? Hắn chợt nhớ tới tự mình mới nhất lấy được năng lực, thật đúng là có thể nhìn thấy nào đó trong đoạn thời gian đã từng phát sinh sự tình huyết tượng. Nhưng xác suất thành công cùng qua đi thời gian, cùng mình đối với chuyện này chấp niệm có quan hệ. Hắn thử một cái, thất bại. Đại khái xuất là bởi vì thời gian quá xa xưa, con đường này đi không thông, hai người chỉ có thể lại lần nữa đem cái này trong chính điện trong ngoài bên ngoài đều dò xét một lần. Thậm chí Tô Uyên còn đem Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thanh đều từ cản khôn hồ thế giới bên trong phóng ra, nhìn xem làm chính cổ tông hậu nhân bọn hắn có thể hay không gây nên phản ứng gì. Nhưng kết quả làm cho người thất vọng. Hứa An Nhan bình tĩnh nói, sớm biết lúc trước viên kia màu đen ngọc truy đưa đến nơi này lại đến kích hoạt. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Cái khác đầu tiên, khả năng cũng có manh mối. Hai người chỉ có thể tạm thời lấy muốn lệnh rời đi. Cửu Vân động thiên ngoại, Tô Uyên cùng Hứa An Nhan thân ảnh xuất hiện ở đây. Ừm. Tô Uyên mắt nhìn chung quanh, một bóng người cũng không có. Tử Linh thần thức giải, rất nhanh liền cảm nhận được cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi. hắn ánh mắt lấp lóe, tâm chi đồng mở ra, tâm gặp làm thật, thật đúng là. Có thể là bởi vì qua đi thời gian không đến bao lâu. Lần này, xong rồi. Liên như là qua đi đoạn ngắn lập lại, từng màn tránh về. Cái kia từ trên trời giáng xuống Ma La Hán, bị xem như huyết thực tứ tán bỏ trốn đạo môn chân quân, Phật môn kim cương. Cái kia thẹn trong lòng, thản nhiên chịu chết huyền đức trụ trì. Cùng cái kia bị chém tới một tay, vẫn như cũ không nói tiếng nào cố doanh. Thần quân nơi nào tại? Lại gọi hắn tới gặp ta. Chỉ sợ hắn bất quá là giã lộ xuất thân, phá không được ta cái này là hán chân thân A. Đây là Hứa An Nhan lần thứ nhất nhìn thấy thật đúng là thần bí, trong lòng chấn động, loại năng lực này, chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Thật đúng là kết thúc. Tô Uyên ngước mắt nhìn về phía Thanh Trì Tông ở tại phương hướng, ngươi lại trận, có thể phòng được hắn. Hứa An Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, lúc ấy bất quá tùy ý ra cố, nếu như cái này Ma La Hán thật có nguyên quân cấp thực lực, nhiều lắm là có thể ngăn cản hai nén nhang thời gian. Tô Uyên không nói lời gì nữa, hai người hóa thành lưu quang, hướng Thanh Trì Tông mà đi. Thanh Trì Tông, ba vị Thanh Trì lão tổ, Trấn Hà đại thánh, cùng còn lại tông môn đạo môn chân quân, Phật môn kim cương, chạy trốn tới nơi đây về sau, trước tiên liền kích phát đại trận. Tốc độ của bọn hắn, chỗ nào hơn được thành tựu La Hán chi thân không diệt. Cho dù là có huyền đức trụ trì liệu mình tương bác, nhưng cũng không thể ngăn lại bao nhiêu thời gian. Cho nên đám người mở ra đại trận không lâu sau, không diệt La Hán thân ảnh liền xuất hiện ở thanh trì bên ngoài. Hắn hướng xuống quét mắt, nhìn thấy đại trận kia, trong lòng sáng tỏ, cười ha ha, chư vị bỏ chạy đến tận đây, chẳng lẽ cần nhờ trận pháp này ngăn lại lão nạp? Nếu là không có đoán sai, đại trận này chỉ sợ sẽ là các ngươi cái gọi là thần quân thủ bút. Trong trận, ba vị thanh trì lão tổ nhìn thấy không diệt bên cạnh bị chém đứt một tay cố doanh, thần sắc bi phẫn, nhưng cũng không thể làm gì, nếu là xuất trận, chỉ có thể là chịu chết. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thần quân bày ra đại trận, có thể ngăn cản một hai. Cái kia không diệt thấy thế, cũng kém không nhiều đã hiểu. Hắn cười ha ha một tiếng, cái này thần quân còn không dám tới gặp ta, ngược lại là các ngươi bọn này đứa ngốc còn muốn lấy dựa vào hắn ngăn lại lão nạp. Lại nhìn ta độ các ngươi nhập ta pháp thân. Chương 1168, bổn quân, ba hơi diệt ngươi. Chương 1168, bổn quân, ba hơi diệt ngươi. Thoại âm rơi xuống, không diệt La Hán nô ra một cái đại thủ, huyết quang như vân, che khuất bầu trời, ngang nhiên vô xuống. Ầm ầm. Hộ tông đại trận thanh huy lưu chuyển, thần mang hiện hiện, chống đỡ một trường này, chỉ là mơ hồ có chút chấn động. Ồ, không diệt cười ha ha, ngược lại là có chút đạo hạnh. Trong trận, thanh trì ba vị lao tổ lập tức đem trận pháp đầu mối then chốt vị trí cáo chi đám người, chúng ta lập tức vào trận, tốt đem thần quân trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Lấy Trấn Hà đại thánh cầm đầu, liên tiếp 12 vị thực lực người mạnh nhất, lập tức vào trận, pháp dụng cụ vận chuyển, trận thạch bộc phát ra hào quang sáng chói. Không diệt hòa thượng không chút phật lòng, liên tục đánh ra mấy trường, một trường càng mạnh hơn một trường, trực tiếp đem đại trận kia đánh cho hoành mình cũng nứt. Không bao lâu, có người từ trận pháp đầu mối then chốt lên mặt sắc trắng bệnh lui ra, miệng phun máu tươi, hiển nhiên tụ trọng thương. Không diệt lại là càng ngày càng hưng phấn, hắn lấy thây khô khôi phục, bây giờ thôn phệ huyết thực lực dần dần khôi phục. Đặc biệt là tại nuốt mất ái đồ huyền đức về sau, đối cái này là hán thân trường khống, càng phát ra tâm ứng tay. Thời gian từng giờ trôi qua, đại trận chấn động càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có nhiều chỗ dần dần trở nên ảm đạm. Sự biến hóa này rơi vào trong mắt mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là đại trận bị phá, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Thanh Tùng chân quân, cái này quả nhiên là thần quân bày ra trận pháp. Sao đến như thế không kiên nhẫn? Một tên đạo môn chân quân nội vàng hỏi, hắn không phải hoài nghi thần quân thực lực, chỉ là như thần quân không có dụng tâm bố trí, có lẽ coi là thật không cản được cái này khát máu La Hán à. Thanh Tùng chân quân hiển nhiên cũng nhìn ra đại trận khó mà bền bỉ, nhưng cái này trong lúc mấu chốt, hắn chỗ nào có thể nhả ra? Nói nhảm. Nếu không phải thần quân lưu trận, người ta sớm thành cái này Ma La Hán khẩu bên trong huyết thực. Cùng nó ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, không bằng tranh thủ thời gian chống lên. Trong trận pháp, Lý Phong Vũ trong lòng bàng hoàng thấp thỏm. Nàng về sau mới phát hiện, ngoại trừ lúc ấy câu nói kia bên ngoài, trong thức hải của mình còn nhiều thêm một tia phiêu diêu không chừng trùng sáng. Cái này quang đoàn bên trong không ngừng có âm thanh truyền ra, đứt quãng, rất yếu ớt, giảng thuật là liên quan tới chính cổ tông tân bí, để cho người ta nghe dùng mình, chuẩn mục kinh tâm. Chỉ là nàng hiện tại không biết còn có thể hay không sống đến thần quân trở về thời điểm, đem những nội dung này cáo chi. Nàng dương mắt nhìn về phía ngoài trận càng thêm càn rỡ Ma La Hán, cũng nhìn thấy phía sau hắn bị chém tới một tay cố doanh. Nàng trước kia đem cố doanh coi là tốc địch, khắp nơi đối chọi gay gắt, hiện tại trong lòng vẫn không khỏi đến dâng lên một vòng đồng tình. Bị cái này Ma La Hán bắt lấy lại không chết, chỉ sợ muốn sống không bằng chết. Hết lần này tới lần khác nàng lại là loại kia cương liệt tính cách, chỉ sợ sẽ thống khổ hơn. Nhưng nàng nghĩ lại, nếu là đại trận bị phá, kết quả của nàng cũng không tốt gì. Thần quân đại nhân, nàng nhẹ giọng thì thào, cầu nguyện thần quân trở về. Giang giác, đại trận không ngừng chấn động, bị công kích nhiều nhất khu vực, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Một tiếng này như sấm sét giữa trời quang, vì mọi người trong lòng phủ lên vẻ lo lắng. Trấn Hà đại thánh mắt thấy đại thế đã mất, không đành lòng đám người chịu chết. Thần quân trở về chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian, chỉ cần lao giao ta có thể kéo riêng một hai chờ đến thần quân trở về, cho dù ta bỏ mình, cũng có thể bảo toàn đám người. Nó đem lần này ý nghĩ cáo chi đám người thâm thụ cảm động sau khi muốn quên tan, nhưng cũng không mở miệng được. Dù sao, cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Trấn Hà đại thánh lướt đi thanh trì, bay lên không hiện thân, không diệt. Ngươi không phải muốn bản thánh dẫn ngươi đi cái kia chân long di địa a? Muốn đi liền hiện tại đi, bằng không thì lao giao ta tự bạo yêu đan, ngươi lại nghĩ tìm được, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Không Diệt cười ha ha, La Hán chi năng, há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng. Hắn tại trong chốc lát đánh ra một đạo huyết quang, không có vào Trấn Hà Đại Thánh thể nội, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị, hãi nhiên phát giác yêu đan phía trên, huyết quang phong tỏa, cho dù muốn tự bạo, bây giờ cũng làm không được. Không Diệt dáng vẻ trang nghiêm, khoe miệng mỉm cười, lướng đốc, đối với ngươi trở đến nói, ta là La Hán, là Phật Đà, lại có gì dị? Ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết, ta muốn ngươi sống, ngươi liền muốn chết không thể. Nói xong, hắn đưa tay vạch một cái, trực tiếp đem Trấn Hà Đại Thánh một đôi sừng thú chém xuống, nằm trong tay, tinh tế thưởng thức, không tệ, không tệ, xem ra ngươi mấy trăm năm nay đến, coi là thật có chỗ tinh tiến. Trấn Hà Đại Thánh chịu đục còn tốt, lại vẫn cứ là bị chém tới đôi này sừng thú, từ đó hóa rồng vô vọng, lao mắt rơi lệ, bi vẫn muốn tuyệt. Thấy nó này tấm giận dữ bộ dáng, Không Diệt cười ha ha, giận tốt, thế gian thất tình, chỉ có cái này tức giận, nhất là thông khoái. Hắn tựa hồ là hứng khởi, quay đầu nhìn về phía sau lưng không nói một lời Cố Doanh, giống như cười mà không phải cười, lao nạp thay đổi chủ ý, từ bốn ngày biến thành bốn câu. Ngươi bây giờ, phục cũng không phục. Cố Doanh mặt lạnh lấy, không nói một lời. Không Diệt vỗ tay mà cười, màu máu lóe lên, Cố Doanh cánh tay phải bị chạm. Đây là tay phải, cầm kiếm tay, mà kiếm đối Cố Doanh tới nói, sẽ cùng tại hết thảy. Có thể nàng cắn chặt hàm răng, vẫn như cũng là không có chịu thua mở miệng. Trong trận pháp Thanh Trì lão tổ, cùng chư vị phong chủ, Thanh Trì đồng môn, thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, nhưng cũng hết lần này tới lần khác bất lực, bi thống không thôi. Cố Doanh hít sâu một hơi, lần thứ nhất mở miệng, cất cao giọng nói, lão tổ, chư vị phong chủ, không cần phải lo lắng tại ta. Vô luận bỏ mình cũng hoặc chịu đủ, thanh kiếm nửa điểm không sợ. Chỉ là các ngươi cần phải kiên trì chờ đến thần quân trở về, tự có hắn chủ trì công đạo. Không Diệt cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với Cố Doanh càng là dám hứng thú, lão nạp trước phá trận này, hỏi lại ngươi một lần. Nếu là đáp không được há, hôm nay liền có thể ngồi lên người kia trệ lại sen, cũng chưa biết chừng. Nói xong, hắn lại bắt đầu đối cái kia trận pháp tấn công mạnh. Trong trận đám người đau khổ kiên trì, làm sao thực lực sai biệt quá mức cách xa. Rốt cục, tại cái nào đó trong nháy mắt, đại từ đại bi độ hóa trưởng, Không Diệt La Hán một trưởng vô hạ. Cái kia hộ tông đại trận rốt cục không chịu nổi áp lực, ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh huy. Thanh Trì Tông cùng đám người cứ như vậy bại lộ tại tôn này kinh khủng ma La Hán trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng, thậm chí có người đang suy nghĩ, thần quân lưu lại đại trận đều khó mà ngăn cản. Nếu là thần quân trở về, coi là thật có thể giống Cố Doanh nói như vậy, chủ trì công đạo sao? Lý Phong Vũ sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng thật vất vả bị thượng thiên lọt mắt xanh, đạt được thần quân muôn chính cổ tông tin tức, lại không cách nào thực hiện. Trấn Hà Đại Thánh trong lòng ai thán, nó cầu lấy công đức mấy trăm năm, cuối cùng bất lực ngăn cản cái này mà thai lâm thế. Cố Doanh càng là cắn răng, thống khổ hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng vẫn là không có chờ đến a. Nhưng lại tại lúc này, thanh âm quen thuộc bên hai bờ vang lên, chỉ bất quá không còn như thế lúc trước giống như ôn nhuận như ngọc, mà là mang theo một loại đạm mạc. Đã muốn gặp ta? Ba hơi bên trong, diện ngươi. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên mở mắt. Cái kia xuất hiện tại thân ảnh trước mặt, so với mới gặp lúc, càng là phong thái tuyệt thế. Nàng không khỏi bừng tỉnh thần. Chương 1169, xem ra ba hơi vẫn là nhiều. Chương 1169, xem ra ba hơi vẫn là nhiều. Chỉ gặp một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Rõ ràng là đạm mạc như thường ánh mắt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thần quân, là thần quân trở về. Thanh Chỉ Tông bên trong trước kia đã tuyệt vọng đám người, hương phấn địa hô to. Trước đó, thế gian ra một vị thần quân, đạo trưởng Phật Yêu, Phật môn đám người, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Nhưng mà bây giờ ở đây chư vị Phật môn kim cương, lại kém chút nước mắt tứ chảy ngang, thần quân tốt, thần quân tốt. Đám người hậu phương, Lý Phong Vũ một đôi mắt đẹp bên trong, dị sắc liên tục, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, tâm thần chập chờn, so nhìn thấy thần minh, càng là sùng bái. Nàng tin tưởng, thần quân tới, mọi người được cứu rồi, mà lại nàng từ cái kia thần bí quang đoàn ở bên trong lấy được tin tức, nhất định có thể vì thần quân giúp đỡ đại ân. Nghe được đám người ồn ào náo động, Không Diệt La Hán không nhanh không chậm quay người, ánh mắt dừng lại ở trên người vừa tới. Ngươi chính là cái kia, hả? Hắn nói được nửa câu, chợt đến một trận, quan sát tỉ mỉ Tô Uyên một phen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi chính là cái kia chính cổ đồng tông. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được Tô Uyên trên thân đồng dạng có được một viên chính cổ lệnh bài. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao sửng sốt. Cái kia chính cổ hai chữ, bọn hắn từng nghe thần quân đề cập tới, tựa hồ là cái nào đó thượng cổ đại tông. Mà đồng tông hàng nghĩa, càng là lại quá là rõ ràng. Thần quân, cùng cái này Ma La Hán, là cùng một trận doanh. Bầu không khí trở nên có chút yên lặng. Đám người hưng phấn cùng tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Lý Phong Vũ càng là như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run. Nàng là trong mọi người duy nhất biết chân tướng người. Nàng run run rẩy rẩy địa phun ra mấy chữ, chính cổ tông. Mới không phải cái gì tiên tông, vậy thế nhưng là ăn người tà tông. Có thể lúc này đã không người để ý nàng, cũng không nghe thấy nàng. Đám người hiện tại chỉ muốn một sự kiện, trong lòng chỉ còn lại một cái bi ai suy nghĩ, đó chính là hôm nay chỉ sợ sẽ là ngày dỗ của bọn hắn. Cố Doanh cũng ngây ngẩn cả người. Có thể nàng nghĩ đến lúc ấy tại cái kia trong thôn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng, nghĩ đến thần quân ngôn hành cử chỉ. Không, có lẽ trong này có cái gì hiểu lầm. Huống chi, đồng tông lại như thế nào? Tỷ như nói nàng Thanh Trì Tông bên trong cũng có bại hoại, nàng liền từng tự tay dọn dẹp mấy cái. Nàng chăm chú mà nhìn xem Tô Uyên, quá mức xuất thần, thậm chí đều quên vết thương đau đớn. Chỉ có cái kia Không Diệt La Hán vẫn thì thào suy tư, không đúng. Hắn giận cửa lệnh trước đây không lâu cho ra tin tức, nói là chính cổ tông mới thêm 2 vị đệ tử. Hắn là trải qua Cửu Vân Động Tiên, biết cái kia Cửu Vân Động Tiên chỉ có 30 tuổi trở xuống nhân phương có thể đi vào. Như người này quả nhiên là những cái kia đứa ngốc trong miệng thần quân, dù chỉ là giã lộ xuất thân, cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy. Trong lúc nhất thời, thật là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn dứt khoát lấy ra giận cửa lệnh. Trên lệnh bài, hồng mang lấp lóe. Cùng một thời gian, Tô Uyên trên thân có phấn mang lấp lóe, tựa hồ là đang đáp lại. Không Diệt Hòa Thượng ánh mắt biến ảo, lại còn thật sự là đồng tông. Phấn mang, muốn cửa lệnh. Hắn đổi lại làm cho người ngoạn vị tiểu dung, như thế, phía dưới này nữ tử đều lưu cho ngươi, như thế nào? Nói câu nói này thời điểm, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Uyên, hiển nhiên là tại lưu ý phản ứng của hắn. Chính cổ tông, thế nhưng là thượng cổ tiên ma chi chiến bên trong tiên cũng chính là bây giờ tiên tông phá diệt, không người có thể quản, hắn mới đại khai sát giới. Nguyên nhân chính là đây, đồng tông không nhất định đồng đạo, hắn còn phải thăm dò thăm dò. Đương nhiên, vô luận như thế nào, không thể tự giết lẫn nhau, lệnh cấm vẫn như cũ. Cái này lệnh cấm một khi phát động, cũng không phải là từ tiên tông người đến chấp hành, mà là lưu tại thế gian vài tòa đầu tiên, đem hạ xuống tiên phạt. Hắn lời nói này, đúng không biết nội tình đám người mà nói, không khác đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn vừa mới kinh lịch tuyệt vọng đến hy vọng, bây giờ lại từ hy vọng đến càng lớn tuyệt vọng. Một tên ma la hán đã thành đám người ác mộng, bây giờ cái kia trước kia ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể chủ trì công đạo, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn thần quân, lại là cái này ma la hán đồng tông. Này thiên lý ở đâu? Cái này công đạo ở đâu? Chẳng lẽ thế gian này muốn như vậy? Đám người cực kỳ bi ai suy nghĩ vừa mới dâng lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Ngay sau đó, từng cái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy được thiên khung phía trên, thần quân thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái kia ma la hán trước người. Hắn nô ra một cái tay, giữ lại cái kia ma la hán cái cổ. Thứ nhất hơi thở, Tô Uyên ánh mắt nhàn nhạt, thánh linh chi lực ra chỉ khiến cho nhục thân như thần có được khó thể tưởng tượng kinh khủng cự lực. Phật môn vốn là chú trọng nhục thân, kim cương càng là có hay không tiên không phá bỡ, khó mà hủ xấu thuyết pháp, chúng chi là nâng cao một bước la hán. Có thể cái kia Không Diệt la hán lại chỉ cảm thấy ngạt thở, lại như thế nào đều không tránh thoát. Hãi nhiên quét sạch trong lòng, bất kể như thế nào khó có thể tin, cũng không biết trước mắt đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng hắn đích đích sát sát cảm nhận được đối phương thực lực kinh khủng, cũng đã nhận ra cái kia tính thực chất sát ý. Hắn đội vàng mở miệng, ngữ khí bối rối, ở dừng tay. Ngươi như giết ta, chẳng lẽ không sợ vi phạm với chính cổ cấm kỵ, lọt vào thiên phạt? Ngươi không quen nhìn ta tác phong làm việc, cùng lắm thì hai người chúng ta hoạch sông mà trị, không xâm phạm lẫn nhau, trung trấn thế gian. Cái gọi là chính cổ cấm kỵ Tô Uyên tại lấy được cái kia muốn cửa lệnh thời điểm, liền từng biết được. Nhưng là, thì tính sao? Hắn chí nhược không nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thứ hai hơi thở. Nói, nâng lên một cái tay khác. Lòng bàn tay, hỗn độn quanh quẩn, dị tượng xuất hiện. Liên hoa hỏa diễm sát na nở rộ, vô lượng chi thủy chấn áp hư không, thiên trạch thần mục trèo chống thiên cung, thuần dương kim mang động phá vạn vật, phượng huyết hồn thổ mai táng hết thảy. Tịch diệt khí tức tràn ngập ra, vũ hành tái diễn, sáng tạo cùng hủy diệt lưu truyền. Tô Uyên nhất trưởng, hướng Không Diệt la hán đỉnh đầu vỗ xuống. Hỗn độn chi quang không có vào nó thể nội. Cái kia tiết lộ ra lẻ tẻ khí tức, thậm chí ảnh hưởng đến phía dưới chư vị đạo môn chân quân, Phật môn kim cương. Bọn hắn hai chân rung động, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, như gặp thần minh. Cố Doanh, Trấn Hà đại thánh, chỉ cảm thấy thứ gì quấn lên các nàng thân thể, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ném ra ngoài. Vô tận bóng ma mãnh liệt mà ra, hóa thành rọ gì chĩa giống như màn tre, đem mọi người ngăn cách bên ngoài. Bọn hắn đang khiếp sợ sau khi nhìn thấy thần quân sau lưng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Bóng ma này chính là từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, Không Diệt La Hán thần sắc ngốc trệ một cái chớp mắt. Sau đó, sáng tạo diện hỗn độn thuật bộc phát. Oanh! Không Diệt La Hán chân thân trong nháy mắt bị tạc đến chia 5 x 7, huyết nục văng tung tóe. Sát na về sau, kinh khủng phá diệt chi lực tuôn ra, đem hết thể khối vụn phá hủy hầu như không còn, không ngừng chôn bụi. Cảm giác cái kia uy lực dữ ba. Hứa An Nhan trong lúc lơ đãng mân khởi miệng. Tô Uyên thì là bình tĩnh thu tay lại, thản nhiên nói, xem ra ba hơi vẫn là nhiều. Chương 1170, thần quân, tiên quân, chính cổ chân tướng. Chương 1170, thần quân, tiên quân, chính cổ chân tướng. Từ nhất dạng yên tĩnh, chư vị đạo môn chân quân, Phật môn lão tổ, khẽ nhếch miệng, ánh mắt ngốc trệ, đều hóa thành không nhúc nhích tượng đá. Cái kia Không Diệt, cái kia ma la hán, liền cứ thế mà chết đi. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua cái kia thực lực kinh khủng. Bọn hắn cũng đều là riêng phần mình tông phái lão tổ, thực lực cơ hồ đều là thế gian đỉnh cao nhất, nhưng tại cái này ma la hán trước mặt, nhưng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hắn mở miệng một tiếng, đã ăn bao nhiêu người? Liền ngay cả cái kia Huyền Đức trụ trì, được Trấn Hà đại thánh mấy trăm năm tích lũy công đức chi lực, hơn nữa còn có nửa bước La Hán thân, đều khó mà ngăn cản tên này ma đầu. Nhưng hôm nay, cứ như vậy bị thần quân một trưởng gỗ chết. Trong lòng mọi người rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Không biết là ai phản ứng đầu tiên, lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng phía trên bầu trời Tô Uyên, lễ bái không chỉ, gặp qua thần, gặp qua tiên quân. Tiên quân. Trong lòng mọi người lại là nhảy một cái. Thần quân, đám người còn biết là bậc nào cảnh giới, thời đại thượng cổ, tên là Hóa Thần. Có thể tiên quân, đó chính là căn bản không thể nắm lấy, không thể truy tìm truyền thuyết. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, đúng a, nếu như vẹn vẹn chỉ là thần quân, chỗ nào có thể một bàn tay chụp chết Phật môn La Hán? Tất nhiên là tiên quân không thể nghi ngờ. Thế là, bạch, 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 lần lượt từng nói, Phật giáo và đạo giáo tổ, quỳ xuống dập đầu, gặp qua tiên quân. Vừa mới luyện hồn phiên đem cái kia không diệt linh hồn thu Tô Uyên, hướng phía dưới liếc mắt, gặp cái kia quỳ xuống một mảng lớn, khe khẽ lắc đầu, xương hô này thật đúng là càng ngày càng khoa trương. Hứa An Nhan đi vào bên cạnh hắn, thản nhiên nói, gia hỏa này có thể đánh tan đại trận của ta, mặc dù tiêu đến thời gian lâu dài chút, nhưng coi như không có trong vũ trụ nguyên quân thực lực, cũng có 7-8 phần 10. Nói, nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Uyên, ngươi một trưởng liền trụ chết rồi. Hiển nhiên, Tô Uyên thực lực lại lần nữa vượt ra khỏi nàng dự tính. Tô Uyên chỉ là cười cười, vẫn như cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Dù sao tâm ma loại vật này rất duy tâm, chém tới đạt được chỗ tốt, duy tâm một chút cũng rất hợp lý a. Hứa An Nhan thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là một điểm không tin. Chỉ là sự tình hiển nhiên cũng không kết thúc. Tô Uyên trên người muốn cửa lệnh gấp rút lấp lóe lên, cũng bắt đầu chấn động. Bắt mắt chữ bằng máu hiển hiện, chính cổ đệ tử nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, người vi phạm chết. Khoảng cách Thanh Chỉ Tông khá xa chỗ nơi nào đó, trong hư không một đạo tinh trận vào hư không bên trong hiển hiện, bắn ra một đạo sáng tối không chừng thần mang. Đây cũng là chu sát vi phạm cấm kỵ chi lệnh đệ tử công kích. Nó thoáng qua liền mất, trong chốc lát xuất hiện tại Tô Uyên ngay phía trên. Tô Uyên ngẩng đầu nhìn lại, lắc đầu. Người hắn muốn giết cứ giết, về phần cái gọi là tiên phạt, gánh bắt được liền tự mình khiêng, gánh không được cướp chí cao thiên, trốn vào càn khôn hồ thế giới. Hắn không cảm thấy nơi này công kích có thể đem đánh tan, nhưng mà tình huống trước mắt, theo chính cổ tông phá diện cùng tuế nguyện ăn mòn, cái này tiên phạt đã là già yếu tàn tật cấp bậc. Tô Uyên ngay cả chuyển đều chẳng muốn chuyển một chút, mặc cho nó ầm vang rơi xuống. Bất quá là góc áo hơi bẩn, duy nhất một điểm từ cái này tiên phạt liên tưởng đến. Tô Uyên nhìn về phía Hứa An Nhan, ta đây coi là không tính bị phạt. Hứa An Nhan nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó mà bình phán. Có lẽ tính, nhưng thế giới này khả năng ra ngoài một ít không biết nguyên nhân, cùng vũ trụ ngăn cách, dẫn đến cấm kỵ chi kiếp chưa thể xuất hiện. Lại có lẽ không tính, cái kia mặc kệ thế giới này cùng vũ trụ phải chăng liên thông, cũng sẽ không có cấm kỵ chi kiếp. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao chuyện sớm hay muộn, không đổi. Lại lắng đọng, tranh thủ một quyền đánh nổ cấm kỵ chi kiếp, cũng là có thể. Hắn cùng Hứa An Nhan hướng về mặt đất. Chư vị đạo môn, Phật môn lão tổ, vẫn như cũ quỳ lạy trên mặt đất. Tô Uyên, từ không cần nhiều lời, đám người kính chi như thần. Về phần Hứa An Nhan, nguyên bản chỉ có Thanh Trì đám người biết thân phận của nàng, nhưng mới nàng cái kia một tay sát na dạ lâm lệnh tiên quân sát phạt bí thuật, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Cho dù không phải tiên quân, chắc hẳn cũng là thần quân cấp một nhân vật. Bởi vậy đám người cũng cực kỳ kính trọng. Tô Uyên ánh mắt quét qua. Lúc ấy Cửu Vân động tiên chi bên ngoài, hội tụ Phật đạo lượng giới tất cả lão tổ. Bây giờ, thiếu đi gần 1/2. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cảnh giới cao tu sĩ. Những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ, phàm nhân, càng là không biết chết đi bao nhiêu. Nhưng người chết không thể phục sinh, những thứ này đã thành quá khứ. Tô Uyên nghe chúng nhân miêu tả tự mình chưa trở về lúc chuyện phát sinh. Ánh mắt của hắn rơi xuống Chấn Hà Đại Thánh cùng Cố Doanh trên thân. Đầu này khí huyết suy bại, thọ nguyên không nhiều lao dao, nguyện ý lấy thân mạo hiểm, hy sinh chính mình, vì mọi người tranh thủ thời gian. Bây giờ trên đầu song giác bị chém tới, không tính trọng thương, nhưng tổn thương tại nó hóa rồng chi ý Tô Uyên đem từ không diệt trên thân vơ vét tới song giác còn đưa nó, cũng cho một viên bảo đan. Ngươi trước tu dưỡng một hai, nhìn xem có thể hay không tiếp tục, nếu là không thể, cũng không cần tâm cho khí lạnh. Đợi đến về sau chân long di địa mở ra, có lẽ sự tình có chuyển cơ. Chấn Hà Đại Thánh hai mắt đẫm lệ, cảm động không thôi, luôn miệng nói tạ. Tô Uyên nhìn về phía Cố Doanh. Vị này tân tấn đạo tử, Thanh Chỉ kiếm tiên, bị người bắt cóc, lại thả chết chứ không chịu khuất phục, bị chém xuống hai đầu cánh tay. Tốt một cái mặc kệ chịu nhục hoặc bỏ mình, nửa điểm không sợ. Tô Uyên cảm khái nàng cương liệt cùng kiên nghị, đồng dạng ban cho bảo đan. Hắn đưa tay một điểm, Thiên Trạch một tinh nguyên hòa cửu anh chi lực dung hội mà thành quang đoàn rơi vào nó thể nội. Hào hào tu dưỡng. Tô Uyên thanh âm bình thản. Cố Doanh nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ tiên quân." Gặp nàng muốn nói lại thôi, Tô Uyên mở miệng, "Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Xin hỏi tiên quân, ta này đôi cánh tay coi như có thể lại dài ra, không biết còn có thể không khôi phục như sơ. Nếu là không thể," nàng hơi chần chờ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng quyết tuyệt, liền không lãng phí tiên quân bảo đan, cùng cái này chân quý tiên lực. "Nếu là không thể giống trước kia như thế cầm kiếm, không bằng không còn cầm kiếm, cũng không cần lưu lại tưởng niệm." Tô Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lắc đầu, tất nhiên là không thể khôi phục như sơ. Cố Doanh trên mặt tuyệt vọng chợt lóe lên, nàng nhẹ nhàng cắn răng, cố giả bộ chấn định. Ba vị Thanh Chỉ lão tổ cũng là ai thán tiếc hận, sẽ chỉ càng sâu lúc trước. Cố Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt Tô Uyên cặp kia cười mỉm con ngươi. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng run lên bần bật, vội vàng túi đầu xuống. Cố Doanh không nên chất vấn tiền quân chi lực. Này ân, vinh thế khó quên. Tô Uyên khoát tay áo. Lúc này, Hứa An Nhan chợt cũng đưa tay, nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm ý chuyển thừa liền rơi vào Cố Doanh thức hải. Cố Doanh sững sờ. Tô Uyên cũng kinh ngạc nhìn về phía Hứa An Nhan. Hứa An Nhan thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hợp khẩu vị của ta. Cố Doanh vội vàng bái tạ. Tô Uyên cười cười, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng có nhân vị. Thiên quân. Một thanh âm trong đám người vang lên. Lý Phong Vũ phí sức từ trong đám người xông đến Tô Uyên trước mặt, thần sắc rạng rỡ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Ta giúp tiên quân tìm được cái kia chính cổ tông manh mối. Chương 1171, Chí Tình Tiên Tôn. Đại đạo vô tình, vật cực tất phản. Chương 1171, Chí Tình Tiên Tôn. Đại đạo vô tình, vật cực tất phản. Một màn này đưa tới vô số người chú ý, chư vị đạo môn lão tổ, Phật môn kim cương, kinh ngạc nhìn xem chen lên đến đây Lý Phong Vũ. Vị này phụng quốc công chúa, Cửu Vận Tông tiên tiêu, tại thần hà chi hội bên trên cho đám người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải Cố Doanh kinh tài tuyệt diễm, lĩnh ngộ kiếm ý, đạo tử chi vị, hoa rơi vào nhà nào, còn chưa biết. Các lão tổ đều là người từng trải. Nhìn thấy thiếu nữ đôi mắt óng ánh, gương mặt phi hồng, chỗ nào sẽ còn không biết, đây là tâm đã rơi xuống tiên quân trên người người lớn. Luận thiên tư, luận hình dạng, luận thân thế, vị này phụng quốc cựu công chúa đều là nhất đẳng. Chính là không biết, kết quả này sẽ là đã được như nguyện, vẫn là vừa gặp lầm cả đời. Đám người bất động thanh sắc lại tràn ngập kính sợ mà liếc nhìn Hứa An Nhan. Có lẽ, cái sau xác suất lớn hơn. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Tô Uyên cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại làm rõ cái này chính cổ tông đến tột cùng là thế nào một chuyện bên trên. Hắn nhìn về phía Lý Phong Vũ, nàng là làm lúc một cái duy nhất bị trực tiếp truyền tống đến tầng thứ 9 người may mắn. Tự mình vốn là nghĩ đến tìm nàng hỏi thăm liên quan tới cái kia vỡ vụn bia đá sự tình, không nghĩ tới nàng chủ động tìm đi lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có thu hoạch không nhỏ. Hắn lấy tử linh thần thức ngăn cách trung quanh, chỉ để lại Hứa An Nhan một người, sau đó ôn hòa đối Lý Phong Vũ khẽ cười nói, dạng gì manh mối? Phanh phanh, phanh phanh. Tiên quân đối với mình cười. Lý Phong Vũ ngực giống như là có tiểu lộc tại đi loạn. Nàng đội vàng túi đầu xuống, không dám cùng tiên quân đối mặt, đem tự mình tại tầng thứ 9 tao ngộ miêu tả một lần. Trong lúc đó, nâng lên cái kia đột nhiên xuất hiện tại trong óc bạch quang, cùng câu kia, chính cổ tà tông, trời chu đất diệt, hận, 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 hận. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan liếc nhau. Quả là thế, bọn hắn không có phán đoán sai, cái này chính cổ tông, đích thật là tà tông. Cho nên lúc đó ta đang nghe cái kia Ma La Hán nói tiên quân ngài cùng hắn là đồng tông thời điểm, kém chút đều tuyệt vọng. Lý Phong Vũ vụng trộm mắt nhìn Tô Uyên, nhưng hiện tại xem ra, tiên quân đại nhân siêu phàm như vậy xuất trần nhân vật, làm sao lại là ma đạo bên trong người? Nói, tựa hồ là sợ tâm ý của mình bị phát hiện, cẩn thận từng ly từng tí dấu ở đôi mắt bên trong ngưỡng mộ, vội vàng trở lại chính đề, ta trong đầu đoàn kia bạch quang, nó là Đan Linh. Đan Linh. Tô Uyên trong đầu hiện ra đan lô bên trong cái kia một mảnh cho tàn hình tượng, như có điều suy nghĩ. Đúng, nó nói như thế, Lý Phong Vũ bắt đầu thuật lại Đan Linh. Nguyên lai, cái này Đan Linh sinh ra cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đan dược chi linh. Nó không phải là bởi vì đan dược phẩm giai quá cao mà sinh ra linh trí, mà là từ luyện chế đan dược chủ tài, bảy tên chí tình đệ tử oan hồn tại bị ngạnh sinh sinh luyện hóa vô cực trong thống khổ, vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau. Cũng nguyên nhân chính là đây, nó tại hướng về Lý Phong Vũ giảng thuật cái kia đoạn chuyện cũ lúc, thanh âm, ngữ khí không ngừng biến ảo, giống như là bảy người kia thay phiên giảng thuật, nhưng đều mang theo một loại cực đoan hận ý tại bọn hắn giảng thuật bên trong. Chính cổ tông, lấy tiên tông làm hiệu, tự xưng thượng cổ chính thống, tiên gia chính điện. Cái này tại ngay lúc đó thế gian, đích thật là một loại chung nhận thức. Vô số người chèn phá đầu, đều muốn có thể bước vào tiên tông tu hành. Chính cổ tiên tông, lấy người muốn chính là thiên đạo vì tông môn phát chỉ. Trong tông chia làm thất môn, là vì, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Cùng tông môn tầm thường nhìn tư chất tu luyện cùng nội tính khác biệt, chính cổ tông chiêu thu đệ tử chỉ nhìn một điểm, đó chính là cực tình. Cực giận, cực ai, cực muốn. Mặc kệ là có thể ở đâu một loại tình bên trên, làm được vượt qua thường nhân, liền có thể nhập tông tu hành. Mỗi một cửa đều có tương ứng tấn thăng hệ thống, cùng tu luyện chuẩn tắc. Tấn thăng thể hệ điểm cao nhất chính là chí tình đệ tử. Tu luyện chuẩn tắc, khái quát mà nói, chính là tận tình. Dễ giận người, liền giận. Dễ sợ người, liền sợ. Dễ vui người, liền vui. Trải qua khảo hạch, phù hợp tấn thăng điều kiện về sau, liền có thể thu hoạch được cao cấp hơn tu luyện công pháp, cùng tông môn ban thưởng pháp bảo. Cấp bậc cao nhất chí thân đệ tử, tu luyện chính là cực tình kinh. Cái này tu luyện pháp, tổng cộng có thất môn, như cực muốn cửa âm dương cực dục kinh, như cực giận cửa phá diệt cực nộ kinh. Bọn hắn bảy người, chính là ngay lúc đó người nổi bật, tại một đám tiên tông đệ tử bên trong, trổ hết tài năng, trở thành chí thân đệ tử, cũng đem cái kia cực tình kinh tu luyện đến viên mãn. Vốn cho rằng đây là bọn hắn hăng hái, truyền kỳ cả đời bắt đầu, nhưng chưa từng nghĩ, là cơn ác mộng bắt đầu. Bọn hắn đạt được tông chủ gọi đến. Vị tông chủ kia, cơ hồ là thần đồng dạng nhân vật. Hắn không hiện tại thế gian, không người biết kỳ danh họ, chỉ đem nó tôn làm chí tình tiên tôn. Vị này tiên tôn có được vô thượng vĩ lực, vô địch khắp thiên hạ, có thể cùng sánh ngang, chỉ có trong truyền thuyết hắc giới ma quân. Ngay lúc đó bảy người đạt được tiên tôn triệu kiến, thương phấn vô cùng. Bọn hắn nghĩ đến thế gian nghe đồn, nói là tiên tôn đại nhân chính là thượng giới hạ phàm, tới đây giới là vì truyền bá tiên nhân đạo thống. Lịch đại chí tình đệ tử chỉ cần đạt được công nhận của hắn, liền có thể phi thăng tiên giới. Mang theo phi thăng tiên giới chờ mong, bảy người gặp được tiên tôn, mà tiên tôn cũng đúng như là bọn hắn suy nghĩ, tiên khí phiếu miểu, xuất trần siêu thoát. Tiên tôn cùng bọn hắn luận đạo, trong ngôn ngữ có nhiều hình ý, làm bọn hắn được ích lợi vô cùng. Thẳng đến, các ngươi còn nhớ đến ta chính cổ tông pháp chỉ. Bảy người nơi nào sẽ quên, riêng phần mình mở miệng, người muốn chính là thiên đạo. Tiên tôn vỗ tay mà cười, vâng, người muốn chính là thiên đạo. Nhưng ta sở cầu lại không phải thiên đạo, mà là đại đạo. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chư vị mời vào thuốc. Thoại âm rơi xuống, đám người kinh ngạc, cũng không chờ bọn hắn phản ứng, liền chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo. Lấy lại tinh thần thời điểm, đã thân ở trong lò đan. Sau đó thời gian, bọn hắn bị ngạnh sinh sinh luyện hóa, đôi này bảy người mà nói, là nghĩ lại mà kinh địa ngục nỗi khổ. Có lẽ là bởi vì biết bảy người hẳn phải chết, lại hoặc là vị này tiên tôn thói quen. Hắn tại luyện đan thời điểm, tự lẩm bẩm, đề cập một ít tâm ý, lại không e dè, lệnh bảy người biết được hồi lâu. Nguyên lai, cái gọi là tiên tông, cái gọi là phi thăng, đều là hoang ngôn. Bất quá là vị này chí tình tiên tôn muốn trên thế gian sàng chọn ra chí tình người, để mà luyện chế chí tình đan. Đại đạo vô tình, mà vị này chí tình tiên tôn làm không được vô tình, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Là vì vật cực tất phản, hắn bố cục thế gian, lợi dụng nhất đại lại một đời chí tình đệ tử, luyện chế chí tình đan, sau đó phục dụng, dựa vào ma công, lệnh tình đạt tới cực hạn, sau đó phản diễn vô tình. Nhưng căn cứ tiên tôn tự nói, tựa hồ đây cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng, hắn sở cầu, tựa hồ là đang đạt tới đại đạo vô tình trạng thái về sau, muốn đi làm một kiện chuyện gì. Cụ thể ra sao sự tình, cũng không rõ ràng, chỉ nghe cái gì hắc giới hứa ra dư nghiệt nơi trong xương. Chương 1172, tiên cùng ma. Nhan tốt duyên xấu. Chương 1172, tiên cùng ma. Nhan tốt duyên xấu. Mặc dù không biết chí tình tiên tôn là lần thứ mấy luyện chế chí tình đan, nhưng bọn hắn lần này xuất hiện một chút chỗ sơ suất, mặc dù không có triệt để thất bại, nhưng tiếp tục luyện chế xuống dưới, chỉ có thể đạt được một viên tàn phế đan. Đúng lúc gặp lúc này, ngoại giới đột phát kịch biến, hắc giới giải phong, ma tôn giáng lâm thế gian. Trận này kịch biến tới là đột nhiên như thế, đánh chí tình tiên tôn một cái bất ngờ. Dưới loại tình huống này, cái này lô vốn là tàn phế đan, tự nhiên là bị hắn vứt bỏ. Chỉ còn lại 7 người tại vô tận trong thống khổ, ngày đêm dày vò. Vốn cho rằng tiên tôn sẽ rất nhanh trở về, kết thúc đám người thống khổ. Có thể hắn vừa đi, liền không còn trở về. Đan lô chi hỏa chính là tiên tôn thủ bút, không có chủ nhân điều khiển, nhưng cũng không có lập tức dập tắt. Chỉ bất quá uy lực giảm bớt rất nhiều. 7 người thần hồn linh trí vốn nên tại luyện hóa bên trong bị phá hủy, nhục thể cũng nên hóa thành dược lực, dung nhập trong nội đan. Nhưng lại tại cái này cao không được thấp chẳng phải trạng thái, bị nước cấm nấu hết xanh, gặp so trước kia càng thêm mãnh liệt thống khổ, cũng tùy theo vật mèo, dung hợp, cuối cùng trở thành dị dạng quái vật, cũng chính là đan linh. Cái kia đầy lô huyết thủ ấn, chính là như vậy lưu lại. Mà tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn một chút xíu đến thử, ban đầu đột phá đan lô, đi tới chính điện, nhưng lại vô luận như thế nào, đều khó mà rời đi. Cái kia tiêu không ra, hóa không hết quán niệm, làm chúng nó tại chính điện trên vách tường lưu lại vô số hận chữ. Nhưng mà, tuế nguyệt là vô tình nhất. Dù là lại ngập trời hận ý, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ma diệt. Tại sao cùng thời gian bên trong, có lẽ là thượng tiên lọt mắt xanh, bọn chúng rốt cục có một tia linh thức thoát ly chính điện trói buộc, ký thác vào bên ngoài chính điện chính bia đá cổ phía trên. Không vì cái gì khác, chỉ vì đem cái này bao hàm huyết lệ tân bí truyền xuống, lệnh thế nhân minh bạch chính cổ tông bất quá là hất lên tiên tông túi ra ăn người tà tông. Để người ta biết, chưa từng có cái gì chí tình tiên tôn, có, chỉ là chí tình ma tôn. Tiên quân đại nhân, chính là như vậy. Lý Phong Vũ giảng thuật hoàn tất. Cho dù nàng đã trước một bước biết cái này chính cổ tông chân diện mục, nhưng hôm nay hồi tưởng một lần, vẫn như cũ cảm giác khắp cả người phát lạnh. Thử nghĩ, một cái khắp thiên hạ đều tưởng rằng đường đường tiên tông địa phương, phía sau lại là uống máu lột da tàn khốc địa ngục, hết lần này tới lần khác còn không có bất cứ người nào nhìn thấu, đây là cỡ nào dùng mình. Tô Uyên nghe xong, lâm vào thật sâu suy tư. Một lát sau, hắn nhìn về phía Lý Phong Vũ, ngươi buông lòng tâm thần, không nên phản kháng. Lý Phong Vũ không biết hắn phải làm những gì, nhưng bây giờ nàng sớm đã quá chú tâm tin tưởng vị này tiên quân đại nhân. Tô Uyên lấy tử linh thần thức dò vào nàng thức hải, em ái qua một lần, không có thương tổn đến nàng mảy may. Tại xác định nàng thuật lại không có bất cứ vấn đề gì, cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một kia tiêu tán chưa lâu, di lưu hoán niệm vết tàn về sau, rơi vào trầm tư. Một cái chủ yếu vấn đề bày ở trước mắt hắn, hắn sẽ là cái kia chí tình tiên tôn không, chí tình ma tôn a? Mặc kệ là chuyển thế, hoặc là thuyết pháp khác, sẽ a? Trong này có rất nhiều trùng hợp. Thí dụ như cái kia trong suốt ngọc truy, nếu như không có đoán sai, tất nhiên là cái kia chí tình ma tôn đồ vật. Bằng không thì cũng sẽ không có thể mở ra Vân Đính Tiên Cung chính điện, mở ra trong chính điện tinh thất, mà tự mình đối ngọc này rơi, từ đầu đến cuối có một loại cảm giác quen thuộc. Đây là thứ nhất. Lại tỉ như, cái kia chí tình ma tôn theo đuổi chính là đại đạo vô tình. Thông qua vật cực tất phản, cứ thế tình, phản diễn vô tình. Như vậy, nếu như thật sự là hắn là chính mình, mà hắn lại thành công, vậy mình trên người vô tình nói thiên phú, có phải hay không cũng có thể nói thông được rồi. Chỉ là như vậy thứ nhất, tự mình thật đúng là cầm chùm phản diện mua bản. Trừ cái đó ra, còn có còn lại manh mối cũng đối lên. Cái kia hứa lão gia tử thái gia đề cập tới, nói bọn hắn là chính cổ hậu đại là tiên nhân hậu duệ. Mà căn cứ cái này đan linh thuyết pháp, cái kia chí tình ma tôn cũng đề cập tới hứa gia Dương Nghiệt. Dương Nghiệt, chỉ là hứa gia vốn là chính cổ tông một mạch, chỉ bất quá về sau bởi vì một ít sự tình bị đuổi ra khỏi chính cổ tông. Còn có cái kia hắc giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận kia cái gọi là kỳ biến, hắc giới giải phóng, ma tôn giáng lâm, hẳn là trong miệng mọi người thời đại thượng cổ tiên ma chi chiến. Tiên chỉ là chính cổ tông, ma chỉ là hắc giới, rất hợp lý. Chỉ là cái gọi là tiên, nhưng thật ra là ma. Cái kia cái gọi là ma, có thể hay không, nhưng thật ra là tiên. Như đúng như đây, hắc giới là thế nào bị phong ấn? Cái kia ma tôn lại là người thế nào? Cái kia chí tình ma tôn nâng lên nơi chôn xương lại là cái gì? Cái này đan linh mang tới chính cổ tông tân bí, chẳng những không có làm rõ thế giới này chân tướng, ngược lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ. Thậm chí, Tô Uyên nghĩ đến Hứa An Nhàn đã từng kích phát viên kia màu đen ngọc truy. Có lẽ, có hay không như thế một loại khả năng. Nếu như hắn chính là vị kia chí tình ma tôn, như vậy bị phong ấn ở hắc giới bên trong, được xưng ma tôn, chính là Hứa An Nhàn. Nhàn tốt duyên xấu. Tô Uyên nhìn về phía Hứa An Nhan. Cái sau đồng dạng ở vào suy nghĩ sâu xa bên trong, cảm giác được Tô Uyên văng tới ánh mắt, ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, Phật lượng giới lao tổ bên trong, không có ai biết hắc giới tin tức. Nàng cùng Tô Uyên nghĩ đến cùng nhau đi. Nếu như muốn giải khai trận tướng, hắc giới có lẽ rất là mấu chốt. Chỉ tiếc, không có. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, trận kia tiên ma chi chiến, đánh cho thiên địa sụp đổ, con đường đoạn tuyệt. Dựa theo cái này đan linh ý tứ, cái này chính cổ tông là đã từng hiện thế tiên tông, đến bây giờ đều không ai biết, chớ đừng nói chi là lúc ấy liền không có nhiều người biết hắc giới. Hứa An Nhan ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tô Uyên có thể nghĩ đến hắc giới có lẽ cùng nàng có quan hệ, nàng lại như thế nào nghĩ không ra. Chỉ tiếc viên kia Hứa gia truyền thừa hắc giới bị Tuế Nguyệt ăn mòn quá mức lợi hại, bằng không thì có lẽ nó muốn dẫn tự mình tiến về, chính là hắc giới. Tô Uyên lấy ra một chút bảo vật, ban cho Lý Phong Vũ khiến cho lui ra về sau, cùng Hứa An Nhan thương nghị, bây giờ chỉ có thể đem tổn thế động tiên di chỉ đều qua một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Hứa An Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Tại trong lúc này, nàng từ đầu đến cuối nhìn xem Tô Uyên. Tuy nói liền thế luận thế là hai người chung nhận thức, nhưng nàng vô luận như thế nào, vẫn là khó mà đem Tô Uyên cùng cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, phát dở trí tình ma tôn liên hệ với nhau. Tô Uyên đã nhận ra nàng loại này tâm tình rất phức tạp, vì hòa hoãn không khí, trêu chọc nói, lúc đầu chúng ta nói xong, nếu như ngươi thật cầm là phản phái đại buột mô bản, ta sẽ trấn áp ngươi. Nhưng làm sao trái lại, ta thành phản phái đại buột, vẫn là ta trấn áp ngươi. Cái này không thể được. Hứa An Nhan đồng học gánh nặng đường xa a. Hứa An Nhan thản nhiên nói, phải hay không phải, còn chưa biết được. Lời này của ngươi, nói sớm. Chương 1173, Chân Long Di Địa. Thương Tiên Lục Loại. Chương 1173, Chân Long Di Địa. Thương Tiên Lục Loại. Đông Hải. Một tòa không chút nào thu hút phía trên đảo nhỏ. Tiên quân đại nhân, chính là chỗ này. Trấn Hà Đại Thánh cung kính nói. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, hòn đảo nhỏ này tựa như một chiếc thuyền đơn độc, chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái kia Chân Long Di Địa tọa lạc tại nơi này. Bắt đầu đi. Tô Uyên hướng hải đảo kia rơi xuống. Những ngày gần đây, hắn cùng Hứa An Nhan đi khắp rất nhiều động thiên. Trong đó có chút động thiên xác thực có lưu bộ phận manh mối, nhưng đều là chút dâu dịa, việc nhỏ không đáng kể tin tức, không tạo thành trợ giúp. Chỉ hy vọng nơi này có thể được đến chút vật hữu dụng. Trên hải đảo có chút thổ dân cư dân, Trấn Hà Đại Thánh huyền hóa hình người. Bởi vậy bọn hắn cũng không sợ hãi, chỉ là chi chi nha nha nói cái gì, quỳ rạp xuống đất, đem hai người coi là tiên thần. Trấn Hà Đại Thánh tràn ra pháp lực, giải khai tự mình lưu lại che giấu pháp trận, hiện lộ ra cái kia bị phong tỏa lối vào tới. Kia là một tòa cổ xưa tháp, tuế nguyệt trôi qua, vết tích pha tạp. Tiên quân đại nhân, thế gian lưu truyền qua dạng này một cái thuyết pháp, đi sung giao vào biển long tròn nên mỗi khi thần hà lúc an tĩnh, lao giao ta đều sẽ tới cái này trên biển đồng đi một chút đi dạo, trong lúc vô tình liền phát hiện tòa tháp này. Tòa tháp này trước đây có lẽ đã từng bị người phát hiện qua, nhưng cửa vào kết giới không bị bài trừ, lao giao ta phỏng đoán, nên là vị kia Chân Long đại tôn muốn đem cơ duyên lưu cho yêu loại, mà thế gian yêu loại lại làm thuộc lao giao ta tù vì cao nhất, lúc này mới có thể tiến bảo. Nhưng này mấu chốt nhất là phủ, lao giao thử rất nhiều biện pháp, đều khó mà tiến bảo. Trong ngôn ngữ, hai người đã bước vào cái kia trong tháp. Trước mắt một trận biến ảo, định ra về sau, đã thân ở động thiên bên trong. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại khô nước thổ địa, Trấn Hà Đại Thánh phóng tầm mắt nhìn tới, cảm khái không thôi, lần trước tới đây, nơi này còn có chút sinh cơ, bây giờ cũng đã triệt để khô tuyệt. Tiên quân, hả? Trấn Hà Đại Thánh mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp tiên quân đã hướng phía cái kia động phủ vị trí bay đi. Tiên quân lại như thế nào biết được? Chẳng lẽ tiên quân trước kia tới qua? Vẫn là tiên quân có biết trước chi năng? Nó rung động trong lòng, đội vàng đuổi theo. Trên thực tế, đây cũng không phải là trùng hợp. Tô Uyên hoàn toàn chính xác cảm giác được cái kia Chân Long Di Địa vị trí, dựa vào là Thương Tiên Thụ đạo lục. Trước mắt hắn thấy một sợi thanh mang chỉ dẫn kéo dài tới hướng phương xa. Thuận đạo này chỉ dẫn, hắn đi tới một ngọn núi trước, núi này trước có lưu một cái cửa hàng, cái kia sợi thanh mang bắt đầu từ nơi này tràn ra. Hắn bước vào trong đó, cái này trong động vật bố trí tương đương một mạc, nhưng lại bốn phương thông suốt, có lưu rất nhiều động phủ, trong đó đại bộ phận động phủ đã không có vật gì. Trấn Hà Đại Thánh giải thích nói, tiên quân, lão giao suy đoán, vị này Chân Long đại tôn mặc dù vẫn lạc ở đây, nhưng có lẽ đã từng mang vào qua một nhóm sinh linh tiến hành phù hộ, những thứ này trong động phủ cơ duyên, có lẽ chính là bị bọn hắn lấy đi. Lão giao ta lần thứ nhất tiến vào thời điểm, phần lớn thập thất tiểu không. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, những cơ duyên này, hắn cũng không thèm để ý, hắn xâm nhập động quật, đi tới tận cùng bên trong nhất một tòa động phủ, cũng là một tòa duy nhất không có mở ra động phủ. Nơi này là cái kia thanh mang cuối cùng. Một tòa bia đá đứng ở đây. Chính như Trấn Hà Đại Thánh lời nói, trên tấm bia đá văn tự, không ít đã bị Tuế Nguyệt ăn mòn mài mòn, chỉ còn lại bộ phận còn có thể phân biệt. Hạnh được thương tiên điểm hóa, ta nhiều lần. Chân Long, Chân Thủ, trước khi chết, vì Trấn Hà Đại Thánh mở miệng, nơi đây phong ấn, lão giao ta toàn lực xuất thủ, đều khó mà dung chuyển mảy may, chỉ sợ chỉ có tiên quân mới có thể mở ra. Tô Uyên từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần dùng sức mạnh. Nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cổ lão mà thần bí lục văn hiển hóa, cùng cái kia thanh mang dung hợp làm một. Ầm ầm, động phủ mở ra thanh âm vang lên. Tại cái này điên tĩnh im ắng trong động quật, lộ ra là như thế một. Trấn Hà Đại Thánh mở to hai mắt nhìn. Nó đột nhiên lấy lại tinh thần, há to miệng, giống như là minh bạch thứ gì. Chẳng lẽ nói, tiên quân đại nhân chính là Chân Long đại tôn cái gọi là Thương Tiên. Nó trong lòng rung động, lại lần nữa tăng lên một cái tầng cấp. Vô luận là thần quân, tiên quân, đều vẹn vẹn chỉ là tôn hiệu mà thôi. Chính là bởi vì thần tiên tôn quý vô thượng, mới đem dùng để nổi bật địa vị, lấy đó tôn sùng. Có thể tiên, vậy căn bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trấn Hà đại thánh trong lòng đối Tô Huyền tôn sùng chi tình, bị vô hạn độ địa cất cao, nó thậm chí cũng không dám lại bước vào một bước, chỉ nguyện dừng lại tại ngoài động phủ lặng chờ. Động phủ triệt để mở ra. Đây là một tòa rộng lớn không gian, một bộ to lớn di hải ẩn nút trong đó. Tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, bộ này di hải đại bộ phận khu vực đã hóa thành bụi bặm, uy về bùn đất khiến cho nhìn đứt quãng. Trấn Hà đại thánh mắt nhìn, trong lòng ba động. Đều nói chân long bất hủ, nhưng hôm nay xem ra, nơi nào có bất hủ tồn tại. Nhưng nó ánh mắt lại rơi xuống Tô Uyên trên bóng lưng. Có lẽ, chỉ có tiên quân, không, thương tiên đại nhân loại tồn tại này mới có thể không hủ a. Tô Uyên cũng không biết hắn đã bị coi là tiên, hắn đi đến cái kia chân long di hải trước. To lớn đầu rồng vẫn như cũ hoàn chỉnh, tại yên tĩnh trong bóng tối, lộ ra là như thế thần dị, tựa hồ như nói ngày xưa cường đại cùng tôn sùng. Xương rồng bên trên dần dần nổi lên ánh sáng màu xanh. Mà đối với cái này, động phủ cổng Trấn Hà đại thánh phảng phất giống như không xem xét, bởi vì nó nhìn không thấy. Thương Tiên tụ đạo lục làm ám kim cấp phẩm chất ban thường, huyền chi lại huyền, hư vô mờ mịt, mang theo đủ loại thần dị. Những cái kia ánh sáng màu xanh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một viên hư ảo thương tiên lục loại, không có vào Tô Uyên thể nội. Tiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Chỉ cần nắm giữ Thương Tiên tụ đạo lục, dù là không phải ta điểm hóa, thụ đạo cũng có thể làm việc cho ta. Mặc dù sớm đã có loại này phỏng đoán, nhưng khi chân thực phát sinh thời điểm, Tô Uyên vẫn là cảm thấy thần kỳ. Cái này mai lục loại mang tới phản hồi là hiệu quả nhanh chóng. Ông, đạo phạt thánh thể bắt đầu khắc họa đạo văn, thủy chi đạo đạo văn, công đức chi đạo đạo văn, ngay tại cực tốc ngưng tụ thành một đầu, hai đầu, ba đầu, mãi cho đến 10 đầu. Cái này hai đầu đạo đều có thể mở ra kết luyện. Trừ cái đó ra, còn có đầu này chân long rất nhiều cảm ngộ truyền thừa cũng cùng nhau bị Tô Uyên đoạt được. Làm giảm cầu không 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 tại, vô vi quên đạo đạo từ trước đến nay. Lúc trước Thương Tiên tụ đạo lục giới thiệu bên trong, có một câu nói như vậy. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại là chuẩn xác. Cuối cùng, chính là cái này chân long một đời. Nó cùng Trấn Hà đại thánh, ban đầu, đều chỉ là giao loại, nhưng một lần nào đó một lần tình cờ, đạt được Thương Tiên điểm hóa, truyền thụ công đức hóa rồng chi pháp. Từ đó về sau một lòng hướng thiện, cầu lấy công đức, cuối cùng thành công hóa rồng. Theo lý thuyết, giao loại hóa rồng, tính không được chân long. Nhưng cái này Thương Tiên hóa rồng chi pháp, cao thâm huyền diệu khiến cho cùng chân long không khác nhau chút nào. Đến nơi đây, Tô Uyên đều cảm thấy hết thảy bình thường. Thẳng đến tiếp theo màn, tư hữu giao loại, công đức thành thánh, tấn thăng chân long. Ban thưởng ngao họ, nhập ta Trấn Quốc Tông, vì hộ tông mười thánh. Tô Uyên chân mày hơi nhíu lại. Trấn Quốc Tông, chính cổ tông. Chương 1174, Thương Tiên tránh đi, Kính Nhi viết chi. Chương 1174, Thương Tiên tránh đi, Kính Nhi viết chi. Hắn tiếp tục xem tiếp. Cái này Thương Tiên lục loại bên trong bao hàm kiến thức, cũng không phải là toàn bộ, mà vẹn vẹn chỉ là thụ ban thưởng lục loại người trong cuộc đời mấu chốt tiết điểm. Tỷ như ngẫu nhiên gặp Thương Tiên điểm hóa, tỷ như giao thân thành lòng, tỷ như nhập Trấn Quốc Tông. Lại xuống một cái mấu chốt tiết điểm, chính là Trấn Quốc Tông tách ra. Đầu này chân long lấy được ban thưởng ngao họ, vì kỷ niệm Thương Tiên, tự xưng là ngao thương. Từ ngao thương trong trí nhớ, Tô Uyên suy đoán ra, trừ bỏ bản thân nó bên ngoài, những người còn lại tựa hồ cũng không hiểu biết Thương Tiên tồn tại. Ngao thương làm Trấn Xương mười thánh, tại Trấn Quốc Tông bên trong, cho dù không phải đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Trận này từ Trấn Quốc Tông nội bộ bộc phát tách ra, quét sạch thế gian, đánh cho thiên băng địa liệt, con đường đoạn tuyệt. Mà điểm ấy cũng chính là Tô Uyên chỗ nghi ngờ một điểm. Tại ngao thương trong trí nhớ, không có nửa điểm nâng lên chính cổ tông, chí tình tiên tôn, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới tiên ma chi chiến miêu tả. Chẳng lẽ nói, bây giờ thế nhân cái gọi là tiên ma chi chiến kỳ thật đã là trận này Trấn Quốc Tông tách ra về sau phát sinh rồi. Tại tiên ma chi trước khi chiến đấu, thế giới này liền đã bị giới này đại năng, ân, chủ yếu là Trấn Quốc Tông thành viên, đánh tới sụp đổ rồi. Nếu thật là dạng này, Trấn Quốc Tông cùng về sau chính cổ tông có quan hệ hay không? Trấn Quốc Tông lại là vì sao tách ra? Cùng cái này tông môn danh tự rất kỳ lạ. Trấn Xương, Trấn Xương, Trấn chính là cái gì xương? Tô Uyên tiếp tục xem tiếp. Trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc vô số cường giả, bởi vì phản bội Trấn Quốc Tông người bên trong tâm hoảng sợ, người người cảm thấy bất an, tín nhiệm không còn. Mà ngao thương bởi vì công đức thành thánh, bản tính thuần lương, đồng thời từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, đạt được Trấn Quốc Tông tông chủ tín nhiệm, đem chí bảo xương giao phó cùng nó khiến cho mang theo chí bảo bỏ chạy ở nút. Nhưng cuối cùng chưa thể thành công, nó bị chặn giết người, vừa lúc chính là cái kia nó làm phản người bệnh ra. Hắn thực lực nghịch tiên, chấn sát tông chủ về sau, mặc dù mình cũng thân chịu trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ đem ngao thương đánh bại, cướp đi chí bảo xương. Nếu không phải hắn có thương tích trong người, thực lực hạ thấp lớn, ngao thương có lẽ ngay cả chạy trốn mệnh đều khó mà làm được. Mắt thấy đại thế đã mất, chí bảo xương cũng mất đi, ngao thương nản lòng phách trí, dùng hết lực lượng cuối cùng, khai sáng ra một cái bí ẩn đầu tiên, cũng cố gắng hết sức cứu một nhóm chấn cốt tông chính mạch truyền nhân. Sau đó, chính là nó tại cái này động tiên hãm hại thế quá nặng, buồn bực sầu não mà chết, như vậy tọa hóa hình tượng. Tô Uyên lâm vào trầm tư. Tại ngao thương trong trí nhớ, hắn biết được, cái này Trấn Quốc Tông tông chủ, họ Hứa. Cái này động thiên bên trong bị ngao thương cứu chính mạch truyền nhân, cũng là họ Hứa. Thậm chí bọn hắn vận dụng lực lượng, cũng là cùng ảnh chi đạo có liên quan. Cái này đã không thể nào là trùng hợp. Ngao Thương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng sắp thành lại bại, không còn mặt mũi đối Chấn Sương Nhật Hiền. Bây giờ sắp chết, Thương Tiên ngữ điệu, thình lình đang nhìn, có được hạnh, thất chi mệnh hoặc Ngao Thương vận mệnh đã như vậy, thế gian chúng sinh, vận mệnh đã như vậy. Chỉ là cái kia hung đồ tự cao tự đại, hám lợi đen lòng, thật tình không biết này Sương không tầm thường, có đại khủng bố. Từng để Thương Tiên tránh đi, kính nhi biết chi. Có lẽ có một ngày, nó gieo gió gặt bão, cũng chưa biết chừng. Đây cũng là cái kia Ngao Thương lâm trung di ngôn. Không biết thế nào. Tô Uyên chợt nhớ tới. Cái kia Đan Linh lời nói, chính cổ tông chí tình ma tôn, muốn lợi dụng chí tình đan, lấy vật cực tất phản chi pháp, phản diễn vô tình nói, cũng không phải là về căn bản mục đích. Hắn muốn là dung nạp vật gì đó. Nếu là nơi này vật gì đó, chỉ chính là trấn cốt tông chí bảo xương đâu, mà lại hắc giới. Hắc, cùng ảnh. Có phải hay không có chỗ liên quan? Thương Tiên tránh đi, kính nhi viết chi. Tô Uyên ánh mắt lấp lóe. Cái này Thương Tiên, là lấy tiên làm hiệu, vị cách chỉ sợ không kém đế cảnh. Có thể làm hắn đều tránh đi, kính nhi viết chi, cái này xương. Đến tột cùng là ai xương? Tô Uyên ánh mắt rơi vào Ngao Thương di cốt chảo xương chỗ. Ở chỗ này, lặng yên nằm một viên màu đen đặc ngọc truy. So với trước đây Hứa Thanh một nhà đời đời truyền lại ngọc truy, càng lớn hơn một chút. Căn cứ Ngao Thương ký ức, Tô Uyên biết được, đây là trấn xương bí ngọc hàng đái, nó chính phẩm đồng dạng là trí bảo, từ trấn cốt tông tông chủ nắm giữ, hiệu quả là trấn áp xương. Chỉ bất quá tông chủ bỏ mình, bảo vật này đại khái suất cũng rơi vào tên kia làm phản người trong tay. Đây là cao cấp nhất hàng đái, công dụng là phân biệt chính thống truyền nhân, cùng cảm giác trấn xương bí ngọc ở tại. Tô Uyên nghĩ đến, đem càn khôn hồ thế giới bên trong Hứa An Nhan, Hứa Thanh, cùng Hứa Lao gia tử đều phóng ra. Chiêu này đại biến người sống, để động phủ bên ngoài trấn Hà đại thánh coi như thần minh. Là như vậy, Tô Uyên đem đạt được tin tức chia sẻ cho Hứa An Nhan, sau đó đem viên kia màu đen ngọc truy giao cho Hứa An Nhan. Dựa theo suy đoán của ta, cái kia chính cổ tông chí tình mà tôn, nên chính là cái kia trấn cốt tông làm phản người, mà trấn cốt tông chính mạch, cũng tức chi kia họ Hứa tộc nhân, có lẽ cùng ngươi có liên quan. Hứa An Nhan ánh mắt biến ảo. Bất quá sát na, liền nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nàng như là trước đây, lấy bóng ma chi lực kích phát cái này mai màu đen ngọc truy. Cùng trước đây giống nhau như lúc tình huống phát sinh, đen như mực bóng ma từ ngọc này rơi bên trong chạy xuôi mà ra, dần dần đứng lên, hóa thành một tên ảnh thị, khí tức mặc dù đồng dạng yếu ớt, nhưng lại so Hứa Thanh cái kia một viên, mạnh hơn rất nhiều. "Chủ nhân." Nó quỳ một chân trên đất, hướng về Hứa An Nhan hành lễ. Hứa An Nhan ngước mắt nhìn một bên không biết xảy ra chuyện gì Hứa Thanh. Tên này nữ hải, đích thật là trấn cốt tông chính pháp chủ nhân, nơi này chính pháp chỉ là truyền thừa loại kia ảnh chi lực. Tương ứng, Hứa lão gia tử, mặc dù cũng là Hứa gia nhân, nhưng lại không tính chính pháp chủ nhân. Đám người rời đi chỗ này đầu tiên, về tới ngoại giới hải đảo. Tô Uyên nhìn về phía trấn Hà đại thánh. Tại Ngao Thương một đời, còn có một cái tiếc nuối, thuộc về Việt Tư. Đó chính là nó có dòng dõi còn sót lại bên ngoài, chưa từng đưa vào đầu tiên. Cái này trấn Hà đại thánh cũng là Ngao họ, có lẽ là trong năm tháng dài đằng đẵng, huyết mạch pha loãng, cuối cùng bay về giao loại. Cái này cũng có thể nói tới thông, vì cái gì nó có thể phá phong tiến vào chỗ này đầu tiên. Nghĩ đến cái này, hắn đưa tay một điểm, đem cái kia Ngao Thương trong truyền thừa chọn lựa chút thích hợp, ban cho trấn Hà đại thánh, ngươi lại trở lại. Tiếp xuống ngươi giúp không được gì. Trấn Hà đại thánh như nhặt được chí bảo, vội vàng nói tạm. Tô Uyên lại đem Hứa Thanh cùng Hứa Lao gia tử lại lần nữa thu nhập càn khôn hồ thế giới. Đến tận đây, chỉ còn lại hắn cùng Hứa An Nhan. Hứa An Nhan kích phát hắc rơi, mệnh lệnh ảnh thị, mang ta đi tìm Trấn Xương bí ngọc. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không bình tĩnh, bởi vì nàng có một loại dự cảm, tiếp xuống chỉ sợ mới thật sự là để lộ giới này chi bí nơi mấu chốt. Trấn Quốc Tông, đến cùng cùng nàng có quan hệ gì? Tô Uyên, lại đến cùng có phải hay không cái kia chí tình mà tôn? Mình cùng hắn từng là quan hệ ra sao? Nàng đều muốn biết. Ảnh thị thanh âm khàn khàn, vâng. Hóa thành một đạo bóng ma, hướng phía một phương hướng nào đó lao đi. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan cùng nhau đuổi theo. Chương 1175, thiên tiêu tất có dị. Vừa thấy đã yêu cũng là yêu. Chương 1175, thiên tiêu tất có dị. Vừa thấy đã yêu cũng là yêu. Thanh Chỉ Tông. Cái kia bị ma la hán không diệt phá hư lại trận, sớm đã phục hồi như cũ. Bây giờ tiên quân tọa trấn thế gian, đạo môn cường thịnh, trong đó lại lấy Thanh Chỉ, Cựu Vận Vi Tôn. Cựu Vận Tông, không cần nhiều lời. Cái kia phụng quốc tiểu công chúa Lý Phong Vũ dâng lên chính cổ tông tình báo, được thần quân rất nhiều ban thưởng, trong đó không thiếu kỳ chân dị bảo, tiên pháp truyền thừa. Mà Thanh Chỉ càng là bởi vì Thanh Chỉ kiếm tiên cố doanh cương liệt bản tính, đạt được hai vị tiên quân ưu ái, đồng dạng lấy được ban thưởng bí pháp. Thanh Chỉ ba vị lão tổ một trong Thanh Vân chân quân cảm khái không thôi, Doanh Nhi lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Một vị khác lão tổ Thanh Hải chân quân ánh mắt rạng rỡ, ta hướng Doanh Nhi hỏi qua, tiên quân truyền pháp lúc nói rõ đây cũng không phải là bí mật bất truyền, như gặp phải phù hợp người cũng có thể truyền chi. Đợi đến Doanh Nhi tu đến đại thành, chuyển cho chúng ta mới chuyển cho trong tông đệ tử kiệt xuất, ta Thanh Chỉ chắc chắn nên đón huy hoàng tình thế. Thanh Tùng chân quân mặc dù đồng dạng cao hứng, nhưng hắn trong ngôn ngữ có nhiều lo lắng âm thầm. Doanh Nhi cái gì cũng tốt, chính là cái này tính tình quá mức cương liệt chút, cứng quá dễ gãy. Lần này nếu không phải tiên quân trở về, đem cái kia ma la hán trấn sát, chỉ sợ Doanh Nhi hạ tràng. Hắn còn chưa nói hết, cái kia ma la hán đề cập người trệ đài xét lúc, có lẽ có giết gà dọa khỉ ý tứ, bởi vậy người người đều có thể nghe thấy, tự nhiên cũng có thể đoán được không có tiên quân lời nói, cố Doanh vị này tân nhiệm đạo tử sẽ đi về phía cỡ nào kết cục. Hắn lời nói này có lý, đây cũng là hai vị khác lão tổ nhức đầu địa phương. Cố Doanh tính cách quá mức cương liệt chính trực, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, ban đầu ở Thanh Trì Tông nội bộ, liền từng dẫn tới không ít người bất mãn. Bất quá là có ba vị lão tổ cùng mấy vị phong chủ che chở, lúc này mới không có xảy ra chuyện thôi. Ba vị lão tổ tề tề nhìn về phía Cố Doanh nơi bế quan, hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía trước Thanh Trì. Trong ao có liên hoa nở rộ, ra nước bùn mà không nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu. Thanh Vân Chân Quân nhìn xem na đóa đóa sen xanh, Doanh Nhi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, ba chúng ta phó lao có đầu, sinh ở Thanh Trì, sinh trưởng ở Thanh Trì, trong mấy trăm năm, nhìn qua cái này thanh liên hoa nở hòa tàn bao nhiêu lần, lại chỉ là nhìn, không có nửa điểm lĩnh ngộ. Trái lại Doanh Nhi, cái kia thanh liên kiếm ý, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tài tình vô song. Thanh Tùng Chân Quân cười ha ha, người ta ba cái gỗ mục, đối trong tông những sự tình kia, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù là không cứ gọi được thông đồng làm bậy, nhưng cũng tuyệt không có Doanh Nhi như vậy không nhiễm bụi bặm bực này kiếm ý, lý phải là từ nàng ngộ được. Thanh Hải Chân Quân bởi vậy nghĩa rộng, thế gian người người đều nói kiếm ý sớm đã tuyệt tích, hết lần này tới lần khác Doanh Nhi hiểu, đều nói thần quân không còn, tiên quân càng là phiếu miểu không tìm, bây giờ đâu? Hai vị tiên quân tỏa trấn thế gian, từ đó có thể biết thế gian sự tình biến ảo vô thường, ai cũng không nói chắc được. Ba vị lao tổ một phen nói chuyện trời đất. Lúc này Thanh Tùng Chân Quân bỗng nhiên nâng lên một sự kiện, hắn nhìn về phía Thanh Vân Chân Quân, Doanh Nhi là bái tại ngươi cái kia đổ nhi Thanh Vân Phong hạ. Lúc trước nàng nhập ta Thanh Trì, tư chất bị tiên, chấn động tứ phương, kiểm tra căn cốt lúc, tựa hồ nói nàng so với thường nhân nhiều một xương, nhưng có việc này. Thanh Vân Chân Quân cười nói, thật có việc này, nàng cái kia so với thường nhân nhiều một xương, lúc ấy còn bị ta cái kia đổ nhi treo gẹo nói là so trời sinh phản cốt càng phản một bậc, tương lai có lẽ không ai có thể đè ép được nàng. Bây giờ xem ra, có lẽ đây cũng là thiên tiêu tất có dị. Bế quan trong tĩnh thất, Cố Doanh chậm rãi mở mắt. Nàng giơ tay lên, cái kia trước kia bị chém tới hai tay, bây giờ đã khôi phục như sơ. Chính như tiên quân nói như vậy, chẳng những không có nửa điểm không bằng lúc trước, ngược lại xa xa thắng chi. Tiên quân ban thưởng tiên lực, quả nhiên thần kỳ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nàng nhẹ giọng thì thào, ánh mắt minh lượng, trong lòng vui vẻ, tự mình vẫn như cũ có thể cầm kiếm, học kiếm, dùng kiếm. Nhưng ngay sau đó cái nào đó trong nháy mắt, lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ một chút. Nàng hồi tưởng lại ngày đó Lý Phong Vũ tìm tới tự mình thời điểm, nói qua một phen, Cố Doanh, ta không ghét ngươi, bởi vì ngươi bây giờ cùng ta là giống nhau người. Vừa rồi tiên quân nói chuyện cùng ngươi thời điểm, ta cố ý quan sát qua nét mặt của ngươi cùng ánh mắt. Ngươi không phải đã từng lớn tiếng, cả đời cực tình tại kiếm, tuyệt không vì ngoại vật động tâm, càng sẽ không vì thế gian nam tử động tâm a. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi không phải sẽ không động tâm, chẳng qua là không có gặp được có thể để ngươi động tâm người. Vừa thấy đã yêu cũng là yêu. Ngươi không còn là cao cao tại thượng thanh trì kiếm tiên, ngươi bất quá là cái bình thường nữ tử, cùng thế gian này những người còn lại, giống như ta. Lý Phong Vũ tính cách từ trước đến nay cao ngạo, làm người trưng dương, đem tự mình coi là tốt địch, dù là tự mình chưa từng có nghĩ như vậy qua, cũng xưa nay không quan tâm những thứ này. Nàng bản cùng mình đối chọi gay gắt, thế bất lưỡng lập, nhưng lại tìm tới mình nói như thế nhất đại lời nói. Nói thật, khi đó tự mình hoàn toàn chính xác tại lời nói này dưới, tâm thần chấn động, cho nên không có bất kỳ cái gì đáp lời. Lý Phong Vũ sau khi nói xong liền đi. Nhưng bây giờ, nàng đang suy nghĩ, đến cuối cùng, có phải hay không giống Lý Phong Vũ nói dạng này. Nàng tại trong tĩnh thất, nhìn chằm chằm trước mắt vết tượng, thật lâu xuất thần. Không nghĩ ra, liền luyện kiếm. Nhưng ở bắt đầu tu luyện một vị khác thần quân kiếm đạo truyền thừa trước, nàng dự định trước vững chắc một chút tự thân tu vi, đem chưa triệt để tiêu hóa dung hợp tiên lực vật tận kỳ dụ. Nàng nội thị bản thân, vận hành chân nguyên, du đầu chân mạch. Ngay từ đầu, hết thảy đều tương đương bình thường. Thẳng đến, Cố Doanh bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Chỉ gặp nàng ngưng tụ viên kia nguyên đan bên trong, chẳng biết lúc nào, loáng thoáng ở giữa, có thể thấy được một viên màu đen ngọc truy bộ dáng đồ vật. Ảnh thị từ trên biển đông, một đường bay đến. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan đi theo nó, trong lúc đó hai người không đoạn giao chạy liên quan tới thế giới này các loại bí ẩn. Cuối cùng chủ đề vẫn là rơi xuống chí tình mà tôn trên thân. Dù sao, mặc kệ là trận đầu chấn cốt tông kỳ biến, hoặc là phía sau đại chiến, hắn đều là chủ đạo. Cho nên, cái kia phía sau một trận tiên ma chi chiến bên trong, vị này chí tình ma tôn hắn là chết trận. Vẫn là không chết, ẩn nút, hoặc là tự phong. Nếu là cái trước, tự nhiên không có quá nhiều vấn đề. Nhưng nếu là cái sau, tuy nói bây giờ thế giới này ở vào mạt pháp thời đại, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, hắn bây giờ còn có thể phát huy ra dạng gì thực lực. Chỉ có thể nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cần bạn phần cẩn thận. Ừm. Tô Uyên chợt phát hiện, ảnh thị phương hướng sắp đi, giống như có chút không đúng. Từ Đông Hải trở về sau, liền một đường hướng phía mặt phía nam phi hành, hắn vốn cho rằng sẽ là cái nào đó vắng vẻ hoàng vu chi địa, nhưng không có nghĩ rằng, vượt qua Nam Bực Chư Quốc về sau, tiến vào Lăng Quốc địa giới, sau đó lại hướng phía trung ương dựa vào, vượt qua rất nhiều thành trì, cuối cùng dừng lại tại Thanh Trì Tông phía trên. Tô Uyên lông mày không tự giác địa nhăn lại, liền ngay cả Hứa An Nhan đều không nghĩ tới sẽ là như thế. Cái kia chấn xương bí ngọc tại Thanh Trì, chương 1176, khôi phục chí tình ma tôn, hết thệ kiềm chế. Chương 1176, khôi phục chí tình ma tôn, hết thệ kiềm chế. Hai người lẫn nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. Bọn hắn đi vào thế giới này chạm thứ nhất là Đại Thạch Thôn, về sau nhưng chính là cái này Thanh Trì Tông. Này bằng với nói, quên đi còn lại, bọn hắn một mực muốn tìm kiếm, kỳ thật ngay tại bàn sơ nguyên điểm. Ánh mắt hai người hướng về ảnh thị, Nó tại Thanh Chỉ Tông phía trên chờ đợi trong chốc lát, giống như là tại cảm giác chấn xương bí ngọc vị trí cụ thể. Sau đó, hóa thành một đạo bóng ma, xông vào phía dưới. Ảnh thị xung trận, kích phát hộ tông đại trận tự chủ vận chuyển. Hứa An Nhan đôi mắt đẹp bình tĩnh, đưa tay một điểm, liền đem cái kia Thanh Chỉ Tông bên ngoài đại trận giải trừ. Trận pháp này từ nàng bày ra, nàng tự nhiên tới lui tự nhiên. Chỉ bất quá bởi như vậy, Thanh Chỉ Tông một trận bối rối, còn tưởng rằng lại gặp cái gì đại địch. Thẳng đến ba vị lão tổ bay lên không lướt đến, nhìn thấy là hai người, lúc này mới vội vàng nói, gặp qua tiên quân. Tô Uyên khoát tay áo, cũng không nói gì, chỉ là theo cái kia ảnh thị rơi xuống. Ba vị lão tổ không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo. Ảnh thị rơi xuống Thanh Vân phòng, đi tới một tòa một mạc nhà cửa trước. Tòa này nhà cửa lộ ra độc đặc như thế, cùng Thanh Chỉ Tông bên trong khắp nơi có thể thấy được rộng lớn cung điện tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong này là ai? Tô Uyên nhìn về phía ảnh thị dừng lại nhà cửa, hướng về bên cạnh Thanh Tùng chân quân hỏi. Về tiên quân, đây là Cố Doanh Bế quan tính thất. Vừa nói, hắn cùng hai vị khác lao tổ vừa quan sát hai vị tiên quân thần sắc, chỉ là cái này nhìn một chút, trong lòng lập tức không có ngọn nguồn. Hai vị tiên quân thần sắc trang nghiêm, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Chỉ là Doanh Nhi những ngày này vẫn luôn tại tinh thất thanh tu, chữa trị nhục thân, chỗ nào cũng không có đi. Đến cùng là thế nào? Ba tên lão tổ không hiểu rõ lắm. Tô Uyên đem tử linh thần thức bao trùm trung quanh, bảo đảm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn ánh mắt, sau đó mở miệng, ba người các ngươi, mang lên Thanh Chỉ Tông trên dưới tất cả mọi người, lập tức rời đi nơi đây. A. Ba vị Thanh Chỉ lão tổ trợn mắt hốt hoồm. Đây là phải làm những gì? Nhưng mặc cho bằng trong lòng lại thế nào nghi hoặc, ba người vẫn là không dám chất vấn, lập tức dựa theo Tô Uyên nói tới đi làm. Đen nhánh như đêm độ nhà, rơi vào Thanh Tùng chân quân đầu bay, phụ trách giám thị. Nơi này về sau có thể muốn bộc phát đại chiến, Tô Uyên không muốn thương tới vô tội, nhưng là Thanh Chỉ những người còn lại cũng có khả năng có vấn đề, bởi vậy để tiểu dạ giám sát, có bất kỳ không đúng, chính mình cũng có thể trước tiên biết được. Tại cái này về sau, Tô Uyên ánh mắt rơi về phía tinh thất. Cố Doanh, đối vị này Thanh Chỉ kiếm tiên, hắn ấn tượng rất là khắc sâu. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại cùng nàng nhắc lên liên hệ. Thời gian một nén nhang trước, Cố Doanh vừa mới phát hiện nguyên đan bên trong dị thường về sau, liền lâm vào thời gian ngắn bối rối. Nguyên đan, kia là người tu hành căn bản, nếu là nguyên đan xảy ra vấn đề, đừng bảo là khó mà thăng nhập nguyên anh cảnh, có thể hay không bảo trì hiện hữu tu vi, đều là hai chuyện. Nàng cưỡng ép kiềm chế nội tâm cảm xúc, cẩn thận cảm giác. Lúc này mới phát hiện, nguyên đan bên trong viên kia màu đen ngọc truy, tựa hồ ngay tại một chút xíu mất đi quang trạch. Mặc dù vẫn như cũng là đèn nhánh, nhưng lại giống như là đang không ngừng sói mòn lực lượng. Đây là cái gì? Nó tại sao lại xuất hiện ở tự mình nguyên đan bên trong? Tự mình tu hành công pháp, lại hoặc là Thanh Trì lịch đại kết đan chân nhân tu hành cảm ngộ bên trong, nàng đều chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Nàng phát giác được không ổn. Chẳng lẽ là cái kia ma la hán tại trong cơ thể ta gieo xuống ma công nào? Nàng thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị nàng bắt bỏ. Cái kia ma la hán tuy mạnh, nhưng là tại tiên quân trước mặt, nhưng căn bản tính không được cái gì. Nếu như đây thật là từ hắn đưa đến, tiên quân nhất định có thể phát giác được. Như vậy, a. Đột nhiên, Cố Doanh thân thể bỗng nhiên có rút một chút. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt thống khổ truyền đến, như là linh hồn bị xé nứt. Cái kia thống khổ nơi phát ra, nàng đống nhiên đè lại tự mình sọ sau vi nô ra một khối tiểu cốt, tựa hồ là muốn làm dịu thống khổ, nhưng lại chỉ có thể là tốn công vô ích. Loại này cực đoan thống khổ tới là kịch liệt như thế, cơ hồ trong nháy mắt đánh xuyên nàng đủ để được xương tụng cứng cỏi ý chí. Nàng ngã trên mặt đất, lại phát hiện tự mình khó mà phát ra bất kỳ thanh âm, như là người chết chìm, chỉ có thể dãy rủa. Nhưng thời gian dần qua, cái kia nguyên đan bên trong màu đen ngọc truy, tựa hồ hồi quang phản chiếu một chút, kỳ dị nào đó lực lượng lan tràn ra, lệ loại đau khổ này giống như thủy triều rút đi. Cố Doanh đình chỉ dãy rủa, nàng một lần nữa ngồi dậy, mở mắt ra lúc ánh mắt của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói ban đầu Cố Doanh có một đôi kiên định cố chấp ghét ác như kiểu con người, như vậy bây giờ này đôi con người chính là thuần túy đạm mạc, giống như là không bao hàm bất luận cái gì tình cảm, tựa như cái kia vô tình đại đạo. Nàng mắt nhìn thể nội cái kia dần dần mất đi quang trạch màu đen ngọc truy, ngựa khí như không gợn sóng cổ tình, cái này chấn xương bí ngọc bên trong lực lượng rốt cục muốn hao hết rồi sao? Trí nhớ của nàng ngay tại phi tốc khôi phục. Ở trong quá trình này, nàng hơi cảm giác một chút bộ thân thể này, thật đúng là yếu đuối thân thể. Bất quá tại mấy lần đại chiến về sau, thế giới này đã không thể tránh né đi hướng suy vong, bây giờ thời đại này, có thể tu luyện tới tình trạng này, cũng coi như không tệ. Mà lại, những thứ này đều không trọng yếu. Đợi đến tự mình dung hợp cái này mai xương, hết thảy đều sẽ cải biến. Theo ký ức dần dần khôi phục, Cố Doanh cũng dần dần nhớ tới tự mình là ai. Nàng từng là đoạt tận cùng thế hệ Phong Hoa Chí cường giả, một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí lệnh trấn quốc tông tông chủ vì đó khuynh đảo. Một lần nào đó đánh bại đánh bạn, nàng trong lúc vô tình biết được chí bảo xương chi bí ẩn. Nguyên lai cái này trấn quốc tông sáng lập mục đích chỉ là vì trấn áp một khối xương. Có thể cho dù là tông chủ cũng không biết cái này mai xương đến từ phương nào, đến từ người nào, chỉ biết là khối này xương nhất định phải bị đời đời kiếp kiếp vĩnh hằng trấn áp. Đây là trấn quốc tông đời đời truyền lại sứ mệnh, quyết không cho phép có nửa điểm sai lầm. Khi biết cái này lên tân bí về sau, chẳng biết tại sao nàng sinh ra một cái khó mà thoát khỏi suy nghĩ, nàng muốn đem cái này mai xương dung nhập tự thân. Nàng tin tưởng tự mình có năng lực như thế làm được. Nàng tư chất vô song, thực lực nghịch tiên, tài tình càng là vạn cổ không một. Thế là nàng lưu đồ một thế, cuối cùng xúi dục trấn quốc tông tách ra, tàn sát vô số, đoạt được trí bảo xương cũng giành lại chấn xương bí ngọc. Hứa thị chính là chính pháp truyền nhân, trừ bỏ chấn cốt tông tông chủ bên ngoài, còn có rất nhiều trí cường giả. Nàng mặc dù thành công, nhưng dư lực không địch lại, chỉ có thể đem chấn xương bí ngọc lực lượng một phân thành hai, một nửa dùng để chấn áp xương, một nửa để mà phong ấn Hứa thị tộc nhân, đem bọn hắn đánh vào hắc giới, chấn áp trong đó. Từ sau lúc đó, nàng dốc lòng nghiên cứu cái này mai xương huyền bí, tiến hành vô số lần thí nghiệm. Một lần trong lúc vô tình phát hiện, một tên trời sinh thất tình có hại, không hiểu được như thế nào sợ người, tại dung nạp xương về sau, không có lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nàng mơ hồ có sở nộ. Đến tiếp sau lần lượt thí nghiệm, nàng ra kết luận, cái này chỉ sợ là đại đạo chi cốt chỉ có đại đạo vô tình người mới có thể dung nhập. Đến tận đây, nàng thọ tận mà chết. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì không người biết được, thiên phú của nàng chính là chí mệnh. Đợt, thế giới này cố sự tuyến lập tức kết thúc á. Chương 1177, chuyện cũ trước kia. Tuệ kiếm trạm tơ tỉnh. Chương 1177, chuyện cũ trước kia. Tuệ kiếm trạm tơ tỉnh. Chí mệnh cũng không phải là liên tục. Có lúc, khả năng muôn đời mới có thể bài trừ giấc mộng thanh nén, thức tỉnh thứ hai mệnh. Cũng có thể là mười thế, lại hoặc là chính là đời sau. Thứ hai mệnh. Nàng mang tức nuốt long, thay đổi lề lối, lấy chính cổ thay mặt chân xương. Nàng ngút trời kỳ tài, lại có một thế tích lũy, rất nhanh liền đem chính cổ tông phát triển lớn mạnh, là thiên hạ đệ nhất tiên tông, trấn áp thế gian. Hữu tình dễ, vô tình khó. Nàng thôi diễn cực tình kinh lấy chí tình tiên tôn danh hiệu, rộng la thiên hạ anh tài, luyện chế chí tình đan lấy vật cực tất phản chi pháp, muốn phản diễn vô tình. Nàng từng bói toán, chỉ cần liên tục phục dụng 9981 mai chí tình đan liền có thể chí tình hóa vô tình. Từ sau lúc đó, nàng ẩn nút không ra, chỉ vì kéo dài thọ nguyên, luyện chế thần đan. Một lứa lại một lứa thiết tiêu, phi thăng tiến vào đan lô, thành nàng đại đạo con đường hao tài. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Tại luyện chế thứ 81 mai chí tình đan thời điểm, ra chút sai lầm. Bản này không phải cái đại sự gì, đan phế đi, vậy liền lại luyện một lần. Có thể đúng lúc gặp lúc này, hắc giới giải phong, nàng đành phải hiện thân, cùng cái kia Hứa thị dư nghiệt giao chiến. Vô cực tuế nguyệt bên trong, tại cái kia hắc giới bên trong, ra đời rất nhiều trí cường giả. Nàng tuy có chân cốt bí ngọc nơi tay, nhưng dù sao muốn phân ra lực lượng chấn áp trí bảo xương cuối cùng hao hết toàn lực, đem nó đều chém giết về sau, tự thân cũng đi đến cuối con đường. Tuế nguyệt một cái búng tay, làm nàng lấy thứ ba mệnh thức tỉnh. Thế gian này đã triệt để biến dạng. Lúc trước mình cùng hắc giới một trận chiến đến kinh thiên động địa, được xưng tiên ma chi chiến trận chiến kia, đem vốn là bởi vì chấn nước xương biến mà nguyên khí đại thương thế giới, lại lần nữa đánh trò chia năm xẻ bảy. Con đường triệt để đoạn tuyệt, linh cơ vạn không còn một, thế giới quy tắc cũng bắt đầu suy bại. Đây là nhân lực không cách nào cải biến. Nàng biết, cũng không có cơ hội nữa luyện chế chí tình đan. Thế là nàng làm một cái to gan quyết định. Dù sao có 80 mai chí tình đan tích lũy, tuy nói thiếu khuyết cuối cùng một viên, nhưng cùng nó ngồi chờ chết, thất bại trong gang tấc, không bằng toàn lực đánh cược một lần. Nàng trực tiếp bắt đầu phản diễn vô tình. Thứ ba mệnh, nàng chém tới ai? Thứ tư mệnh, nàng chém tới giận. Thứ năm mệnh, nàng chém tới sợ. Thứ sáu mệnh, nàng chém tới ác. Thứ bảy mệnh, nàng chém tới vui. Thứ tám mệnh, nàng chém tới muốn. Bây giờ chính là thứ chín mệnh. Thất tình bên trong duy chỉ có còn lại yêu, lại đem nó chém tới, nàng liền viên mãn, liền có thể thành công diễn hóa vô tình, đem cái kia trí bảo xương dung nhập bản thân. Đây là cuối cùng ngày lên. Cố Doanh, hoặc là nói trí tình tiên tôn, đôi mắt càng phát ra bình tĩnh. Nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi một loại điên cuồng, cực đoan, khó mà ức chế hưng phấn. Cựu thế chi công, tất tại chiến dịch. Nàng, rốt cục muốn thành công. Nói đến, có lẽ là trong cõi u minh tự có thiên ý một thế này ta, tên là Cố Doanh. Từ doanh chuyển thua thiệt, tự có hóa không, từ hữu tình diễn vô tình. Thiện. Một thế này ta, chỗ yêu duy kiếm. Tuệ kiếm chạm tơ tình, không còn phiền não thân. Thiện. Một thế này ta, đúng lúc gặp tâm ý động, có yêu thương nảy mầm. Đem nó chém tới, công đức viên mãn. Thiện. Chí tình tiên tôn không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng nhà cửa, phản phất thấy được cái kia trong cõi u minh vận chuyển đại đạo. Có lẽ hết thảy đều là mệnh trung chú định an bài, nàng nhất định thành công. Nàng nội thị bản thân, viên kia trí bảo xương đã dung nhập 7/6. Nàng mơ hồ trong đó có một loại ảo giác, tự mình tựa hồ đã cùng đại đạo hòa làm một thể. Chỉ kém một bước cuối cùng, nàng đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Nàng cảm giác được cái kia quen thuộc ba động, đến từ cái kia sắp hao hết chấn cốt bí ngọc. Phủ đuổi ký ức trong đầu vào tới, đây là ngao thương bí ngọc. Chấn cốt bí ngọc có 10 cái phản phẩm, chấn xương 10 thánh đều cầm thứ nhất. Cái này ngao thương giao thân hóa rồng, vốn là chiến lược nghịch thiên, lại có công đức gia trì, từng mang đến cho mình tương đối lớn phiền phức. Như vậy, liền tại hôm nay, liền ở chỗ này, kết thúc trước kia hết thảy đi. Nàng đứng người lên, đẩy cửa ra, đi ra. Nàng nhìn thấy Tô Uyên, nhìn thấy Hứa An Nhan. Hai người này, thông qua Cố Doanh ký ức, nàng có hiểu biết, có lẽ là khách đến từ thiên ngoại. Phương thế giới này phá thành mà nhỏ, có người ngoài đến thăm, cũng không phải không có khả năng. Dù sao nàng từng nghe nói, cái kia ngao thương tựa hồ chính là gặp thiên ngoại tiên nhân chỉ điểm, mới có thể lấy ra hóa rộng. Nhưng thiên ngoại tiên nhân lại như thế nào? Lúc trước chấn cốt tông cường thịnh đến cực điểm, nếu là tiên nhân kia dám can đảm lộ diện, nghĩ đến cũng bất quá là bị chấn áp phần. Lực lượng của nàng đang từng chút khôi phục. Mà pháp thời đại, mọi người đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là tiên quân danh sừng, bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Ngược lại là hắn cầm tự mình đạo ngọc còn từng truy vấn chính cổ tông manh mối, có lẽ là muốn tại cái này một giới khai quật cơ duyên bảo tàng. Chỉ tiếc, cái này một giới là nàng. Nàng nhàn nhạt mở miệng, Ngao Thương vẫn lạc chi địa, bản tôn đã từng tìm qua một hai, nhưng thủy chung không thể gặp phải, ngược lại là bị các ngươi được trước. Không biết nó tọa hóa lưu lại động thiên bên trong, nhưng có từng đề cập bản tôn. Tô Uyên nhìn qua trước mắt Cố Doanh. Không, hiện tại hẳn là xưng hô làm Chí Tình Tiên Tôn. Là ký sinh, vẫn là chuyển thế, lại hoặc là cái khác. Hắn nhìn xem nàng, hư linh tâm chi động, làm hắn nhìn thấy một viên xương. Viên kia xương ở vào Chí Tình Ma Tôn sọ về sau, bây giờ đã cùng nàng dung hợp hơn phân nửa. Cái này chính là Chấn Cốt Tông chỗ trấn áp chí bảo xương. Chỉ là vì cái gì? Có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, mà lại hắn giống như có một loại ảo giác, phản phất tự mình chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, viên kia xương liền sẽ từ Chí Tình Tiên Tôn trên thân rời khỏi dung hợp, đi vào trên tay mình. Lại hoặc là tự mình tâm niệm vừa động, nó liền sẽ đem cái này Chí Tình Tiên Tôn giết chết. Cái loại cảm giác này thật giống như nàng tan cái này mai xương cho nên thành trong lòng bàn tay của mình chi vật. Cái này ngoài Tô Uyên đoán trước, hắn lúc đầu nghĩ có thể sẽ bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Hắn nghĩ tới một chuyện khác. Lúc trước tự mình mang theo Hứa An Nhan rời đi cái kia mảnh hắc ám giới vực là dựa vào tâm chi đồng chiếu sáng con đường phía trước. Có lẽ lại tới đây cũng không phải là trùng hợp, mà là tất nhiên. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn không có trước tiên động thủ. Hắn muốn tận khả năng địa thu hoạch được càng nhiều liên quan tới cái này mai xương tin tức. Hắn nhìn xem Cố Doanh, chậm rãi mở miệng, cái kia Ngao Thương đối ngươi hận thấu xương, thậm chí khinh thường tại nhắc tới ngươi danh tự, hắn bất quá đưa ngươi xưng là kẻ phản bội. Nhưng ta nghĩ ngươi nên chính là cái kia chính cổ tông Chí Tình Tiên Tôn. Chí Tình Tiên Tôn thản nhiên nói, đã biết được, bái kiến hoặc là thối lui, tùy các ngươi ý, bản tôn tạm thời vô tâm cùng các ngươi dây dưa. Tại cái này về sau, ta cũng sẽ không giết các ngươi, ta còn muốn các ngươi vì bản tôn dẫn đường tiến về ngoại giới. Tại nàng thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, tứ phía hắc tịch, màu đen ảnh tràn ngập thành quang đao địa ngục, lại bị chống cự tại Chí Tình Tiên Tôn nửa bước bên ngoài khoảng cách, khó mà tới gần. Hứa An Nhan ánh mắt nhắm lại, nàng đồng dạng đã nhận ra một loại khí tức quen thuộc, có lẽ chính là cái kia Chấn Cốt Bí Ngọc. Nhưng nàng muốn thử một chút gia hỏa này thực lực bây giờ, hiện tại xem ra rất mạnh. Chương 1178, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 1178, hôm nay mới biết ta là ta. Chí Tình Tiên Tôn nhìn về phía Hứa An Nhan, hiển nhiên nàng nhận ra loại kia bóng ma lực lượng, Hứa thị hậu nhân. Lúc nói lời này, nàng không có gì tâm tình chập chờn. Nàng đã chém tới 6 tỉnh, phản phát quy chân, gần sát vô tình đại đạo. Hứa thị người, tuyệt đại bộ phận đều bị nàng phong ấn tại hắc giới bên trong, về sau trận kia tiên ma chi chiến bên trong, tức thì bị nàng tàn sát hầu như không còn. Dù là có số ít may mắn còn sống sót, cũng thành không là cái gì khí hậu. Có lẽ là đánh bậy đánh bạn, đến ngoại giới, sau đó lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, về tới nơi này. Nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ còn để ý, nhưng bây giờ, nàng đã không thèm để ý, nàng chỉ là bình tĩnh nói, dù là thế này đã suy bại tới cực điểm, bản tôn khôi phục có khả năng lấy được lực lượng có hạn, nhưng cũng không phải các ngươi có khả năng ứng đối. Nàng không nhìn hết thảy xung quanh, bắt đầu sau cùng chẳng tình. Chỉ cần đem cái kia thất tình bên trong cuối cùng một tình yêu cho chém tới, nàng liền có thể triệt để hoàn thành dung hợp. Con mắt của nàng dần dần có ba động. Trảm Tình muốn từ Cố Doanh đến trảm, mà không phải Chí Tình Tiên Tôn. Nhưng Cố Doanh cùng Chí Tình Tiên Tôn vốn là một thể, không phải ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mà là ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, trước đây 8 lần chuyển thế chi mệnh phụ chiếu vào trong óc, để nàng minh bạch sứ mạng của mình. Ánh mắt của nàng hướng về trước mắt hai người, hai vị tiên quân. Đối nàng đã từng mà nói là cao như vậy không thể leo tới, là như thế xa xôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã so ra kém chính mình. Thanh Chỉ Kiếm Tiên, cái danh xưng này bất quá là đám người đối với mình mong đợi. Bây giờ chỉ cần mình chém tới cuối cùng một tình, đem cái kia chí bảo xương dung hợp, nàng có lẽ có thể trở thành chân chính kiếm tiên. Nhiều ít cảm khái, nhiều ít tăng thương, đổi lấy cái này như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt của nàng không tự giác địa rơi vào Tô Uyên trên thân. Nàng nhớ tới trong nháy mắt đó tim đập thình thịch. Nàng nhớ tới Lý Phong Vũ tự nhủ qua cái kia lời nói. Nhưng nàng hiện tại đã có đáp án. Cho dù tâm động cũng không sao. Nàng vẫn như cũng là nàng. Nàng vẫn như cũ cực tình tại kiếm. Nàng vẫn như cũ muốn làm cái kia thành trì kiếm tiên, khoái ý giữa thiên địa. Nàng giơ tay lên, trong tay ngưng tụ thành bảy thước thanh phong, đây cũng là tuyệt kiếm. Tuệ kiếm chạm tơ tỉnh, cũng tương tự chém tới sau cùng nhân quả. Nàng đem cùng đại đạo cung cấp, dung nạp kỳ cốt. Nàng đem cái kia thanh phong kiếm chậm rãi nâng lên. Hứa An Nhan thờ ơ lạnh nhạt. Cho dù ai cũng nhìn ra được, cái này Chí Tình Tiên Tôn đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Vừa rồi nàng thăm dò, không thể đánh tan phòng ngự, nhưng là như cùng Tô Uyên liên thủ, át chủ bài ra hết, chưa hẳn không thể đem nó cầm xuống. Dù sao nàng mạnh hơn, cũng sẽ bị cái này tàn phá thế giới hạn chế. Cho nên muốn xuất thủ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nàng nhìn về phía Tô Uyên, cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, thần niệm truyền âm, đầu tiên chờ chút đã, ta có biện pháp giết nàng. Hứa An Nhan mặc dù không rõ ràng Tô Uyên muốn làm sao giết nàng, nhưng đã hắn nói, nàng liền tin. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía Chí Tình Tiên Tôn, nàng cũng muốn nhìn xem vị này từ thượng cổ thời kỳ một mực sống đến bây giờ tiên điên, đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Cố Doanh đã đem kiếm trong tay nâng lên, nàng không có đi nhìn Tô Uyên, cũng không có đi nhìn Hứa An Nhan. Trảm Tình, trảm chính là mình tình, cùng ngoại nhân, ngoại vật cũng không liên quan. Nàng tinh tâm cảm thụ. Giờ này khắc này, cái kia trước kia náo nhiệt Thanh Trì Tông sớm đã không có một ai. Sư tôn, sư minh đệ, sư tỷ muội, còn có các lão tổ, đều rút lui. Ngược lại là chỉ có cái kia thanh trì vẫn như cũ. Tại ta bê quan những ngày này, nhiều một đóa mới sen a. Nàng nhẹ giọng thì thào. Nàng nhớ tới ngày xưa luyện kiếm về sau, dựa vào thanh trì thưởng sen thời gian. Suy nghĩ của nàng càng phiêu càng xa. Đây là một loại cáo biệt. Nàng làm chí tình tiên tôn, đã từng trải qua 6 lần. Đột nhiên, nàng nghĩ đến thần hà chi hội. Nam Bắc hai vực, đạo Phật lưỡng giới. Không có cái gì tiên quân, không có cái gì chí tình tiên tôn, có, chỉ là nàng cố doanh, lấy cái kia một đạo thanh liên kiếm ý, chiến thắng một đám thiên tiêu, thu hoạch được đạo tử chi vị. Đây là nàng, cao nhất ánh sáng thời khắc. Nhưng nàng đỗng nhiên lại nghĩ, nếu như mình không phải chí tình tiên tôn, còn có thể ngộ ra cái này thanh liên kiếm ý sao? Đây chính là kiếm ý, là sớm đã thất truyền truyền thuyết. Có lẽ, không thể. Nàng trầm mặc hồi lâu, nhìn ra xa thần hà phương hướng. Bên hai, phản phất vang lên cái kia thần hà cuộn trào mãnh liệt thanh âm. Thần hà phía trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Trôi này thanh phong tuyệt kiếm, tựa hồ đã kìm nén không được, băng lãnh thanh huy ẩn ẩn rung động. Cố Doanh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Uyên. Tiên quân vẫn như cũng là như thế xuất trần siêu thoát, giống nhau mới gặp. Tự mình vì đó nảy mầm tâm ý, cũng không đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ, là thời điểm đưa nó chặt đứt. Lý Phong Vũ, nàng nhẹ giọng thì thào, người trung quy là sai. Sau đó, tại trong chốc lát, đảo ngược thanh phong, nàng ngang ở cái cổ trắng ngọc phía trên. Nàng nhìn xem Tô Uyên, mỉm cười, con ngươi kiên định như thế, bình sinh duy yêu bảy thức kiếm, chẳng ta gặp ta ta không phải ta. Cố Doanh chính là Cố Doanh, mà không phải cái gì chí tình tiên tôn. Thoại âm rơi xuống, thanh phong xẹt qua, máu tươi dâng trào. Cái kia tuệ kiếm không chỉ có chém tới thất tình chi yêu đồng dạng chém tới nàng chính mình. Biến cố bất thình lình, ai cũng không có dự liệu được. Tô Uyên không có. Cho dù hắn đã sớm biết, cái này gọi là Cố Doanh nữ tử, tính cách cương liệt, trong mắt dùng không được nửa điểm cát bụi. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến, nàng sẽ ở lúc này làm ra chuyện như vậy. Hứa An Nhan không có. Nàng với cái thế giới này cũng không thực cảm giác, bất quá là kinh hồng khách qua đường thôi. Nhưng là hiện tại, nàng sẽ nhớ kỹ. Cố Doanh chính là Cố Doanh, mà không phải cái gì chí tình tiên tôn. Thậm chí liền ngay cả chí tình tiên tôn tự mình cũng chưa từng nghĩ tới kết cục như vậy. Ngươi, ta. Cố Doanh ngã xuống, nàng một cái tay che lấy chỗ cổ vết thương, ánh mắt không ngừng biến ảo, không còn bẹn bẹn chỉ có hai loại, mà là 8 loại khác biệt ánh mắt. Cô thân thể này bên trong có 8 cái linh hồn, một cái là chí tình tiên tôn, còn lại 7 cái là đã từng bị chém tới lục thế người, cùng sau cùng Cố Doanh. Có lẽ trước mặt lục thế người cũng từng có tương tự suy nghĩ, nhưng các nàng không có làm được. Có thể Cố Doanh làm được. Nàng thanh âm khàn giọng, trong vũng máu dậy rồi lấy. Đây là tuyệt kiếm, là chí tình tiên tôn trải qua cựu thế tích lũy mà ra đời bí pháp chi khí, mà không phải phổ thông binh khí. Bởi vậy Cố Doanh chém tới, không phải nhục thân, là thần hồn, là chân linh, là chí tình tiên tôn hết thảy. Ta. Nàng đang dãy rủa bên trong, dần dần đã mất đi sinh cơ, hóa thành một bộ băng lãnh lại cứng ngắc thi thể. Kinh thiên đại chiến, cổ kim quyết đấu, một mực không có phát sinh. Vận mệnh kịch bản tại sắp nên đón cao triều nhất thời điểm, lại gấp chuyển thẳng xuống dưới, lấy phương thức như vậy kết thúc. Tô Uyên đang trầm mặc lấy đi ra phía trước, đem chí tình tiên tôn cái kia chết không nhắm mắt con mắt khép lại. Cố Doanh, hắn nói khẽ, có thể kết bạn người như ngươi, cũng là chuyến đi này không tệ. Hắn giơ tay lên, viên kia chí bảo xương, cái kia hết thể bị kịch đầu nguồn, từ thi thể lạnh băng bên trên lướt đi, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Tô Uyên nhìn qua nó, nói một mình, ngươi là ai xương? Chương 1179, tan xương, dị biến, màu đen cự thủ. Chương 1179, tan xương, dị biến, màu đen cự thủ. Đây là một viên nhìn xem thường thường không có gì lạ xương. Nó không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ, thậm chí cảm giác không đến nửa điểm lực lượng ba động. Nhưng đã từng thống trị thế giới này hiện thế tiên tông, vẹn vẹn chỉ là vì chấn áp nó mà tồn tại, thậm chí đem cái này một sứ mệnh dung nhập vào tông môn danh tự bên trong, tựa hồ ý tại lệnh hậu nhân minh thế không quên. Hứa An Nhan ánh mắt dừng lại ở Tô Uyên trong tay viên kia xương bên trên, nàng trong nháy mắt liền minh bạch đây là cái kia cái gọi là chí bảo xương. Chấn cốt bí ngọc từ chí tình tiên tôn đã thi thể lạnh băng thượng phi ra, rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Giống nhau cái kia xương chạy về phía Tô Uyên. Lúc này chấn cốt bí ngọc, quang hoa đã cơ hồ tiêu tán hầu như không còn. Xương, chấn cốt bí ngọc, vẹn vẹn từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được cả hai liên quan. Lúc này, Tô Uyên lấy ra viên kia trong suốt không tì vết ngọc bội. Nguyên lai mình đối ngọc bội kia cảm giác quen thuộc, kỳ thật đến từ cái này mai xương. Nếu như không có đoán sai, cái này mai trong suốt ngọc bội là cái kia chí tình tiền tôn lợi dụng cái này xương một ít lực lượng chế tạo. Cho nên, cái này mai xương thuộc về đã từng, cái nào đó tự mình. Tô Uyên vốn cho là tự mình hết thảy thân thế đều là rõ ràng, đã từng sinh hoạt ở địa cầu Hoa Hạ, cải thành một tòa cô nhi viện, thai xuyên giáng sinh đến thế giới này, khóa lại hệ thống, mở ra long ngạo thiên một đời. Nhưng là tại Tô Minh sau khi xuất hiện, hắn phát hiện, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Tự mình xuyên qua, không có đơn giản như vậy. Như vậy, đã vốn cho là mình chỉ là trùng sinh Hứa An Nhan, cũng có thể có được không chỉ một thế kinh lịch. Tự mình, có thể hay không cũng là như thế. Hắn vốn chỉ muốn từ chí tình tiên tôn nơi này đạt được chút tin tức, nhưng bây giờ, Cố Doanh tự chém, hắn chỉ có thể ngược lại gửi hy vọng ở cái này mai xương bản thân, có thể giải mở thế giới này ẩn giấu bí mật. Hắn quyết định dung hợp cái này mai xương. Trước lúc này, hắn sắp tới tình tiên tôn. Không, đem Cố Doanh thi thể cất kỹ trở đến về sau hậu táng. Sau khi làm xong, hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, còn chưa kịp mở miệng. Vung tay đi thử đi. ta sẽ nhìn xem ngươi. Hứa An Nhan thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nàng hiển nhiên nhìn ra Tô Uyên dự định. Tô Uyên thu hồi lúc đầu chuẩn bị nói lời, cười nói, vậy thế giới này coi như giao phó cho ngươi. Câu nói này nửa là trò đùa, nửa là chăm chú. Giả thiết thế giới này từ vừa mới bắt đầu chính là vì trấn áp cái này Mai Sương mà tồn tại. Cái kia tại dung hợp quá trình bên trong, ai cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Hứa An Nhan không có lại nhiều nói, nàng chỉ là đem bóng ma giải một phía, ngưng tụ thành một cái cự đại kết giới. Kết giới bên ngoài là thế giới này, kết giới bên trong chính là hai người. Tô Uyên bắt đầu tuân theo loại kia trong cõi u minh cảm giác quen thuộc, vung ra viên kia xương hắn cảm thụ được, dẫn dắt đến, đem nó dung nhập thân thể của mình. Hắn đã từng thông qua tâm chi đồng nhìn thấy trí tỉnh tiên tôn ý đồ dung hợp cái này Mai Sương vị trí, bây giờ nó xuất hiện tại giống nhau như lúc vị trí. Trí tỉnh tiên tôn trải qua lục thế chẳng tỉnh, mới đem dung hợp 7/6. Tô Uyên dung hợp lại là nước chảy thành sông, không có gặp được bất luận cái gì một tia lực cản. Cái này tựa hồ là đang chứng minh hắn phỏng đoán cũng không vấn đề, cái này Mai Sương có lẽ hoàn toàn chính xác đã từng thuộc về hắn. Làm dung hợp thành công trong nháy mắt, ông cái này Mai Chí Bảo Sương bỗng nhiên bắt đầu chiến minh. Kỳ dị nào đó lực lượng từ này Mai Sương bên trong lan tràn mà ra, tạo thành trận trận gợn sóng, lấy Tô Uyên làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tràn ra. Hứa An Nhan con người vì có bảo, chấn cốt bí ngọc tự động trôi nổi tại trước người của nàng, những cái kia gợn sóng cũng không ảnh hưởng đến nàng, nhưng lại tại trong chớp mắt phá hủy nàng châu ngưng tụ thành kết giới, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngoài trăm dặm, Tô Ương Ương một bọn người bảy, ngay tại nơi này chờ đợi. Những người này chính là rút khỏi thanh trì đám người. Trong đó tuyệt đại bộ phận người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên liền bị mệnh lệnh rời đi tông môn, ngay tại châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ ba tên thanh trì lão tổ, cùng chư vị phong chủ, thì là thần sắc thấp thỏm nhìn phía xa. Cuối cùng, Thanh Tùng chân quân thật sự là nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí đi vào con kia hắc nha trước người, đại nhân, hắn vừa mới mở miệng. Chợt cảm thấy giống như là có cái gì không đúng. Trong một chớp mắt, tất cả thiên địa tịch. Độc hữu một đạo vù vù tiếng vang lên. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh trì tông vị trí. Chỉ gặp từng cơn sóng gợn của tới, những nơi đi qua, khiến cho mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Phảng phất thế giới bị cắt một đường vết rách, từ cái này lỗ hổng bắt đầu, ra bên ngoài xoay tròn. Tình cảnh này, khó nói lên lời, cho người ta một loại cảm giác chấn động, như là trật tự sụp đổ, pháp tắc không còn. Cái này. Ba vị thanh trì lão tổ mở to hai mắt nhìn. Còn lại đám người, càng là coi là thiên địa mạt tiếp sắp tới, có ngu ngơ tại chỗ, có quỷ khóc sói gào, có khóc ròng ròng. Thậm chí liền ngay cả tiểu dạ cũng ngây ngẩn cả người. Máu của nó mắt xuyên thùng bách lý, nhìn thấy chủ nhân, nhìn thấy chuẩn phu nhân, nhưng lại nhìn không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này gợn sóng cũng không dừng lại, mà là lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ ra bên ngoài kéo dài tới, Lang quốc, Phong quốc, Phụ quốc, Nam Bắc hai vực đều bị tác động đến. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Hứa An Nhan nhìn chằm chằm Tô Uyên. Giờ này khắc này, Tô Uyên con mắt là từ từ nhắm hai mắt. Tại dung hợp viên kia thần bí xương về sau, hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngủ say. Nàng không biết trước mắt dung hợp tiến triển đến một bước nào, bốn phía dị biến quá mức kỳ lạ, để nàng trong lúc nhất thời đắn đo khó định, loại biến hóa này đến tột cùng là tốt là xấu. Đột nhiên, nàng loáng thoáng phảng phất đã nhận ra cái gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị gợn sóng cắt lỗ hổng. Nơi đó là một vùng tăm tối, giống như là thế giới bên ngoài, cụ thể là nơi nào, Hứa An Nhan không rõ ràng, nhưng là nàng có thể khẳng định, cũng không phải là tự mình cùng Tô Uyên đã từng lang thang qua vùng không gian kia. Chấn cốt bí ngọc bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Tại nó mất đi một điểm cuối cùng quang trạch trước, nó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cái kia mảnh hắc ám. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới ẩn ẩn bắt đầu chấn động, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Cũng chưa qua đi bao lâu, tại Hứa An Nhan trong tầm mắt, tại Nam Bắc hai vực, vô số tu luyện giả, vô số phàm nhân trong mắt, một con không thể diễn tả kinh khủng màu đen cự thủ, từ cái kia bị cắt lỗ hổng bên trong nhô ra, thẳng tắp hướng phía một phương hướng nào đó, chấn áp mà xuống. Nó chỗ chấn áp là Tô Uyên, hoặc là nói, là bất luận cái gì dung hợp viên kia xương người. Hứa An Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia như màn trời giống như đè xuống cự thủ. Quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau a. Nếu như cái kia trí tình tiên tôn coi là thật thành công, dung hợp viên kia xương chỉ sợ cũng muốn nên đón chấn áp. Nàng không trốn không né, tại sắp rơi xuống trước, con kia màu đen cự thủ cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngừng. DS1, xin phép nghỉ một ngày, hôm nay trước canh một DS2, mọi người hẳn là cũng có thể cảm nhận được, thế giới quan cùng các loại hố phải từ từ bắt đầu giải khai, trên tình cảm cũng muốn bắt đầu đi vào quỹ đạo chính, kích thích. DS3, từ 50 vạn chữ bắt đầu liền có người nói ta muốn nuôi nát, 80 vạn chữ có, 100 vạn chữ có, 150 vạn chữ có, 200 vạn chữ có. Hiện tại nhanh 300 vạn chữ làm sao còn có. Bản nhào không phục. Chương 1180, Thái Hư giới ngủ. Ảnh 27. Trở về. Chương 1180, Thái Hư giới ngủ. Ảnh 27. Trở về. Thế gian chúng sinh đều tưởng rằng tận thế đại thai giáng lâm, đem cái kia từ thế giới bên ngoài dò xét màu đen cự thủ coi là thần minh diệt thế trừng phạt. Mọi người chạy từ phía, lại không biết muốn chạy trốn đi nơi nào, mọi người cầu nguyện rơi lệ, lại không biết nên bãi người nào. Nhưng lại tại cái kia diệt thế cự trưởng sắp hạ xuống xong, chợt dừng lại. Mọi người há to miệng, lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong cự thủ, không biết xảy ra chuyện gì. Hứa An Nhan nhìn chăm chú lên con kia màu đen cự thủ. Nàng sở dĩ không trốn không né, là bởi vì nàng ở trên đây, lần nữa cảm nhận được một loại quen thuộc. Liên như là Hứa Thanh Viên kia hát rơi, cùng cái kia vừa mới bay đi trấn cốt bí ngọc phản phất, đây cũng là đồ đạc của nàng. Bây giờ cái kia màu đen cự thủ chủ động dừng lại, chẳng lẽ cũng là nhận ra tự mình?
Vênh, vênh,
thiên cung phát ra tiếng vang, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Ngay sau đó, thế giới kia vết tích bên ngoài xuất hiện một đôi đen nhánh con ngươi, giống như là có không biết tồn tại ghé vào trong khe hở thăm dò thế gian. Rất nhanh, bàn tay khổng lồ kia biến mất, thay vào đó là một đạo mơ hồ bóng người màu đen. Nó xuất hiện tại Hứa An Nhan trước người, khí tức cổ lão mà thâm trầm, phản phất từ vô tận tuế nguyệt bên trong đi ra. Viên địa chấn cốt bí ngọc ở vào mi tâm của nàng, chỉ còn lại sau cùng lẻ tẻ quan trạch, tựa hồ chính là nó tỉnh lại cái này bóng người màu đen. Nó quỳ một chân trên đất, nghe thanh âm tựa hồ là nữ tử, Thái Hư Giới Ngục trấn thủ. Ảnh 27, tham kiến chủ nhân. Hứa An Nhan ánh mắt sáng rực. Thái Hư Giới Ngục, chỉ là thế giới này, vẫn là nói, rất nhiều cùng loại thế giới này tổng cộng danh xưng. Nếu là ngục cái kia mục đích, chính là vì phong ấn, trấn thủ. Phong ấn chính là cái gì? Tự nhiên là viên kia xương. Ngươi trấn thủ ở đây bao lâu? Hứa An Nhan chậm rãi mở miệng. Trước mắt tình báo quá ít, cho dù nàng có một loại dự cảm, nơi này có thể là đã từng nào đó một thế tự mình lưu lại, nhưng vì để phòng vạn nhất, nàng vẫn là lựa chọn sử dụng một cái nhìn không ra sơ hở vấn đề. Nhưng mà, ảnh 27 cũng không trả lời vấn đề này. Nó vẫn như cũ bị lệ ở nơi đó, không lúc đích. Cũng là tận đến giờ phút này, Hứa An Nhan mới ý thức tới, cái này ảnh 27, trên thực tế sớm đã không có linh thức. Vô luận là nó xuất hiện trấn áp xương vẫn là đến đây bái kiến tự mình, có lẽ đều vẹn vẹn chỉ là ra ngoài bản năng, là bị tháng năm dài đằng đẵng chỗ ma diệt. Vẫn là ngay từ đầu chính là như thế. Nàng ánh mắt khẽ nhúc đích, một tên ảnh thị tại sau lưng xuất hiện. Đi, nàng nhẹ giọng mở miệng. Cái kia ảnh thị hướng phía ảnh 27 đi đến, sau đó cả hai hợp hai là một, hoàn mỹ dung hợp. Cũng là tại thời khắc này, lực lượng nào đó thuận ảnh thị lan tràn đến Hứa An Nhan thể nội. Cái kia từ vận mệnh chi hoa cùng hư vô chi hoa cộng đồng thai nghén mà ra hư linh, đó là một dung mạo cùng Hứa An Nhan có 9 phần tương tự nữ tử. Nàng chân trần ngồi tại một vòng biểu tượng vận mệnh tinh hồng trăng khuyết phía trên, đầu đội hư vô chi quan, tại nó phía dưới tỏa ra một đạo cái bóng mơ hồ. Ông, hư linh cơ hồ là trong nháy mắt ngưng thực, từ đó lại không tiêu tán. Đại biểu cho nàng trực tiếp nhảy qua cái kia cần thời gian nhất hư linh giai đoạn, có thể trực tiếp bắt đầu tay ngộ đạo pháp niệm chân ý, thu thập pháp thân rèn tài. Cùng một thời gian, hư thần thân thể cũng đã nhận được tăng lên. Nàng lúc trước mượn nhờ hư thiên trùng, đem hư thần thân thể từ giai đoạn thứ nhất hư linh tăng lên tới giai đoạn thứ hai hư phệ. Bây giờ, lại tại hướng phía giai đoạn thứ ba hư giới tấn thăng. Tại hư thần thân thể nguyên bản trong quá trình tu luyện, cái này hư giới vốn nên tại nguyên cảnh khai sáng thần quốc lúc tu hành, bởi vì nó cần một cái thế giới đến phụ trợ tu hành, làm được thân này làm ranh giới, hư hóa vật vật. Nhưng mà, anh, tòa này thế giới bắt đầu cải biến, đen nhánh bóng ma từ bị mở ra thế giới vết tích bên trong tuôn ra, sau đó đem hắn bọc lại, đem toàn bộ thế giới đảo lộn tới. Tòa này thế giới còn chưa bị hủy diệt, mà là lấy một loại nào đó khó mà miêu tả phương thức, kiềm chế trở thành một biên giới cầu dung nhập Hứa An Nhan thể nội, cùng loại với đỉnh phong nguyên quân thể nội thần quốc. Hứa An Nhan tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dựa theo cái kia ảnh 27 thuyết pháp phỏng đoán, thế giới này là Thái Hư Giới Ngục một trong. Như vậy, tự mình lấy ảnh thị dung hợp ảnh 27, liền cùng loại với đưa nó thu về, như vậy nó chỗ trấn thủ mảnh này Thái Hư Giới Ngục tự nhiên cũng liền bị tự mình thu về. Chỉ là, như là mảnh thế giới này đã chia 5 x 7, bị đánh nát rất nhiều lần. Cái kia ảnh 27 tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tựa hồ cũng đã không có còn lại nhiều ít lực lượng. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu như không phải Tô Uyên dung hợp viên kia xương, nó phải chẳng còn thật sự có lực lượng đem nó trấn áp. Nghĩ đến cái này, nàng mắt nhìn thể nội giới vực. Tô Uyên vẫn tại đang ngủ say, dung hợp tựa hồ còn đang tiến hành. Về phần những người khác, mặc dù lo sợ bất an, sợ hãi bất phần, nhưng xem ra cũng không nhận được tổn thương gì, cho nên vẫn là trước quan tâm tự mình đi. Nàng nhìn về phía xung quanh, thế giới bị nàng thu nhập thể nội, nàng tự nhiên cũng liền rớt xuống thế giới bên ngoài. Nơi này là một mảnh hỗn độn, nhưng chính như nàng suy nghĩ, cũng không phải là hắc tuyến bóng người xé mở không biết giới vực. Trấn cốt bí ngọc lơ lửng tại bên cạnh của nàng, tản ra sau cùng dư huy, tại mảnh hỗn độn này bên trong sẽ mở một lỗ lớn, nàng rơi vào trong đó. Xuyên toa hai phe giới vực mang tới tác dụng lực, tuyệt đại bộ phận bị trấn cốt bí ngọc ngăn cản, nó đã gần đến hồ triệt để ảm đạm, còn lại một bộ phận chỉ có thể từ Hứa An Nhan tự mình tiếp nhận. Nhưng dù cho như thế, nàng thần niệm vẫn là bị kịch liệt xung kích, tại lâm vào trước khi hôn mê, nàng cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Nơi này là ám vũ trụ. Rốt cục trở về. Trong ám vũ trụ có vô số đường thuyền, chỉ cần không phải quá mức vắng vẻ địa phương, mỗi thời mỗi khắc, cơ hồ đều sẽ có phi thuyền trải qua. Trấn cốt bí ngọc không có vào trong cơ thể của nàng, lấy năng lực kém nhất hao tổn phương thức, tại nàng bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt màng ánh sáng, tránh cho bị ám vũ trụ năng lượng xé nát. Thế giới gặp kỳ biến, trước kia bị cắt một đường vết rách, sau đó lại có diệt thế đại thủ chấn hạ, cuối cùng còn bị vô tận bóng ma bao phủ. Chưa tỉnh hồn đám người dần dần phát hiện, thế giới giống như không có quá nhiều biến hóa, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, Thanh Tùng chân quân run run rẩy rẩy địa mở miệng. Hai vị khác lao tổ cũng mất hồn mất vía, chỉ là tiểu dạ rốt cuộc kìm nén không được, nó há miệng hút vào, đem trước mắt tất cả thanh chỉ người đều thu nhập thể nội, sau đó vỗ cánh phi hành, trong nháy mắt liền tới đến thanh chỉ trên không. Chủ nhân, tiểu dạ rất là lo lắng mà nhìn xem trôi nổi tại không trung Tô Uyên. Hắn đang ngủ say, bên ngoài thân mơ hồ có bóng ánh quang huy lấp lánh. Chuẩn phu nhân làm sao đột nhiên biến mất? Tiểu Dạ không biết phát sinh cái gì. Chuẩn phu nhân khí tức đột nhiên tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nó chỉ có thể yên lặng thủ hộ tại chủ nhân bên cạnh chờ đợi chủ nhân khôi phục. Chương 1181, từ xưa đến nay không từng có, thiên địa quỷ thần không dám cầu. Chương 1181, từ xưa đến nay không từng có, thiên địa quỷ thần không dám cầu. Tô Uyên làm hai trận ngộng. Trận đầu ngộng, hắn mộng thấy tự mình cùng một nữ tử luận đạo. Hắn nói, một người song chứng, từ xưa đến nay không từng có, thiên địa quỷ thần không dám cầu. Nàng nói, muốn trèo lên, liền trèo lên cái kia cao nhất thiên. Hắn nói, tốt. Trận thứ hai mộng, không thuộc về hắn, mà thuộc về Cố Doanh. Không, phải nói là Chí Tình Tiên Tôn. Ở trong mơ, hắn tựa hồ là một con mèo, tại bị chó hoang cắn xé lúc, bị một tên đi ngang qua nữ nhân cứu. Sau đó, nó liền một mực đi theo nàng. Ngày đó, nó ngồi tại nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân ngước đầu nhìn lên bầu trời, ta nghe sư tôn nói, thế giới này, nhưng thật ra là một tòa lao ngục, là vì trấn áp một khối xương. Nhưng là thời gian lâu dài, chúng ta những thứ này trông coi người, cũng thành bị lao ngục vây khốn người. Rất muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài a. Về sau, không có phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nữ nhân thuận lý thành chương kế vị, trở thành trấn cốt tông tông chủ, mà hậu sinh bệnh cũ chết, hóa thành thổi phồng đất vàng. Trước khi chết, nàng cười cho ăn nó cuối cùng một bữa cơm, không nghĩ tới a mèo con, ngươi lại so ta cái này tiền tôn còn muốn sống được lâu. Ta đều muốn chết già rồi, ngươi làm sao còn cùng lúc nhỏ đồng dạng? Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết trường sinh loại? Nàng chết rồi, sau đó nó cũng đã chết. Lại về sau, chính là Chí Tình Tiên Tôn đời thứ nhất, sau đó là đời thứ hai, ba đời. Mãi cho đến thứ chín thế, im bặt mà dừng. Mông lung ở giữa, Tô Uyên tựa hồ một chút xíu khôi phục ý thức. Hắn loang thoáng ở giữa, tựa hồ nhớ kỹ, mình làm hai trận động. Chỉ bất quá, trận đầu động, hắn vô luận như thế nào, cũng không nhớ gì cả, không có nửa điểm ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ trận thứ hai mộng. Cái kia tựa hồ là Chí Tình Tiên Tôn kiếp trước kiếp này. Kiếp trước của nàng, lại là một con gần như trường sinh mèo. Khó trách có chín mệnh thiên phú. Bất quá là một thế ân tình làm bạn, lại lấy cựu thế đến trả, thậm chí không tiếc tiêu diệt trấn cốt tông, tay nhiễm vô số máu tươi, cũng muốn đem viên kia xương dung hợp, đem thế này lở ổ gờ giam giải khai a. Chí Tình Tiên Tôn danh xưng, coi là thật chuẩn xác. Mà lại, có thể là bởi vì Chí Tình Tiên Tôn từng vô số lần điểm đếm thử dung hợp cái này mai xương. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng sâu nhất một đạo chấp niệm, đại đạo huyền diệu, chưa hẳn không thể làm người mất phục sinh. Mà Chí Tình Tiên Tôn thứ chi thế, cái kia cương liệt dị thường kỳ nữ Cố Doanh, dáng dấp cùng thu dưỡng con mèo kia nữ nhân, giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả danh tự đều như thế. Cho nên Tô Uyên có thể suy đoán, Chí Tình Tiên Tôn làm hết thảy, có lẽ vẹn vẹn chỉ là vì phục sinh cái kia nàng, cũng đem nó đưa ra cái này bị nàng coi là lở ổ gờ giam thế giới. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại bởi vì Cố Doanh tự chém, hết thảy quy về điểm cuối cùng, bởi vì Cố Doanh mà lên, lại bởi vì Cố Doanh mà kết thúc. Cái này có lẽ chính là số mệnh, có thể số mệnh điểm xuất phát, dù sao cũng là cái này mai xương. Mà cái này mai xương lệnh Tô Uyên gần như thoát thai hoàn cốt, đã từng tinh thần luyện thần, lệnh ngọc cốt lột sắt thành địa xương. Lần trước kích phát nghịch tử kinh hoàn thành niết bàn, địa xương lại mơ hồ có thăng hoa, nhưng khoảng cách vượt qua một bước kia vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng hôm nay, sọ sau cái này mai thần bí chi cốt, lệnh toàn thân xương cốt đều lột sắt thành thiên cốt. Đây là một trận tẩy lễ cùng thăng hoa, mỗi một mai xương cốt đều giống như bị luyện hóa một lần, ẩn chứa vô số huyền bí, lệnh Tô Uyên nhục thân càng phát ra hướng tới hoàn mỹ. Thần bí chi cốt có ánh sáng chiếu sáng rực, rơi xuống hư linh phía trên. Trước kia mượn nhờ cựu Triển Miên linh nuôi hắn đã có thể đem hư linh huyễn thể ngưng thực 500 hơi thở thời gian, nhưng bây giờ, tựa hồ đã triệt để ngưng thực, sẽ không còn tiêu tán. Hư linh huyễn thể thành. Ông viên kia xương lại lần nữa chấn động. Tựa hồ có cái gì phù văn cổ xưa hiện hiện. Tô Uyên cảm nhận được thể nội huyết dịch đang dâng trào, cổ thần tổ huyết bên trong ẩn chứa thập hung chi lực, hóa thành hư ảnh, tại bất an gầm nhẹ, tựa hồ đang sợ cái gì. Cái kia 36 sợi sáng kim thần mang, hội tụ đến viên kia thần bí chi cốt trung quanh, sau đó lực lượng nào đó tràn ngập, giống như là tại thác ấn, lại giống là tại chiếu rọi. Tô Uyên thể nội huyết dịch, trong nháy mắt này, toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Những huyết dịch này kim sắc rất nhạt, đừng bảo là cùng cổ thần tổ huyết so sánh, thậm chí cũng không tính chân chính cổ thần máu. Nhưng là, lại so ban đầu máu, cường đại quá nhiều. Và anh, khí tức kinh khủng từ Tô Uyên thể nội bộc phát ra. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt chảy về toàn thân, tầm bộ nhục thân, để Tô Uyên từ một cái vẹn vẹn chỉ có 36 tích cổ thần tổ huyết người bình thường dần dần hướng phía cổ thần phương hướng biến hóa. Ông, cái này mai thần bí chi cốt tựa hồ còn muốn làm những gì? Có thể đột nhiên từng đạo như ẩn như hiện gông xiềng hiện lên ở xương mặt ngoài, để loại lực lượng kia dần dần dừng. Đây là, Tô Uyên ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia gông xiềng. Chẳng lẽ đối cái này mai xương phong ấn, trấn cốt tông, trấn cốt bí ngọc đều vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài? Trên thực tế, còn có cấp độ càng sâu phong ấn. Đang lúc Tô Uyên suy tư lúc, hắn chợt phát hiện, cái kia gông xiềng tổng cộng có 7 đầu. Hắn linh quang lóe lên, thế ra hư linh. Bây giờ hư linh, mặc dù ngưng thực, nhưng lại chỉ có giận tướng hoàn toàn, muốn tướng nửa thành, còn lại 5 tướng đều là mơ hồ một mảnh. Hắn lấy giận tướng xuất thủ, Nộ Quân Lâm Trần, thống ngự chúng sinh. Hắn lại triệu hồi ra Nộ Quân chi kiếm, từ hư linh cầm nắm, một kiếm chém về phía cái kia xương bên trên xiềng xích. Quả nhiên, giang giác. Trong đó một đạo gông xiềng ứng thanh đứt gãy. Tô Uyên tại trong chốc lát hiểu rõ một loại pháp, tên là Đạp Thế. Nộ quân đặc thế, thập phương phá diệt. Phương pháp này cần dùng đến cái này mai xương lực lượng. Xương bên trên xuất hiện 9 cái phù văn, tựa hồ là đang chặt đứt đầu kia gông xiềng về sau, có thể động dụng 9 lần. Cụ thể uy lực như thế nào, hắn không rõ ràng, số lần có hạn, hắn không muốn lãng phí, chỉ hy vọng về sau có người có thể để cho mình nghiệm chứng một hai. Chờ đến dục quỷ hoàn thành, hẳn là còn có thể chặt đứt một đầu gông xiềng, không biết thời điểm lại sẽ có chỗ tốt gì. Đến tận đây, cái này mai xương dung hợp có một kết thúc. Tô Huyên vốn cho rằng có thể từ đó thu hoạch được một chút ký ức, nhưng lại hoàn toàn không có. Có lẽ chờ đến chém tới càng nhiều gông xiềng mới có thể có biết cái này mai xương đến cùng thuộc về lúc nào chính mình. Hắn tự dung hợp trạng thái bên trong giải phóng ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện Hứa An Nhan không thấy. Hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy canh giữ ở chung quanh Tiểu Dạ. Tiểu Dạ gặp Tô Huyên tỉnh lại, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, "Chủ nhân." Tô Huyên nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn hỏi thăm. Lúc này, một đạo thần niệm từ thiên khung truyền đến, tụ hợp vào Tô Huyên trong óc, kia là Hứa An Nhan tại lâm vào trước khi hôn mê lưu lại. Thì ra là thế. Tô Huyên minh bạch tại tự mình tan xương lúc xảy ra chuyện gì, chỉ là ánh mắt của hắn là lạ. Thế giới này, vậy mà trở thành Hứa An Nhan thể nội thế giới. Cho nên, mình bây giờ tại Hứa An Nhan trong thân thể. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người thế mà về tới ám vũ trụ, cũng coi là trở về. Mà lại Hứa An Nhan trả lại cho mình lưu lại cùng loại thế giới quyền hạn đồng dạng đồ vật. Không chỉ có thể nhìn thấy ngoại giới xảy ra chuyện gì, thậm chí có cần phải lúc, còn có thể rời đi thế giới này, tiến vào vũ trụ. Chỉ bất quá, bên ngoài là ám vũ trụ, tiếp cảnh mới có thể vượt qua, hắn hiện tại ra ngoài, cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Tô Uyên chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 1182, Lạc Y Y Thủy. Câu cá cạm bẫy. Ly Biệt Lâu. Chương 1182, Lạc Y Y Thủy. Câu cá cạm bẫy. Ly Biệt Lâu. Ám vũ trụ. Một chiếc phi thuyền ngay tại đi thuyền. Thân thuyền bên trên khắc có bốn lượn dòng nước đồ án, rất là dễ thấy, đây là Lạc Thủy Thương hội, bên ngoài vũ trụ lịch sử dài lâu nhất, quy mô khổng lồ nhất thương hội. Phi thuyền trong phòng nghỉ. Một tên thân mang hoa lệ phu nhân, chính tựa ở trên ghế nằm, xoa mi tâm. Nàng tên là Lạc Y Y Thủy, Lạc gia chi mạch xuất thân. Tư chất tu luyện thường thường không có gì lạ, nhưng lại có một bộ tốt đầu não, trời sinh am hiểu kinh doanh, cũng dùng cái này tại thương hội bên trong ngồi xuống tương đối cao vị trí, lại bởi vì đắc tội chủ mạnh người, bị trục xuất tới xa xôi chi địa, tại một cái là hậu, hoang man tinh hệ quản lý phân hội. Nơi đó cụ thể có bao nhiêu vắng vẻ, ngay cả chân lý chi hoàn thiền su sẽ vợ đều không thể tiếp nhập, cơ hội cùng vũ trụ đoàn liên. Vắng vẻ liền vắng vẻ, nàng đối với cái này cũng không hoàn nói, chỉ bất quá khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, thật vất vả có khởi sắc, nhưng lại bị một tờ điều lệnh triệu hồi thương hội tổng bộ. Nghe nói là phát sinh khó lường đại sự. Đương nhiên, cũng có thể là lấy cớ, là vị kia chủ mạch người đến nay còn không có nuốt xuống khẩu khí kia, cố ý đùa nghịch nàng. Ai? Nàng thở dài. Cái này thế đạo, cái gì cũng không sánh bằng thực lực. Tên kia bất quá là cái ăn chơi thiếu gia, ăn chơi đàng điếm, lãng phí, lại bèn bèn chỉ là bởi vì thiên phú xuất chúng, liền bị chúng tinh phủ nguyệt. Đáng tiếc nàng mạch này, không có một cái có tiền đồ, bằng không thì, nàng cũng không trở thành như thế không chỗ nương tựa. Đang lúc nàng bất đắc dĩ lúc, một tên tâm phúc đội vã địa chạy đến, hội trưởng, hội trưởng. Lạc Y Dị Thủy không yên lòng ngẩng đầu, chuyện gì? Tham chắc khí biểu hiện, tại đường thuyền cách đó không xa, nổi lơ lửng một người. Ừm. Lạc Y Dị Thủy bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thần sắc của quái, thấy rõ ràng rồi. Đích thật là người. Đúng, thật là một cái người. Lạc Y Dị Thủy lập tức đứng dậy, đi thẳng tới phòng lái phi thuyền. Lúc này phi thuyền đã lái rời đường thuyền, ngừng lại. Trong phòng lái, một đạo hình chiếu 3D màn hình, ngay tại thời gian thực giám sát đường thuyền chung quanh hình tượng. Trên tấm hình, một tên cô gái trẻ tuổi chính trôi nổi tại yên tĩnh trong ám vũ trụ, quanh thân mơ hồ có thể thấy được hào quang nhàn nhạt. Lạc Y Dị Thủy trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc thứ gì. Cho dù bây giờ ám vũ trụ đường thuyền đã tương đương phát đạt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nơi này rất an toàn. Vừa vặn tương phản, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nếu như không có ám vũ trụ tiếp dẫn trang bị, tiến vào chính là hẳn phải chết. Trừ phi là trong truyền thuyết kiếp cảnh tôn giả, mới có thể nhục thân tiến vào ám vũ trụ. Lại hoặc là một ít xuất thân bất phàm thiên tiêu, trên người có thế lực sau lưng ban cho bảo vật, có che chở hiệu quả. Từ sát xuất bên trên mà nói, Lạc Y Ly Thủy càng có khuynh hướng cái sau. Hôn mê bất tỉnh, chắc là phi thuyền gặp nạn, lại hoặc là đột nhiên bị hại bạ bất ngờ, cho nên mới phiêu bạt đến tận đây. Nàng suy nghĩ ở giữa, rất nhanh liền làm ra quyết định, cứu người. Bây giờ tự mình thế yếu, trở lại toàn bộ, cũng không thông báo tao ngộ thứ gì. Nếu là có thể nhân cơ hội này, kết bạn dạng này thế lực lớn xuất thân tiên tiêu, có lẽ sẽ có trợ giúp. Coi như không thể giúp, vậy coi như kết một thiện duyên, thì cũng thôi đi. Một khung phi hành khí từ trong phi thuyền lái ra, đem cái kia hôn mê bất tỉnh tiểu nữ mang về phi thuyền. Trong khoang thuyền, gian phòng bên trong, Lạc Y Dị Thủy nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh tiểu nữ, mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Trước đó hình chiếu 3D nhìn không rõ ràng, bây giờ gần ngay trước mắt, loại kia đẹp làm cho người ngạt thở. Làm bên ngoài vũ trụ lớn nhất thương hội, Lạc Thủy Thương hội bên trong cao tầng, thường thường đều sẽ có rất nhiều mỹ thiếp, đều là từ từng cái tinh vực tỉ mỉ chọn lựa mỹ nhân. Trong đó không thiếu có tinh vực thứ nhất đẹp danh xưng nữ tử, có thể cùng người trước mắt so ra, vẫn là kém rất nhiều. Cũng không biết là thế lực nào thiên tiêu. Lạc Y Dị Thủy nhẹ giọng thì thào. Thiếu nữ bên ngoài thân nhàn nhạt quang huy đã tiêu tán, nhưng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nàng muốn đưa tay ở trên người nàng tìm một chút, nhìn có cái gì thân phận đánh dấu, cũng may rời đi ám vũ trụ về sau, liên lạc một chút người của đối phương. Nhưng lại tại nàng vừa mới đưa tay thời điểm, Một cái tay, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cầm cổ tay của nàng. Nàng manh kinh, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. Phải biết, gian phòng này, ngoại trừ nàng bên ngoài, ai cũng không cách nào tiến vào. Nhiều năm theo thương kinh nghiệm, để nàng có cực mạnh khẩn cấp năng lực, đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, trước tiên nghĩ tới là câu cá. Tự mình khả năng trùng kế, cái kia hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, có lẽ vẹn vẹn chỉ là mồi nhử. Nàng vừa nghĩ nên như thế nào ứng đối, một bên quay đầu đi, muốn kéo dài thời gian. Có thể đối bên trên, cũng không phải là trong tưởng tượng cùng hung cực ác lưu manh, mà là một trương thanh giật xuất trần xuất khí khuôn mặt. Nàng sửng sốt một chút, gương mặt này cũng không hoàn mỹ, nhưng lại không hiểu mang theo một loại lực hấp dẫn, để nàng giật mình, thậm chí vào trước là chủ địa cảm thấy, dạng này người, không thể nào là người xấu, liền xem như người xấu. Cái kia xấu liền xấu đi. Đương nhiên, ý nghĩ thế này vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt, liền bị nàng đè xuống. Thanh niên mang trên mặt nhàn nhạt cười, buông ra nàng tay, đa tạ. Người này chính là lợi dụng Hứa An Nhan lưu lại quyền hạn, trở lại hiện thực vũ trụ Tô Uyên. Lạc Y Di Thủy lấy lại tinh thần, không, không khách khí. Tô Uyên nhìn trước mắt phu nhân ngược tiêu chí, hắn nhớ lại một chút, hỏi, Lạc Thủy Thương Hội. Lạc Y Di Thủy bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đúng. Lạc Thủy Thương Hội bên ngoài vũ trụ nổi tiếng cực lớn, bị nhận ra, cũng không đại biểu cho cái gì. Nàng hiện tại đắn đo khó định người trước mắt lai lịch cùng mục đích, cho nên dự định tận khả năng thiếu đất mở miệng. Có thể ngay sau đó, Tô Uyên một câu, lại làm cho nàng triệt để mơ hồ. Ngươi có biết hay không Lạc thiếu thu? Đối ra hỏa này, Tô Uyên còn có chút ấn tượng. Nhớ mang máng, hắn bày ra bản nguyên sát trận, giống như cản trở tự mình 2 giây vẫn là 3 giây tới. Hắn giống như chính là Lạc Thủy Thương Hội, còn giống như là cái gì người thừa kế. Ngài nhận biết thiếu thu công tử? Lạc Y Dị Thủy hoàn toàn động. Lạc thiếu thu, đây chính là Lạc Thủy Thương Hội dòng chính người thừa kế. Nàng so sánh với tên kia chủ mạch ăn chơi thiếu gia, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, có thể tiện tay xuống quân. Nhưng nếu là bắt hắn cùng Lạc thiếu thu so, vậy nhưng thật sự là ngay cả cái giấm cũng không tính. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, ừm, tính nhận biết đi. Tìm được chứng minh, Lạc Y Di Thủy đôi mắt rạng rỡ, tâm tình rất là kích động. Nếu là thiếu thu công tử bằng hữu, đây chính là chúng ta Lạc Thủy Thương Hội khách quý. Nàng rất là nhiệt tình, nhưng tương tự cũng có nhãn lực gặp. Tại một phen định nọt về sau, gặp Tô Uyên tựa hồ đối với nhiệt tình của mình cũng không ưa, thế là liền chủ động đưa ra, vậy nếu như không có chuyện, Y Di Thủy sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, cho ta đài người đầu cuối. Tô Uyên đầu tiên muốn xác định chính là, tự mình rời đi vũ trụ, đi qua bao lâu? Lạc Y Di Thủy đưa tới người đầu cuối. Trước mắt phi thuyền còn tại trong ám vũ trụ, không cách nào kết nối trung tâm internet, nhưng cơ bản tin tức vẫn phải có. Chỉ là nhìn thấy thời gian về sau, Tô Uyên con ngươi vi co bảo. 3 năm. Chương 1183, ấm áp. Tâm bảo nóng. Dê méo. Chương 1183, ấm áp. Tâm bảo nóng. Dê méo. Thời gian này khoảng cách hoàn toàn ngoài Tô Uyên dự kiến. Dù sao hai người tại cái kia chấn xương thế giới, chỉ đợi không đến thời gian nửa tháng. Cho nên, là hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Hay là bởi vì bọn hắn tại cái kia hắc tuyến bóng người xé mở không biết không gian bên trong, phiêu bạt quá lâu. Mặc kệ là loại kia, ván đã đóng thuyền. Vốn cho là chỉ rời đi một đoạn thời gian ngắn, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bây giờ lại là 3 năm. Thời gian này khoảng cách, đầy đủ trong vũ trụ phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Y Diệt Thủy, còn bao lâu lái rời ám vũ trụ? Cho ta xem một chút đường thuyền đồ. Khoảng cách kế tiếp phi thuyền bổ sung năng lượng tu chỉnh điểm còn có 17 giờ khoảng chừng. Lạc Y Diệt Thủy một mực cung kính đáp, đồng thời đem đường thuyền đồ tin tức truyền tàu cho Tô Uyên. Tô Uyên mắt nhìn, trước mắt chiếc phi thuyền này ở vào thiên hoang trong tinh vực cực kỳ xa xôi vị trí, mà xuống một cái tu chỉnh điểm, cũng không tại thiên su sẽ vỡ phạm vi bao trùm bên trong, không cách nào tiến vào vũ trụ internet. Chỉ có thể chờ đợi đến đại khái cái thứ 3 tu chỉnh điểm, tiến vào một tòa tứ đẳng nguyên quốc phạm vi, mới có thể kết nối vũ trụ internet, đại khái cần 3 ngày khoảng chừng thời gian. Về phần mục đích, Táng Tinh đại lục. Tô Uyên nhíu mày. Bên ngoài vũ trụ cực kỳ rộng lớn, so bên trong vũ trụ khổng lồ rất nhiều, mà chiếc phi thuyền này bất quá là lô đen cấp. Từ nơi này đến Táng Tinh đại lục, cho dù là liên tục không ngớt địa nhất thẳng đi thuyền, trong lúc đó không ngừng thông qua Lạc Thủy Thương Hội dựng nhanh chóng không gian thông đạo, cũng muốn tốn hao mấy năm. Nếu như không gian kia chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, từ dấu chấm hỏi nơi đó tịch thu được chân lý cấp phi thuyền, ngược lại là có thể đem đi thuyền thời gian rút ngắn thật nhiều. Chỉ tiếc, nó cùng kiếp cảnh hư không cơ giáp đã là quá khứ thức. Tô Uyên đột nhiên nhớ tới tự mình đặt tại vạn linh tinh hư không hàm hình, nó có thể quẩn quẩn không ngừng mà từ trong hư không hấp thu có thể đo xong thành tự chủ tiến hóa, là màu đỏ phẩm chất ban thường. Đi qua lâu như vậy, có lẽ có thể so sánh chân lý cấp phi thuyền. Hắn nghiên cứu hạ đường thuyền đồ. Cổ nguyên tinh vực cùng thiên hoang tinh vực tiếp giáp, trước mắt vị trí đến cựu tinh vương quốc, tại khoảng cách bên trên xa xa nhỏ hơn đến Táng Tinh đại lục khoảng cách. Mà lại bởi vì chính mình cùng Hứa An Nhan nguyên nhân, Đông Linh vực đã sớm bị Thiên Xu sẽ vỡ bao trùm, chỉ cần về tới đây, hắn liền có thể thông qua người đầu cuối liên hệ với tiểu ngộng. Tại cái này bên ngoài, còn có nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn muốn xác định Hứa Di an toàn. Hắn có thể khẳng định tự mình sau khi mất tích, Vũ Đại Ca tuyệt đối sẽ đem tiểu ngộng mang theo trên người, có lẽ cũng sẽ mang lên kỳ dạng. Nhưng là Hứa Di, vậy liền không nhất định. Cho nên, hắn dự định về trước một chuyến Cựu Tinh Vương quốc nhìn xem tình huống. Tại hạ một cái tu trình điểm, có thể hay không hỗ trợ làm đến một đài lỗ đen cấp phi thuyền. Công tử nhưng là muốn tiến về nơi khác. Đúng. Lạc Y Di Thủy một phen cân nhắc lợi hại, nàng quen biết bao người, vô ý thức khẳng định, trước mắt vị công tử này, tuyệt không phải loại kia nói mạnh miệng người. Hắn đã nói là ông chủ nhỏ bằng hữu, nghĩ đến không phải là nói ngoa. Đã như vậy, liều một phát. Nàng cười nói, làm gì công tử tốn kém, công tử muốn đi đâu, ta tiện đường đưa đoạn đường chính là. Trước chuyến này hướng Táng Tinh Đại Lục tổng bộ, mấy năm trở lại đây luôn luôn muốn, nhiều hơn mấy tháng, một năm hai năm, cũng không ngại sự tình. Lời vừa nói ra, Tô Uyên tự nhiên là nhìn ra Lạc Y Ly Thủy leo lên chi ý, hắn trầm ngâm sơ qua, khẽ gật đầu một cái, vậy thì phiền toái. Công tử nói quá lời. Lạc Y Ly Thủy lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Tô Uyên cùng Hứa An Nhan hai người. Tô Uyên đi vào Hứa An Nhan trước giường, làm sơ cảm giác, sau đó tràn ra thần thức tiến vào Hứa An Nhan thức hải, vì đó ôn dưỡng, gia tốc thức tỉnh. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, sắp đến tu chỉnh điểm trước, Hứa An Nhan liền vừa tỉnh lại. Người đã tỉnh. Tô Uyên thu hồi thần thức. Hứa An Nhan ngồi dậy. Nàng hồi tưởng lại thức hải bên trong cái kia dòng nước ấm, thần sắc có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng là không có tứ chi tiếp xúc, nàng không nói gì. Tô Uyên đem hai người tình trạng trước mắt tường thuật tóm lược một lần. Hứa An Nhan cũng ngây ngẩn cả người, ba năm. Hai người đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Thẳng đến một hồi lâu, Hứa An Nhan mới dần dần tiếp nhận sự thật này. Tô Uyên dự định về trước một chuyến Cửu Tinh Vương quốc, đây cũng là ý nghĩ của nàng. Nhưng nàng đồng dạng lo lắng, còn có kỳ dạng. Linh tộc cùng ngự chủ ở giữa chỗ ký kết khế ước, có một loại siêu việt vận mệnh liên hệ. Có thể tại trong cõi u minh cảm giác được một loại yếu ớt chỉ dẫn, lệnh lẫn nhau tìm. Nhưng hôm nay, nàng hoàn toàn không có đầu mối. Điều này nói rõ, hoặc là kỳ dạng ở vào dị không gian bên trong, hoặc là ở vào bên trong vũ trụ. Hiện tại chỉ hy vọng tự mình cùng Tô Uyên mất tích 3 năm, không có tạo thành quá lớn hỗn loạn. Sườn núi Phùng Tinh hệ. Cái này tinh hệ cực kỳ vắng vẻ, không thuộc về nguyên quốc phạm vi, mảng lớn tinh không khu vực bên trong, chỉ có vụ mặt lẻ tẻ mấy quả mậu dịch tự do tinh cầu. Mà trong đó mậu dịch trung tâm, tên là Sườn núi Dư Tinh, chỉ có nơi này mới có ám nguyên năng thức chuẩn bán ra, đây là một loại có thể trên phạm vi lớn giảm bất ám vũ trụ tiếp dẫn trang bị thời gian cùn độ chân quý tài nguyên. Tiến về Sườn núi Dư Tinh phải qua trên đường. Hắc ám tinh không bên trong, đứng bước vàng hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó, trên mặt lạc ấn lấy màu đen đường vân, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Tại bên cạnh hắn, một người trung niên nam nhân, chính nhìn chằm chằm cách đó không xa, tựa hồ muốn bắt được bất luận cái gì một tia không gian ba động. Đột nhiên, Hắc ấn nam tử mở mắt ra, mắt nhìn bên cạnh nam nhân, long khắc, ngươi xác định cái kia Lạc Thủy Thương hội người sẽ đi qua nơi này? Trung niên nam nhân vội vàng nói, "Ơ Quý Nguyên Quân yên tâm, cái kia Lạc Y Ly Thủy còn tưởng rằng tự mình coi là thật tính toán không bỏ sót, thật tình không biết nàng đi truyền đồ sớm đã bị ta người lấy được, ta cam đoan ngài có thể cầm tới một bút khá hậu hĩnh thù lao." Nói, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái này kỹ nữ, thời gian mười mấy năm, đem phụ cận mấy cái tinh hệ lợi nhuận đều đã ăn xong, hiện tại lại dẫn tất cả tài nguyên đi. Thật cho là có chuyện tốt như vậy? Chỗ nào kiếm tiền chỗ nào hoa, muốn mang đi, thử hử." Được xưng Âm Quý Nguyên Quân nam nhân ánh mắt nhắm lại, "Ngươi liền không sợ Lạc Thủy Thương hội người trả thù các ngươi tinh hệ? Các ngươi cái kia địa phương cất chim cũng không có, một cái nguyên quân đều không có, chỉ sợ lật tay ở giữa liền bị diệt." Nam nhân cười lạnh, "Vậy liền không lo được, bọn hắn không phải yêu mua Lạc Thủy Thương hội đồ vật ta. Chết thì chết, an thua gì đến chuyện của ta?" Âm Quý Nguyên Quân giống như cười mà không phải cười, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Đợi đến làm xong cái này một đơn, hắn dự định cùng gió đi bên trên Cổ Nguyên Tinh vực thử thời vận, tiện thể tránh đầu gió. Nghe nói Cổ Nguyên Tinh vực cái kia gọi là Đông Linh vực địa phương, hai năm này nhấc lên tầm bão nóng, mụ nội nó cũng không biết có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy, nhưng này loại so nơi này càng vắng vẻ địa phương, đều có thể ra hai cái nghịch thiên thiên tiêu, nói không chừng thật có vài thứ. Chỉ tiếc đoán chừng đã bị những đại nhân vật kia cày qua một lần. Để lọt đến chúng ta những người này miệng bên trong, đoán chừng cũng không dư thừa cái gì. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, bên cạnh, trung niên nam nhân nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn cách đó không xa dần dần hiện thân phi thuyền, thấp giọng hưng phấn nói, "Âm Quý Nguyên Quân, chúng ta dê bèo đến rồi." Chương 1184, đã có sự tỉnh, sau tất lại có. Chương 1184, đã có sự tỉnh, sau tất lại có. Nghe vậy, Âm Quý Nguyên Quân mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp một chiếc phi thuyền từ trong ám vũ trụ lái rời, tiến vào hiện thực vũ trụ. Trên phi thuyền mang theo Lạc Thủy Thương hội đánh dấu, chính là con kia hắn muốn nuốt vào dê béo. Lạc Thủy Thương hội trải rộng hoàn vũ, hắn tự nhiên là không trọng nổi, nhưng một cái nho nhỏ phân hội vẫn là loại này bị phân phối đến Man Hoang Chi Địa phân hội, vậy liền hai chuyện. Dù sao chuyện này với hắn mà nói là phất nhanh tiền của phi nghĩa, nhưng tại Lạc Thủy Thương hội trong mắt, chỉ sợ ngay cả một quặp lông cũng không bằng. Về phần thực lực, tin tức đều đã vơ vét tốt. Cái này phân hội có 4 tên cung phụng, đều là đỉnh phong tinh chủ. Một người trong đó, Lược Nguyên Cơ, mặc dù cùng mình luyện hóa nguyên cơ cùng là bắt đẳng, nhưng này người chưa hợp nguyên mở đường, hoàn toàn không phải là của mình định. Tiếp xuống liền xin nhờ Âm Quý Nguyên Quân, trước kia chúng ta đã nói xong chia 37, ta trở về nghĩ nghĩ, vẫn là 19 phần tương đối công đạo. Ha ha. Trung niên nam nhân khắp khuôn mặt là định nọ ý cười. Âm Quý Nguyên Quân mỉm cười, ngươi đây là sợ ta đen ăn đen. Trung niên nam nhân nghiêm mặt nói gì vậy chứ, bất quá là Âm Quý Nguyên Quân xuất lực càng nhiều thôi. Âm Quý Nguyên Quân cười cũng không nói nữa. Gia hỏa này trên người có bảo vật, phòng ngự tính, mình muốn giết chết hắn, không phải chuyện đơn giản. Chia 37, hắn ngược lại là có thể thử một lần, hiện tại 19 phần, quên đi. Hắn trực tiếp tế ra tự mình bản mệnh nguyên khí Âm Quý Sa, từ bắt đẳng nguyên cơ Âm Quý tia chế tạo. Màu xanh đen nguyên lực tuôn ra, phong tỏa phiến tinh không này, tạo thành một chương vô hình lưới lớn chờ đợi con mồi đến. Trung niên nam nhân đều hâm mộ mắt nhìn, đây là nguyên lực, lực lượng vô địch, nguyên quân, cao cao tại thượng, không biết hắn đời này còn có hay không cơ hội đặt chân. Cảnh báo, cảnh báo, kiểm tra đến không rõ năng lượng chướng ngại. Phi thuyền tốc độ đã giảm xuống, mời bảo đảm chướng ngại thanh trừ lại đến khởi động. Trong phi thuyền, đột nhiên có tiếng cảnh báo vang lên, đưa tới một trận bối rối. Chuyện gì xảy ra? Lạc Y Di Thủy đi vào phòng điều khiển, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không hiện bối rối, ngược lại có một loại ổn trọng cảm giác. Tại Tô Uyên trước mặt, nàng tất cung tất kính, nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn rất có khí độ, bằng không thì cũng sẽ không lấy thực linh tinh chủ thân phận, lại có thể làm bốn vị đỉnh phong tinh chủ cung phụng vui lòng phục tùng. Báo cáo hội trưởng, hoài nghi là bị chặn đường. Lạc Y Di Thủy ánh mắt biến ảo, có thể ngăn được lỗ đen cấp phi thuyền, chí ít cũng là đỉnh phong tinh chủ cấp bậc thực lực. Cũng không biết có mấy người. Nàng hơi suy tư, hạ lệnh, phái ra một người tiến đến thương lượng, liền nói Lạc Thủy Thương hội có cái quy định bất thành văn, phàm là vì sinh kế bức bách, trong tay nghèo có người, đều có thể không ràng buộc thu hoạch được thương hội giúp đỡ. Có người không hiểu, thương hội lúc nào có quy định này? Nhưng người biết, lại sớm đã lòng dạ biết rõ. Nói chung, người bình thường trừ phi cùng đường mặt lộ, nếu không thì không có khả năng đối Lạc Thủy Thương hội hạ thủ. Hội trưởng đây là muốn dùng tiền tiêu thay. Rất nhanh, hình chiếu 3D bên trong, một tên thương hội thành viên ra mặt, tại tứ phía hắc ám tinh không bên trong mở miệng, xin hỏi là vị nào đại nhân ở đây? Hội trưởng chúng ta có lời, nếu là đại nhân trong tay không dư giả lắm, ta Lạc Thủy Thương hội có thể không thường giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, đám người chỉ gặp một đạo màu xanh đen dây nhỏ lướt qua. Tên kia thương hội thành viên đầu lâu liền bay lên cao cao, máu vẩy tinh không. Một màn này, lệnh trong phòng điều khiển lặng ngắt như tờ. Vì cái gì? Bởi vì thấy máu. Vấn đề này tính chất liền không đồng dạng. Lạc Y Di Thủy vẫn như cũ bảo trì bình thản, nàng suy tư, sẽ là người nào đến đây chặn đường. Ngược lại là bên cạnh một tên cung phụng ánh mắt lạnh lùng, Phản Thiên. Ta Lạc Thủy Thương hội người cũng dám động. Hội trưởng, ta đi chém hắn. Người này tên là Triệu Khôn, chính là bốn tên cung phụng bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là đối Lạc Y Di Thủy trung thành nhất một vị, nguyên do trong đó, Lạc Y Di Thủy lòng dạ biết rõ. Nàng nhiều lần trong bóng tối biểu thị tự mình tạm không cân nhắc chuyện nam nữ, thay vào đó ra hỏa phảng phất giống như không xem xét, cũng không biết là thật ốc, vẫn là không muốn đi minh bạch. Nhưng gặp hắn ý chí chiến đấu sục sôi, Lạc Y Di Thủy cũng không tốt phần hăng hái của hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Triệu cung phụng, hành sự cẩn thận, có nhiều không ổn, không muốn cạnh mạnh. Nói, sai người mang tới bầu rượu, chén rượu, tự thân vì Triệu Khôn châm một chén tăng thêm lòng dũng cảm rượu. Triệu Khôn không thèm để ý chút nào, cất cao giọng nói, khó được hội trưởng vì ta rót rượu. Cùng nói lúc này nguyên lành ướt, không bằng chờ ta chém cái kia đồ không có mắt, trở lại chậm chậm uống. Dứt lời trực tiếp rời phi thuyền, tiến vào tinh không. Hắn ánh mắt lăng lệ, cũng không làm phiền, trực tiếp triệu hồi ra chân linh tôn thân. Kia là một tôn lục nhãn cự viên, trong mắt nở rộ thần quang, xuyên thủng hắc ám, muốn trực tiếp tìm tới cái kia che giấu địch nhân. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ nhẹ trong tinh không vang lên. Một thân ảnh đi bộ nhàn nhã mà đến, chính là cái kia Âm Quý Nguyên Quân. Hắn bất quá là mắt nhìn cái kia lục nhãn cự viên, liền có màu xanh đen lưới vong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó liên quan Triệu Khôn cùng nhau giữ được, lưới. Triệu Khôn quá sợ hãi, dãy rủa bên trong, phản phất cảm nhận được cái gì, lập tức trở nên sắc mặt tái nhợt. Cái này, đây là nguyên lực. Đây là một vị Nguyên Quân. Ha 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 ha. Triệu Khôn, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi tiếp tục che chở còn kỹ nữ kia đâu? Trung niên nam nhân kia trong lòng thoải mái, nhìn xem cái kia đã từng nhiều lần ra tay với mình chèn ép Triệu Khôn thành trong lưới khốn thỏ, đã không mà đến, tiếu dung dữ tợn. Là ngươi, Đỗ Siêu. Triệu Khôn nhận ra người, hét lớn, ngươi, ngươi xuất thủ đối phó Lạc Thủy Thương hội, liền không sợ cho tinh hệ mang đến tai họa? Đỗ Siêu cười lạnh một tiếng, tử đạo hưu bất tử bần đạo, coi như toàn tinh hệ người đều tử vong, thì tính sao? Lao tử sớm tiêu giao khoái hoạt đi. Nói, hắn đôi mắt nhất chuyển, tiến đến Âm Quý Nguyên Quân bên cạnh thấp giọng nói thứ gì, trong mắt lộ ra hùng quang cười râm. Âm Quý Nguyên Quân khỏe miệng vi vi nhất câu, thú vị. Hắn nguyên cơ âm quý tia, vốn là âm tính chi vật, dùng nữ tử âm nguyên rèn luyện, hữu hiệu nhất, nguyên nhân chính là đây, hắn cũng không có ít hắc nữ tử, chỉ là bình thường cho xiết, đã khó mà kích thích hứng thú. Ngược lại là bây giờ cái này Đỗ Siêu đề nghị, để hắn có hào hứng. Hắn nhìn về phía lưới vong bên trong Triệu Khôn, trêu tức cười một tiếng, nếu biết buồn quân thực lực, hiện tại vứt bỏ mình ném ám, cũng không mượn. Triệu Khôn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Âm Quý Nguyên Quân lại nói, nghe nói ngươi đối cái kia Lạc Y Ly Thủy mong mà không được, chờ một lúc thưởng ngươi co rúm hai lần, như thế nào? Triệu Khôn cổ họng nhẹ nhàng nhấp nhô mấy lần, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Tử vong bức hiếp, dục vọng khao khát, rốt cục để hắn ngã đầu liền bái, công nếu không vứt bỏ, Khôn nguyện bái làm nghĩa phụ. Âm Quý Nguyên Quân cười ha ha, hiển nhiên là được việc vui, rất là thoải mái. Bọn hắn lần này đối thoại, nhưng không có nửa điểm tị uy ý tứ, cứ như vậy trần trụi nói ra. Trong phi thuyền, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên Quân, một vị Nguyên Quân, căn bản để cho người ta sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng hy vọng. Lạc Y Di Thủy nhẹ nhàng cắn răng, đôi mắt bên trong có tuyệt vọng hiện hiện, nàng vốn cho rằng Triệu Khôn là cái si tình mà, không nghĩ tới, thế mà phản bội điệp như thế gọn gàng mà linh hoạt. Quả nhiên dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nếu như nàng có thực lực, chợt thanh âm quen thuộc truyền đến. Hâm rượu chẳng địch, sửa họ Gian Ô. Đã có sự tình, sau tất lại có, đã làm được sự tình, sau tất lại đi. Dưới gầm trời này quả nhiên không có cái mới xuất hiện sự tình a. Lạc Y Di Thủy thân hình chấn động. Bên nàng quá mức, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Tô công tử, chính nhẹ nhàng cầm ly bia nàng vừa mới châm hạ tăng thêm lòng dũng cảm rượu. Tô công tử. Nàng trong lúc nhất thời thấy chuyện không ra ánh mắt. Tô Uyên đặt chén rượu xuống, nhìn cách đó không xa cấm kỵ chi tiếp chìa khóa, quay đầu đối nàng cười nhạt một tiếng, Nguyên Quân thủ cấp, làm thuyền của ngươi phiếu, có thể đủ rồi. Chương 1185, như thần, như ma, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Chương 1185, như thần, như ma, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Tô Uyên thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại không khác một đạo kinh lôi. Lấy Nguyên Quân thủ cấp. Mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn. Mà lại, một cái càng vấn đề mấu chốt nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, gia hỏa này là ai? Trong khoảng thời gian này, vô luận là Tô Uyên vẫn là Hứa An Nhan, đều không có đi ra khỏi gian phòng một bước, mà là riêng phần mình tiêu hóa lấy từ Thái Hư giới ngục bên trong lấy được chỗ tốt. Cho nên trừ bỏ Lạc Y Di Thủy bên ngoài, những người còn lại chỉ biết là từ trong ám vũ trụ vất trở về một tên thiếu nữ trẻ tuổi, lại đối Tô Uyên không có nửa điểm ấn tượng. Có thể Lạc Y Di Thủy khác biệt. Nàng biết, vị này Tô công tử, thế nhưng là nhận biết ông chủ nhỏ, mà lại đã nói là bằng hữu, cái kia tất nhiên là cùng một cấp độ người. Có thể từ trong ám vũ trụ sống sót, trên thân nhất định là có không được bảo vật, coi như giết không được Nguyên Quân, khẳng định cũng có thể toàn thân trở ra. Chính là ra ngoài loại này suy tính, nàng khi biết chặn đường người chính là Nguyên Quân về sau, mới không có triệt để tuyệt vọng. Nhưng, mặc dù Tô công tử có thể ra mặt, tự nhiên là tốt nhất, có thể nàng cũng không thể cứ như vậy ngồi mát ăn mặt bằng. Thế là liền từ Tô Uyên góc độ đến suy tính nói, Tô công tử tâm ý, Y Ly Thủy tâm lĩnh, chỉ là nếu muốn diệt sát cái này Nguyên Quân, có lẽ muốn để Tô công tử phá phí. Nếu là công tử có thể quang minh thân phận, nghĩ đến tên kia không dám tiếp tục lỗ mãng. Hiển nhiên, Lạc Y Ly Thủy là coi là Tô Uyên muốn xuất thủ đem nó giải quyết tên kia cản đường Nguyên Quân, nhất định phải dùng đến một ít bảo vật, mà động dùng những bảo vật này thường thường đều là có đại giới. So sánh dưới, cái gọi là thuyền phí đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Nàng có kết giao chi ý, tự nhiên không muốn mới vừa quen, liền để Tô Uyên đơn phương nỗ lực. Câu nói này cũng làm cho thương hội những người khác, cùng ba vị cung phụng, minh bạch thân phận của Tô Uyên. Nghĩ đến, là cái nào đó thế lực lớn bên ngoài du lịch chuyên nhân. Nhưng mà, đối mặt ánh mắt của mọi người, Tô Uyên ánh mắt nhàn nhạt, nhẹ nhàng cười cười, tốn kém. Ta nắm đấm này, cũng không phải tiêu hao phẩm. Đám người còn không có hiểu rõ ý tứ của những lời này. Tô Uyên cũng đã biến mất tại trong khoang thuyền. Tinh không bên trong, Âu Quý Nguyên Quân cười ha hả đem ánh mắt từ con môi Triệu Khôn trên thân dịch chuyển khỏi. Hắn người này liền có một chút tốt, ai cho hắn việc vui, hắn liền cho người đó việc vui. Hắn đã quyết định, chờ một lúc thật thưởng hắn hai rút, lại một bàn tay chụp chết, cũng tốt để hắn làm cái quỷ phong lưu. Âu Quý Nguyên Quân đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt phi thuyền. Hắn chưa từng gặp qua cái kia Lạc Y Diệt Thủy, cũng không biết có phải là thật hay không cùng Đỗ Siêu nói như vậy mị lực vô tận, cũng được, trực tiếp điểm, miễn cho lòng ngưỡng ấy. Hắn đưa tay hư nắm, cái kia phong tỏa trung quanh âm quý xa bắt đầu không ngừng co vào. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trước người nhiều hơn một bóng người. Hắn lông mày nhíu lại, niệm ai mở miệng, lại tới cái nhận ta làm cha. Làm đặc thù nhất một cảnh giới, Nguyên Quân trên người bản nguyên chi lực là cùng vũ trụ liên thông, không cách nào ẩn tàng. Người trước mắt này trên thân cũng không muốn nguyên khí hơi thở ba động. Không phải Nguyên Quân, vô luận đến nhiều ít, đều là chịu chết. Tô Uyên từ trước đến nay sẽ không cùng người chết so đo, quá mất mặt. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Âm Quý Nguyên Quân, sơ đẳng Nguyên Quân. Âm Quý Nguyên Quân ánh mắt nhắm lại, Tô Uyên lạnh nhạt, để hắn hơi có chút đề phòng, ngươi là ai? Một bên, Đỗ Siêu khẽ nhíu mày. Lạc Y Di Thủy bên cạnh tứ đại cung phụng bên trong, nhưng không có người như vậy. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, lên tiếng nhắc nhở lời nói, nhiều ít lộ ra hắn có chút xem thường Âm Quý Nguyên Quân, người này lòng nhỏ hẹp, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù sao chỉ cần gia hỏa này không phải Nguyên Quân, như thế nào đi nữa cũng không lật được trời. Có thể ngay sau đó, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phản phất thấy được đời này quỷ dị nhất hình tượng. Chỉ gặp Tô Uyên cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Âm Quý Nguyên Quân trước mặt, thản nhiên nói, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Nhất quyền, rơi đập. Vâng. Âm Quý Nguyên Quân hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động xuất kích, cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, đến mức phòng ngự không kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đỗ Siêu cùng vừa mới bỏ gian tà theo chính nghĩa Triệu Khôn, đều là sững sờ tại nguyên chỗ, như là pho tượng. Nguyên Quân bị đánh bay. Cách đó không xa, Âm Quý Nguyên Quân miễn cưỡng dừng thân hình. Hắn có vẻ hơi chật vật, có chút đầy bụi đất, nhưng lại chưa thụ thương. Gia hỏa này không phải Nguyên Quân, như vậy chỉ có thể là tình cảnh, coi như hắn là đỉnh phong tinh chủ, lại có thể thành công đánh lén đến tự mình. Trong lòng của hắn hơi lưu ý, có chút đề phòng, nhưng cũng chỉ thế thôi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng biệt khuất, hắn đường đường Nguyên Quân, thế mà bị đánh bay ra ngoài. Trái lại Tô Uyên, hắn bèn bèn chỉ xuất một quyền, liền ngừng lại, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Cái kia Thái Hư giới ngục quả nhiên tàn phá đến cực hạn, cái kia Ma La Hán theo lý thuyết là tương đương với Nguyên Quân cấp bậc, nhưng thật muốn so ra, chỉ sợ chỉ có gia hỏa này không tới ba thành thực lực. Nguyên Quân, quả nhiên vẫn là Nguyên Quân, cho dù là sơ đẳng Nguyên Quân, cũng rất có hàm kim lượng. Khó trách nói càng đi về phía sau, cảnh giới hàng rào càng khó đánh vỡ, cấm kỵ chi kiếp càng khó đạt thành. Chỉ tiếc, ban đầu ở Tan Xương trước đó, hắn có thể lấy sáng tạo diệt hỗn độn thuật một bàn tay chụp chết không diệt La Hán. Bây giờ, Tan Xương về sau, một thân thiên cốt, một thân dòng máu màu vàng kim nhạt, cùng biên kia đầy hư linh, để Tô Uyên chiến lực tăng lên tới chính hắn đều khó mà lường được tình trạng. Cho nên, hắn động. Hắn giống như là một đạo kim sắc lưu tinh, vạch phá tinh không, trong chớp mắt liền tới đến cái kia Âm Quý Nguyên Quân trước người. Thần biến ra chỉ, hắn như một tôn khám phá hư ảo thần, cặp kia cư cao lâm hạ đạm mạc đôi mắt bên trong là đối sinh tử hờ hững. Có kinh khủng đại hung hư ảnh hiện, lam sắc lục văn chiến khí quấn quanh ở quyền thượng, cùng sáng chói kim mang cùng nhau bắn ra. Cực hạn quyền quang chiếu rọi tứ phương, loại kia phá diệt khí tức truyền đến, đủ để áp sập tinh không. Tại cái này ai cũng chưa từng dự liệu sát na. Một quyền, liền đem cái kia Âm Quý Nguyên Quân thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Mặc dù có nguyên lực ngăn cản, cho dù cái kia Âm Quý Nguyên Quân vận dụng một môn phòng ngự nguyên thuật, nhưng mà không làm nên chuyện gì. hắn sắp chết đến nơi trước, thậm chí không phải sợ hãi, mà là nghi hoặc, là thật sâu nghi hoặc. Thế gian này, tại sao có thể có dạng này một quyền? Sát na như vĩnh hằng, lại một cái chớp mắt mà qua. Vâng. Một quyền này chi uy, tác động đến ra, đủ để đốt diệt lửa tinh. Cái kia trợn mắt hốc mồm Đỗ Siêu cùng Triệu Khôn hai người, trong lòng rung động chưa lắng lại, liền bị cái này dư uy diệt sát, chôn vùi vào vô hình, không có để lại nửa điểm bụi bặm. Chỉ có đám người ở tại phi thuyền, tại Hứa An Nhan che chở cho, bình yên vô sự. Bên ngông tinh không bên trong, chỉ còn lại một đạo lẻ loi độc lập thân ảnh. Trong tay dẫn theo cái kia âm quý nguyên quân chết không nhắm mắt đầu lâu. Như thần, như ma, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Trong khoang thuyền, hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Uyên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến không ngừng hội tụ kiếp vân. Chờ đợi tự mình đạo thứ hai cấm kỵ chi kiếp, cùng đạo thứ hai, bản mệnh thần thuật. Chương 1186, kiếp luyện. Lôi trì tẩy lễ. Kiếp lão đệ, ta tới. Chương 1186, kiếp luyện. Lôi trì tẩy lễ. Kiếp lão đệ, ta tới. Trong khoang thuyền, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người trong ánh mắt đều là thật sâu. Mơ mịt. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến là muốn nhìn vừa ra thế lực lớn truyền nhân lấy bảo vật vượt biên chạm địch tiết mục. Có thể kết quả nhìn thấy lại là một trận khắc hí. Cũng là đến lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, minh bạch Tô Uyên câu nói kia ý tứ. Các ngươi cho là ta muốn tiêu hao đại giới sử dụng bảo vật? Không, ta bất quá là dụng quyền thôi. Mà lại là người cũng nhìn ra được, cái kia quyền thứ nhất thuần túy chỉ là thăm dò thôi. Cho nên trên thực tế hắn chỉ dùng một quyền liền chấn sát vị kia nguyên quân. Một quyền này dư ba, thậm chí còn tiện thể chôn vùi hai vị đỉnh phong tinh chủ. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Mấu chốt là hắn còn trẻ tuổi như vậy, đám người vẫn còn trong rung động. Có thể Lạc Y Địa Thủy lại thấy, nghĩ đến càng sâu một chút. Làm vị này Tô công tử sau khi xuất hiện, tên Điên Nguyên Quân tựa hồ ngay từ đầu cũng không có đem hắn để vào mắt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô công tử có lẽ không phải Nguyên Quân. Bằng không thì đối diện tên kia Nguyên Quân nhất định có thể phát giác được, liền không có khả năng lại nói ra nói như vậy. Cũng không phải Nguyên Quân, chẳng lẽ là tinh cảnh? Trong vũ trụ còn có tinh cảnh có thể trấn sát nguyên cảnh tồn tại. Nàng càng đi suy nghĩ sâu xa, nàng rung động liền càng sâu. Thậm chí, đã có chút vượt ra khỏi nàng nhận biết. Nàng quay đầu nhìn về phía vị kia tuổi già cung phụng, vị này cung phụng họ Hoàng, đỉnh phong tinh chủ, trên thân có được một phần nguyên cơ, nghe đồn nguyên cơ có thể cảm ứng bản nguyên chi lực, cũng là nguyên quân ở giữa có thể lẫn nhau phân biệt nơi mấu chốt. Nhưng mà, vị này Hoàng cung phụng, lúc này hoàn toàn giống như là cái ngốc tử, lăng lăng nhìn xem tinh không bên trong thân ảnh, bờ môi phát run. Thằng đến Lạc Y Di Thủy nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng, hắn lúc này mới khẽ run rẩy lấy lại tinh thần, mà đôi mắt bên trong kinh hãi, đã là một loại uy mắng nói rõ. Tô công tử, coi là thật không phải Nguyên Quân. Ý mắng hải khiếu, phá hủy hai người thế giới quan. Hồi lâu, Lạc Y Ly Thủy khó khăn lấy lại tinh thần. Nàng đang suy nghĩ, cái kia nàng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua danh tự ông chủ nhỏ, đều nói hắn là tư chất địch tiên siêu cấp thiên tiêu, không biết bây giờ là hạ cảnh giới. Hắn tại tinh cảnh, có thể giống trước mắt vị này Tô công tử, chấn sát Nguyên Quân a. Phi thuyền bên ngoài, Hứa An Nhan lặng yên nhìn xem một màn này. Tại Thái Hư giới ngục bên trong, nàng nhìn xem Tô Uyên một trưởng bỗ chết ma la hán. Ở chỗ này, nàng nhìn xem Tô Uyên một quyền trấn sát Nguyên Quân. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là sơ đẳng nguyên quân, nhưng kỳ thật lực so với cái kia bảng môn tà đạo ma la hán mạnh không biết bao nhiêu. Xem ra liền cùng mình dung hợp ảnh 27 hắn tại dung hợp viên kia xương về sau thực lực đồng dạng tăng vọt. Nếu như đổi lại chính mình, đồng dạng có thể một kích biểu sát, nhưng cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Dù sao tại so sánh bên trong, nhưng là muốn toàn lực ứng phó, mà một tên nho nhỏ sơ đẳng nguyên quân còn chưa đủ lấy để cho hai người toàn lực ứng phó. Nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù nàng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nếu như là lấy Tô Uyên thị giác đến xem, có lẽ đã nhìn thấy cái kia cấm kỵ kiếp vân. Hắn muốn độ lần thứ hai cấm kỵ chi kiếp, tự mình cũng không thể là hậu. Lúc này, nàng trông thấy Tô Uyên hướng tự mình bay tới. Cho Tô Uyên đem cái kia âm quý nguyên quân sau khi chết rơi xuống nguyên cơ âm quý tuyến, ném cho Hứa An Nhan. Nguyên cơ là vũ trụ vận chuyển đạn sinh sản phẩm, so nguyên quân cứng rắn nhiều. Người chết, cơ vẫn còn ở đó. Giữa hai người, sớm đã không cần khách khí. Hứa An Nhan nhận lấy về sau, trực tiếp lấy màu đen kỳ điểm tôn vệ, thản nhiên nói, về sau cấm kỵ chi kiếp, kiềm chế một chút. Ngươi là tại quan tâm ta a? Không phải. Hứa An Nhan quay người trở về phi thuyền. Tô Uyên cười cười, ngước mắt, ánh mắt đi tới, là cái kia ngay tại trên đỉnh đầu hội tụ, bước lên kiếp vân. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tô Uyên biết, đây là vũ trụ đang nổi lên cấm kỵ chi kiếp, còn cần một chút thời gian. Cấm kỵ chi kiếp uy lực, cũng không phải là quyết định bởi ngươi bài trừ cảnh giới hàng rào cấm kỵ lúc thực lực, mà là quyết định bởi tại kiếp thành một khắc này thực lực. Nói cách khác, nếu như từ kiếp vân xuất hiện đến kiếp thành thời điểm, ngươi tăng thực lực lên, kiếp nạn thực lực đồng dạng sẽ tăng lên. Nhưng là, Tô Uyên có đứng im không gian. Cẩn thận tính toán, hắn còn có thủy chi đạo công đức chi đạo hai lần kiếp luyện không có mở ra. Cùng cái kế bẩn lôi thiên thạch bổ sung năng lượng cũng hoàn thành, tùy thời có thể lấy tiến hành lôi đỉnh luyện thể. Cấm kỵ chi kiếp. Hắn nhẹ giọng thì thào, khoe miệng mang theo một tia như ẩn như hiện đường cong. Ai có thể nghĩ tới, thế gian này còn có người có thể đánh cấm kỵ chi kiếp một trở tay không kịp. Làm Tô Uyên trở về phi thuyền, rượu còn ấm. Tuy nói hắn từ trước đến nay không có cái gì giá đỡ, nhưng mọi người kính chi như thần, trừ bỏ Lạc Y Ly Thủy bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không dám tới gần, chứ đừng nói là đáp lời. Bởi như vậy, cũng là thanh tĩnh. Sau đó mấy ngày, đi thuyền hết thảy bình thường. Phi thuyền sắp đến cổ nguyên tinh vực biên cảnh. Cũng chính là lúc này, Tô Uyên trong cõi u minh cảm giác được. Tiếp, xong rồi. Hắn tìm tới Lạc Y Diệt Thủy, đem phi thuyền ở chỗ này bỏ neo một hồi. Lạc Y Diệt Thủy căn bản không hỏi một tiếng, liền trực tiếp truyền lệnh xuống, ngừng phi thuyền. Tô Uyên rời phi thuyền, tiến vào tinh không, cảm thụ được cái kia quen thuộc tịch diệt khí tức truyền đến. Khi hắn bị vũ trụ ý chí kéo vào độ kiếp không gian, hắn lập lại chiêu cũ, trực tiếp mở ra đứng im không gian. Đứng im không gian, kiếp luyện uy lực, lúc đến bây giờ, vẫn như cũ lệnh Tô Uyên khắc sâu ấn tượng. Lần kia là kiếm chi kiếp luyện cho hắn một cái vạn kiếm xuyên tim. Lần này thủy chi kiếp luyện có thể tưởng tượng, nhưng là công đức chi đạo kiếp luyện lại sẽ là như thế nào? Tô Uyên dẫn đầu mở ra thủy chi kiếp luyện, 10 đầu thủy chi đạo văn dung hợp làm một, trở thành một viên thủy chi đạo ấn, sau đó, trong hư không kết xuất kiếp luyện chi quả. Vẫn như cũng là loại kia tịch diệt màu đen, làm cho người phát ra từ linh hồn kháng cự. Tô Uyên đem nó nuốt, kiếp luyện mở ra. Thời gian từng giờ trôi qua, làm quả thứ 3 vô đạo đạo ấn chậm rãi ngưng tụ thành, mang ý nghĩa hai trận kiếp luyện, Tô Uyên đều thành công vượt qua. Khó trách người bình thường bên trong có cái thuyết pháp, tình nguyện tiếp nhận nhục thể thống khổ, cũng không nguyện ý tiếp nhận nước hình. Đây quả thực là tinh thần cùng nhục thể song trọng tàn phá. So với cái kia kiếm chi kiếp luyện lại không chút nào hoàng nhiều đề. Ngược lại là cái kia công đức kiếp luyện có chút ý tứ. Thế gian thống khổ nhất, không ai qua được gánh chịu thế nhân hy vọng, nhìn xem cái kia từng đôi mong đợi con mắt, lại hưu tâm mà bất lực, dục cầu công đức mà cầu không được. Hai lần kiếp luyện, để Tô Uyên thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có đạo phạt thánh thể cường độ có chỗ tăng lên, thậm chí thần thức cường độ cũng đã nhận được tăng trưởng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cái kia ba cái vô đạo đạo ấn. Vô đạo hóa bản đạo, chuyển hóa làm bất luận cái gì một đạo, đều có thể làm hắn chiến lược đạt được tương đối lớn tăng phúc. Sau đó, chính là lôi trì luyện thể. Tô Uyên lấy ra thuần lôi thiên thạch, hiển hóa lôi trì. Lôi đỉnh tẩy lễ cường độ, có thể căn cứ người sử dụng ý chí đến điều tiết. Lần này thực lực tăng lên khổng lồ như thế, Tô Uyên trực tiếp đem lôi đỉnh tẩy lễ cường độ cũng kéo căng. Veng, veng, veng. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh liên tiếp rơi đập, tựa như lôi thần hàn giận, long xà của vũ. Nếu như đem cái kia âm quý nguyên quân kéo đến nơi này, chỉ sợ gánh không được hai lần liền muốn thần hồn câu diệt, mà bây giờ, Tô Uyên lại lấy luyện thể, làm luyện thể kết thúc, cảm thụ được thể phách bên trong cái kia cỗ chí cường lực lượng. Tiếp lão đệ, như thế nào? Tô Uyên mỉm cười, đi ra đứng im không gian. Chương 1187, lại một cái cơ chế quái, diệt cấm kỵ chi kiếp. Chương 1187, lại một cái cơ chế quái, diệt cấm kỵ chi kiếp. Cấm kỵ không gian. Tô Uyên chờ đợi, nhìn xem đối diện kiếp nạn chậm rãi thành hình. Ở trong quá trình này, hắn nhớ tới tự mình lần thứ nhất cấm kỵ chi kiếp. Đối mặt là hình người kiếp nạn, là một tên tiểu nữ hải, răng rớp, cũng như tỷ đặc biệt giống. Nói đến, đã như tỷ cùng tiểu mộng là thân tỷ muội, tiểu mộng thân thế như thế đặc thù, như tỷ chỉ sợ cũng khó mà bình thường. Chỉ là thân tỷ muội, huyết mạch lại có thể khác biệt a. Tiểu mộng huyết mạch chi lực đủ để so sánh tự mình, mà nếu tỷ trên thân nhưng xưa nay không có hiện ra bất luận cái gì liên quan tới minh tộc đặc điểm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng thật hợp lý. Liên như là Hứa lão gia tử mặc dù là Hứa Thanh ông nội, nhưng là hắn không coi là chính pháp truyền nhân. Đang lúc Tô Uyên suy tư thời khắc, cái kia kiếp nạn đã xuất hiện. Lần này, đồng dạng là hình người kiếp nạn. Đây là người thanh niên, dung mạo tuấn dật, nhưng chân chính cho người ta khắc sâu ấn tượng là hắn cặp mắt kia. Màu đỏ sầm trọng đồng, thần bí lại cao quý, giống như là một đạo vũ trụ ma khí, hấp dẫn tầm mắt của người, để cho người khó mà dịch chuyển khỏi. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là cấm kỵ chi kiếp chỗ mô phỏng, ánh mắt trống rỗng, nếu là thật sự người, chỉ sợ còn muốn càng thêm bất phàm. Tô Uyên nhìn xem hắn, có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa mới trấn sát âm quý nguyên quân, đối nguyên quân trên người bản nguyên khí tức cùng nguyên lực quen thuộc chút, mà hắn ở đây trên thân người không có cảm giác được bất luận cái gì tương tự khí tức. Ý vị này, trước mắt tên này thanh niên giống như hắn là tinh cảnh, thú vị. Tô Uyên chẳng những không cảm thấy bị cấm kỵ chi kiếp coi thường, vừa tương phản, hắn rất là chờ mong. Bởi vì cái này đủ để chứng minh người trước mắt tuyệt đối là khó lường tồn tại, cùng hắn đồng dạng có thể tại tinh cảnh chấn sát nguyên quân sẽ là ai. Hắn đem người này hình tượng đi lại, chuẩn bị độ xong tiếp sau, hướng Hứa An Nhan hỏi thăm một hai. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tên kia huyết sắc trọng đồng thanh niên đã đối Tô Uyên phát khởi tiến công. Hắn quanh thân tinh hồng cùng xanh thẳm xen lẫn, lam sắc là lục văn chi khí. Về phần cái kia tinh hồng sắc, đó là một loại sắc khí. Lực đạo của hắn cực kỳ khủng bố, chỉ ít tại Tô Uyên gặp cùng cảnh người bên trong, không có thể cùng sánh ngang, ước chừng đạt đến tự mình 1/3. Loại này sắc khí, Tô Uyên chống đỡ lấy người này tiến công, ánh mắt lấp lóe. Hắn tràn ra giết chóc cực ý, lại phát hiện đối phương sắc ý hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, đây chính là lần đầu. Luận sắc ý, hắn gặp qua rất nhiều tu luyện đạo này người, tỉ như trong lúc này vũ trụ huyết huyền điện tiên kiêu hiếm thất, lại hoặc là thần giai linh thú huyền sắc miêu. Nhưng bọn hắn sắc ý, tại gặp phải tự mình giết chóc cực ý lúc, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn, tất cả đều quân lính tăng dã. Bởi vì cái này giết chóc cực ý, đến từ cùng kỳ, chúa tể sát phạt thập hung, có thể cùng cùng kỳ so sắc ý. Lợi hại. Vâng. Thanh niên kia trong tay ngưng tụ thành một thanh huyết hồng sắc đao, trôi đao kia gào thét mà đến, như núi thây biển máu, mang theo một loại tịch diệt khí tức. Tô Uyên bung ra một quyền, đập nát cái kia huyết đao, đồng thời đem thanh niên đánh bay ra ngoài. Trái lại hắn, đứng tại chỗ, bất động như núi. Thanh niên này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng so với hiện tại Tô Uyên, kém không ít. Tô Uyên không có trước tiên giải quyết hắn, là vì nhìn xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Sau đó, hai người lại lần nữa giao thủ. Huyết sắc trọng đồng thanh niên thi triển tôn thân, cho đến trước mắt, Tô Uyên đã thấy đỉnh phong tinh chủ cô động tôn thân, thiên kỳ bách quái, có thể người này lại là chính hắn. Tôn này thân sở dụng rèn tài, cực kỳ thuần túy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoại vật, mà hoàn toàn là cái kia loại không thua kém một chút nào cùng kỳ sát khí. Tôn thân hợp nhất, chiến lực của hắn kéo lên. Sau đó, hắn lại thi triển tầng cấm. 11 đạo thần hoàn xuất hiện, chiến lực tăng vọt đến dòng giá 11 lần. Vâng, vâng, vâng. Thanh niên sát chiêu một đạo so một đạo kinh khủng, một đạo mạnh hơn một đạo. Cơ hồ không có chút nào sơ hở, đồng thời đều là cực hạn chi đạo. Ý đồ nhất kích tất sát. Tô Uyên phát hiện người này phong cách chiến đấu cùng mình có chút tương tự. Chỉ tiếc, hắn sát chiêu đều không làm gì được chính mình. Làm giao chiến đến trình độ nhất định, tựa hồ là đã nhận ra những thủ đoạn này đều đối Tô Uyên không dùng được. Thanh niên bỗng nhiên từ bỏ tiến công, thân hình hắn lóe lên, thăng đến hư không. Cặp kia huyết sắc trọng đồng bên trong co thần mang lưu chuyển, bén nhọn giống như là muốn xé mở phiến thiên địa này. Trong chốc lát, chung quanh thế giới biến thành một mảnh huyết hồng, phản phất bị và mèo. Hai con mắt của hắn động bắn ra một đạo hủy diệt quang mang, làm cho này giới run rẩy, hư không bạo hưởng, phản phất gánh chịu không ra đạo kia sáng này uy lực. Đạo này huyết sắc ánh sáng, giống như là đến từ thế giới bên ngoài kinh khủng sắc ngục, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không và mèo, gần như sụp đổ. Tô Uyên vẫn như cũ không nhúc nhích, quanh thân có huyền vũ thánh ấn vần quanh, kinh khủng lôi đình gầm thét. Hắn tắm rửa tại cái này hủy diệt huyết quang bên trong, cảm thụ được trong đó uy lực. Thật hung ác. Hắn cấp ra đánh giá. Loại uy lực này, thậm chí so sánh hắn vừa mới mở ra lôi trì luyện thể, đừng nói là một tên sơ đẳng nguyên quân, liền xem như 10 tên, 100 tên, cũng muốn tại mảnh máu này quang chi bên trong, hôi phi yên diệt. Hắn nghịch huyết quang mà lên, trong chớp mắt liền tới đến trước người thanh niên, nhất trưởng, sáng tạo cùng hủy diệt lưu chuyển không thôi ấn xuống, đem nó đầu lâu vỡ nát. Vốn cho rằng như vậy kết thúc. Thế nhưng là, làm thanh niên nhục thân sụp đổ. Lại độc lưu lại cặp kia huyết sắc trọng đồng. Cái kia huyết sắc trọng đồng phảng phất ẩn chứa cực hạn thần bí, trốn vào hư không, trong chớp mắt đi tới mặt khác khu vực, sau đó, thanh niên thân thể hiện hóa. Vậy mà liền này phục sinh. Chỉ bất quá cái kia trọng đồng bên trong huyết sắc mờ nhạt rất nhiều, giống như là tiêu hao lực lượng nào đó. Đây coi như là Tô Uyên ngoại trừ Hứa An Nhan bên ngoài, nhìn thấy lại một cái cơ chế quái. Cơ chế như thế người tiền, để người khác sống thế nào? Hắn lại giết hắn một lần. Sau đó là lần thứ ba. Lúc này mới triệt để đem nó diệt sát. Tinh cảnh đỉnh phong liền có được như thế nghịch thiên chiến lực, còn có thể phục sinh 3 lần. Nếu như không có nửa đường vẫn lạc, nhất định không phải hạng người vô danh. Tô Uyên nghĩ như vậy, nhìn xem cái kia dần dần sụp đổ kiếp nạn hóa thành thần quang, không có vào trong cơ thể của mình. Loại lực lượng này chính là sức mạnh cấm kỵ, phá vỡ cấm kỵ lại còn sống sót, liền cho tại đạt được vũ trụ ý chí tán thành. Chỉ bất quá, những thứ này đối những người khác mà nói là tẩy lễ lực lượng, đang tràn vào Tô Uyên thể nội về sau, lại bị dùng làm nó đồ. Mệnh hồn bên trong khắc họa cấm kỵ thần ấn, chậm rãi khôi phục. Nó đem những cái kia sức mạnh cấm kỵ bỏ vào trong túi. Khi thời gian một chút xíu qua đi, cấm kỵ chi kiếp phá diệt lực lượng bị cấm kỵ thần ấn hấp thu xong tất, sau đó, nó cấp ra càng thêm chân quý quà tặng. Thần ấn biến mất. Nó biến mất tại mệnh hồn bên trong trong nháy mắt. Tô Uyên lại một lần nữa hiểu rõ một loại nào đó thuộc về hắn lực lượng, thật giống như bẩm sinh, một mực tồn tại. Đạo thứ 2 bản mệnh thần thuật. Hiện, chương 1188, đại mộng hai người sớm giác ngộ. Trong mộng khách, mộng bên ngoài thân. Chương 1188, đại mộng hai người sớm giác ngộ. Trong mộng khách, mộng bên ngoài thân. Nay thuật tên là đại mộng hai người sớm giác ngộ. Bản mệnh thần thuật từ trước đến nay thần bí, tự thành hệ thống. Ban đầu không vui không buồn vô gian địa ngục đã đủ mạnh. Bây giờ cái này đạo thứ 2 bản mệnh thần thuật, đồng dạng khoa trương. Triển khai phép thuật này, thi thuật giả cùng bị thi thuật giả đem đồng thời tiến vào đại mộng. Tại trận này đại mộng bên trong, ai trước cảm giác biết ai chính là cảm giác người mà đổi thành một người, chính là trong mộng khách. Trong mộng khách xa vào tại đại mộng bên trong, không cách nào đối cảm giác người tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, như là ngủ say hải nhi bại lộ tại dã thú trước mặt. Mà lại xa vào thời gian mỗi nhiều một giây, cảm giác người chiến lực đem tăng lên 5 lần, đồng thời trong mộng khách thực lực sẽ bị suy giảm vì 1/5. Như người nào đó xa vào 20 giây, cảm giác người chiến lực chính là 100 lần. Trong mộng khách thực lực sẽ bị suy giảm là 1. Cả hai được ra hiệu quả có thể nghĩ, mà lại bản mệnh thần thuật cũng không bài xích nhau. Đang thi triển đại mộng ai người sớm giác ngộ đồng thời cũng có thể thi triển không vui không buồn vô gian địa ngục. Đây là bản mệnh thần thuật cường độ a. Tô Uyên nhẹ giọng thì thảo, hắn biết được tự thân chỗ khác thường, vô luận là loại nào huyết mộng đối với hắn mà nói đều cơ hồ không có hiệu quả. Ý vị này hắn cơ hồ là 100% sẽ trở thành cảm giác người có thể chiếm cứ tiên cơ. Đây là mộng chi giác. Môn này bản mệnh thần thuật còn có một cái tên là mộng bên ngoài thân hiệu quả. Cũng tức nếu như bị thi thuật giả một mực xa vào tại đại mộng bên trong, mà thi thuật giả không lấy cảm giác người thân phận đem nó giết chết, như vậy cái trước liền một mực vì trong mộng khách hắn chân thân, liền đem như để tuyến như tượng gỗ bị Tô Uyên nắm giữ, chính là mộng bên ngoài thân. Cái này mộng bên ngoài thân hành vi cử chỉ, từ Tô Uyên chỗ chỗ tể. Nó ký ức, thuật pháp, chiến kỹ các loại, sẽ theo thời gian trôi qua, tại trong mộng khách xa vào đại mộng bên trong từng cái phân ra. Trước mắt nhiều nhất có khả năng dung nạp mộng bên ngoài thân vì mới cố. Cũng không vui không buồn vô gian địa ngục đồng dạng. Cái này đại mộng ai người sớm giác ngộ hiệu quả, đồng dạng sẽ theo Tô Uyên thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Thì như cảm giác người cùng trong mộng khách chiến lực tăng phúc, suy giảm. Thì như mộng bên ngoài thân vốn có hết thể phân ra tốc độ. Tô Uyên không khỏi nghĩ đến vừa mới tại cấm kỵ chi kiếp bên trong gặp phải tên kia huyết sắc trọng đồng thanh niên. Hắn cường độ vượt chỉ tiêu, cơ chế cũng nghịch tiên. Đáng tiếc, tự mình cường độ càng mạnh, cơ chế giống như cũng càng người tiên. Người như ta tồn tại ở thế gian ở giữa, sẽ cho rất nhiều người mang đến bối rối a. Hy vọng về sau đừng có người cấm kỵ chi kiếp là đối mặt ta. Không đúng, Hứa An Nhan lúc ấy đã từng nói, cấm kỵ chi kiếp khó mà ngưng tụ thành ta. Sức mạnh cấm kỵ bị hấp thu hầu như không còn, cấm kỵ không gian cũng dần dần tiêu tán. Tô Uyên trở về hiện thế vũ trụ, hắn trở lại trên phi thuyền, để Lạc Y Thủy tiếp tục đi thuyền về sau, liền tìm được Hứa An Nhan. Hắn hướng Hứa An Nhan miêu tả một chút tên thanh niên kia bề ngoài cùng thủ đoạn về sau, hiếu kỳ nói, thế nào, biết không? Hứa An Nhan nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, 89/10 là Mạch Cửu U. Mạch Cửu U. Tô Uyên nhớ kỹ người này. Ban đầu ở Hắc Thần núi bí cảnh, một mình hắn danh tự áp đảo tất cả mọi người phía trên, tại còn lại bên trong vũ trụ thiên tiêu phần lớn chỉ có thể sống sót 20-30 vòng thí luyện thời điểm, chỉ có hắn một người sống sót 99 vòng. Nhưng mà này còn không nhất định là cực hạn của hắn, có thể là bởi vì Hắc Thần núi bí cảnh tổng cộng chỉ có 99 vòng. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ lấy để Tô Uyên nhớ kỹ hắn. Chân chính để hắn khắc sâu ấn tượng là Hứa An Nhan nhắc tới. Hắn lấy sát chứng đạo, đứng hàng thập diện một trong. Ngươi cảm thấy người này thế nào? Hứa An Nhan nhìn về phía Tô Uyên, đôi mắt bên trong mang theo một tia khó được hiếu kỳ. Mạch Cửu U người này quá mức thần bí, độc lai độc vãng, cơ hồ không hiện tại thế gian. Hậu thế liên quan tới hắn phỏng đoán rất nhiều, có người nói hắn là vũ trụ ma thai, là trời sinh sát lục chi tử, là từ xưa đến nay đệ nhất nhân đồ, lúc này mới có thể lấy sát chứng đạo. Mọi người đối với hắn biết rất ít, nhưng lại đều tận bái phục với hắn kinh khủng chiến lực. Lúc trước Cửu Diệu Hành Không, huyền nhất vi tôn, nhưng cũng có không ít người nói cái kia Mạch Cửu U chiến lực không thua gì huyền nhất. Nhưng cụ thể như thế nào, không người biết được. Dù sao hắn chứng đạo thành đế sau duy nhất xuất thủ một lần, chính là một mắt chấn sát một vị đế giả. Mặc dù tên kia đế giả cũng không phải là thập diệu, nhưng cũng chấn động thế gian, khiến cho danh truyền hoàn vũ. Mà khi tự mình đánh vỡ Cửu Diệu tiên đoán, thành tựu thập diệu về sau, cái kia Mạch Cửu U tựa như là nhân gian bốc hơi, tự mình không có thể cùng hắn giao thủ một trận chiến, dẫn vì việc đáng tiếc. Bây giờ, hắn có thể bị vũ trụ ý chí chọn chúng, làm nhằm vào Tô Uyên cấm kỵ chi kiếp, chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn chính xác như tiên. Nhưng loại này đối Mạch Cửu U yếu kỳ, vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Nàng chân chính muốn biết, là Tô Uyên chiến thắng Mạch Cửu U, là nhẹ nhõm thủ thắng, vẫn là gian nan thủ thắng. Rất mạnh. Tô Uyên cấp ra đánh giá. Đặc biệt là hắn cặp kia huyết sắc trọng đồng, ta hoài nghi cái kia hẳn là thiên phú của hắn, không chỉ có sát phạt vô song, thậm chí còn có thể trùng sinh. Đương nhiên, chỉ không phải ngươi dạng này trùng sinh, nói đúng ra, nên là phục sinh. Phục sinh. Hứa An Nhan ánh mắt lấp lóe. Đây chính là một cái trọng yếu tin tức, bởi vì trước đó, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Mạch Cửu U còn có năng lực như vậy. Nàng đem nó ở trong lòng đi lại, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tô Uyên, so với ngươi lại như thế nào? Nàng dừng một chút, bồi thêm một câu, nói thật, trước đây nàng nếm qua quá nhiều Tô Uyên khiêm tốn trả lời thua thiệt, ăn non nê, nàng không muốn lại ăn. Tô Uyên nghĩ nghĩ, nhìn về phía nàng, cười nói, ta nói mười linh mở ngươi tin không? Hứa An Nhan, nàng hít sâu một hơi, trong lòng đem đối Tô Uyên thực lực ước định tại nguyên bản trên cơ sở lại lần nữa bên trên điều một cái cấp bậc. Tin. Nàng nói như vậy, sau đó quay người liền rời đi. Tu luyện, một khắc không ngừng tu luyện, vì lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, vì chặt đứt tơ tình. Uy, chờ một chút. Tô Uyên gọi lại nàng. Hứa An Nhan dừng bước, quay đầu nhìn hắn, có việc. Cái kia, Tô Uyên cười khẽ, có thể hay không hỗ trợ kiểm tra một chút ta mới bản mệnh thần thuật. Hứa An Nhan thế nhưng là giống như hắn, đã từng đăng đỉnh qua Huyền Thiên Tháp người, mà lại trùng sinh một thế, nàng vô luận là tâm trí vẫn là tín niệm bên trên, đều tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Hắn muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là đại mộng có thể vây được Hứa An Nhan bao lâu, dùng cái này đến suy đoán đối mặt phổ thông địch nhân lúc hiệu quả. Hứa An Nhan, nàng đứng tại chỗ hơn nửa ngày không nói lời nào. Cứ như vậy một mực nhìn lấy Tô Uyên, dần dần trở nên mặt không biểu tình. Bản mệnh thần thuật vô cùng hi hữu, vượt qua cấm kỵ chi kiếp người trong, chỉ có cực nhỏ xác suất có thể thức tỉnh, 99 người đều là cấm kỵ tẩy lễ. Nàng ở kiếp trước tại vẫn là trước, tổng cộng cũng mới nắm giữ 3 môn bản mệnh thần thuật. Nhưng bây giờ Tô Uyên mới tinh cảnh, liền nắm giữ thứ hai cửa. Cái này hợp lý a. Chương 1189, ngươi mộng thấy cái gì? Ngục muốn chấn ngươi, không cần tương lượng. Chương 1189, ngươi mộng thấy cái gì? Ngục muốn chấn ngươi, không cần tương lượng. Hứa An Nhan bình phục hạ cảm xúc, bình tĩnh nói, được. Nhưng nàng dừng một chút, muốn đi bên ngoài đánh a. Hai người nếu là giao thủ, tùy tiện một điểm dư ba đều có thể đem chiếc phi thuyền này liên quan trên đó tất cả mọi người diệt cái trăm ngàn lần. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Hết thảy đều tại đại mộng bên trong. Trận này đại mộng cũng thật cũng giả. Hứa An Nhan nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở nơi đó, ra hiệu Tô Uyên có thể bắt đầu. Tô Uyên ở trong lòng khẽ đọc một câu, đại mộng hai người sớm rất nộ. Một sức mạnh kỳ dị giáng lâm, đem hai người đồng thời kéo vào đại mộng. Môn này bản mệnh thần thuật là cơ bản, vô luận là thi thuật giả, vẫn là bị thi thuật giả, đều là cùng một trận động. Như trước đây có nhân quả dây dưa, trận này đại mộng liền thuận nhân quả chi tuyến phát triển. Như trước đây hai người không có chút nào liên quan, trận này đại mộng liền đem không tạo nhân quả. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan, hiển nhiên là loại trước. Làm nhập mộng trong nháy mắt đó, Tô Uyên liền cảm giác biết, hết thể huyết mộng, như điện, như bọt nước, căn bản là không có cách làm hắn vì đó dừng lại. Nguyên nhân chính là đây, hắn trở thành cảm giác người. Hắn nhìn thấy chung quanh là mê bởi đó mộng. Hứa An Nhan hai con ngươi bế hạ, vì trong một khách. Lông mi của nàng nhẹ nhàng chất động, cũng không biết là mơ tới cái gì. Tô Uyên nhìn xem nàng, trong lòng nhẹ giọng tính toán. Một, chiến lực của hắn tăng phúc 5 lần, mà Hứa An Nhan chiến lực cắt giảm vì 5 phần có 1. Tại cái này trong một giây, nếu như hắn đối Hứa An Nhan phóng thích không vui không buồn vô gian địa ngục như vậy, hiệu quả chính là lúc đầu gấp mấy chục lần. Xa vào tại đại mộng bên trong người, là không thể nào không vui không buồn, không vui không buồn, đương nhiên sẽ không bị huyễn mộng vây khốn. Làm cái này giây thứ nhất thời gian kết thúc. Hứa An Nhan mở mắt, hai cặp con người đối mặt, đại mộng biến mất, hai người trở về hiện thực. Đối với trước mắt đại mộng chỉ có thể vây được Hứa An Nhan một giây, Tô Uyên chẳng những không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy hiệu quả có chút quá tốt rồi. Bọn hắn loại tầng thứ này chiến đấu, một giây đủ để quyết định thắng bại. Cũng tỉ như vừa mới kết thúc cấm kỵ chi kiếp. Trên thực tế, một giây đồng hồ đầy đủ hắn giết chết cái kia cấm kỵ chi kiếp huyền hóa mạch cửu lũ, cho nên hắn đang suy nghĩ là trận này đại mộng thật có thể vây khốn Hứa An Nhan một giây, vẫn là nàng vì thể nghiệm tự mình bản mệnh thần thuật, cho nên mới tại trận kia đại mộng bên trong dừng lại một giây. Nói trở lại, bởi vì hắn khi tiến vào đại mộng đồng thời liền chi giác, cho nên cũng không biết trận này đại mộng là dạng gì nội dung. Hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, ngươi thấy được cái gì? Hứa An Nhan yên lặng rời ánh mắt, thản nhiên nói, không có gì. Nàng chuyển hóa chủ đề, ngươi này bản mệnh thần thuật hiệu quả chính là đem người kéo vào trong mộng. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, đây chỉ là cơ sở, tựa như ngươi vừa rồi như thế, nếu như xa vào tại trong mộng, thực lực liền sẽ lọt vào suy giảm, mà ta trước một bước thanh tỉnh, thực lực liền sẽ đạt được tăng phúc. Hứa An Nhan như có điều suy nghĩ, tăng phúc hiệu quả so với thần cấm như thế nào? Tô Uyên cũng là không giấu giếm, mạnh không ít. Hứa An Nhan, nàng không lời nào để nói. Nàng suy tư, đồng nhiên nhìn về phía Tô Uyên, bản mệnh thần thuật từ trước đến nay đều là một người sâu nhất bí mật, cũng là tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài át chủ bài, ngươi dạng này nói cho ta, liền không có cảm thấy không thoải mái à? Tô Uyên cười, ta đưa ngươi coi là có thể phó thác sinh tử người. Không phải trả lời, lại hơn hẳn trả lời. Hứa An Nhan chỉ là nhàn nhạt nghĩ, đã như vậy, vậy lần sau tự mình nắm giữ mới bản mệnh thần thuật, liền cũng phân hưởng cho hắn thôi. So sánh, so là ngạnh chiến lực, dấu che đại dịch, lớn tin tức chiến lệnh, không chỉ có không dùng, cũng không có gì hay. Thú hổ, Tô Uyên nói chưa nói xong. Hắn cười nói, nếu như cái kia xương thuộc về đã từng một thời điểm nào đó ta, cái kia thái hư giới ngục là ngươi đến chấn áp ta lao ngục, cái kia có lẽ là ngươi tốt ta xấu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như ngươi đầy đủ hiểu ta, vạn nhất ta mới là phản phái buột, cũng tốt để ngươi có nắm chắc hơn chấn áp ta không phải. Hứa An Nhan từ chối cho ý kiến. Đúng rồi. Nàng nhìn về phía Tô Uyên, lo lắng nói, đã ta giúp ngươi thử bản mệnh thần thuật, ngươi cũng giúp ta thử một chút cái này thái hư giới ngục. Ồ. Tô Uyên hiếu kỳ nói, làm sao thử? Vừa dứt lời, Tô Uyên chợt phát hiện, chung quanh thế giới thay đổi, không còn là cái kia trong phi thuyền, mà là về tới cái này thái hư giới ngục. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, là quen thuộc cảnh sắc, hắn thậm chí nhìn thấy cách đó không xa bốn lượn lao nhanh thần hạ. Nhưng cái này có chút không hợp thói thường, giống như là hắn càn khôn hồ thế giới, nếu như muốn đem người tiếp dẫn đi vào, vậy liền cần đối phương không kháng cự. Hắn từng nhiều lần tiến vào Hám Sơn Nguyên Quân Thần Quốc, cũng là đồng dạng. Cho nên, ngay cả đỉnh phong Nguyên Quân thể nội thần quốc đều không có bá đạo như vậy. Cái này thái hư giới ngục, như thế không hợp thói thường a. Hứa An Nhan thân hình xuất hiện, nàng tựa hồ nhìn ra Tô Uyên hoang mang, thản nhiên nói, ngục, như thế nào ngục? Giam giữ, trấn áp chỗ. Ngươi gặp qua cái nào tòa ngục giam giữ phạm nhân trước, còn cần cùng phạm nhân thương nghị sao? Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, lời nói này có lý. Chỉ là, hắn ý đồ nhấc động một cái tay. Từng đạo màu đen gông xiềng hiện lên ở bên ngoài thân, hạn chế lại hắn thân hình. Hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, đây cũng là cái gì? Cái này thái hư giới ngục tàn phá không chịu nổi, cái kia ảnh 27 cũng tại vô cực tuế nguyệt bên trong ma diệt lực lượng, chỉ còn lại một điểm còn sót lại, ta nghiên cứu dưới, tựa hồ có chút trấn áp hiệu quả. Nói như vậy, Hứa An Nhan nhìn về phía Tô Uyên, nhẹ nhàng nhíu mày, thử một chút. Được. Tô Uyên thử một lần. Cái này màu đen gông xiềng không chỉ có trói buộc nhục thân, đồng dạng tựa hồ còn đối linh lực có phong ấn hiệu quả. Tương đương nói, nếu như những người khác bị bắt giam đến cái này thái hư giới ngục mà không cách nào dậy khỏi gông xiềng, không sai biệt lắm liền thành cái thất gỗ tiền nhiệm người làm thịt cá, căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Có thể hắn không phải người bình thường. Hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, đem cái kia từng đạo màu đen gông xiềng kéo đứt, lại đến điểm cường độ. Hắn trực tiếp mở miệng. Không cần nghĩ, đây cũng không phải là mạnh nhất gông xiềng. Hắn còn không hiểu rõ Hứa An Nhan sao? Cái kia giấu một tay thế nhưng là nàng dạy cho mình. Hứa An Nhan bất động thanh sắc, cái này xác thực không phải mạnh nhất gông xiềng, nàng cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới liền dùng cái này trấn áp Tô Uyên. Nhưng là, có phải hay không có chút quá mức dễ dàng? Nàng tâm niệm vừa động, so trước đó số lượng càng nhiều gông xiềng trói buộc chặt Tô Uyên, không chỉ có số lượng nhiều, mỗi một cây gông xiềng trấn áp chi lực cũng tương ứng tăng lên. Nàng nhìn về phía Tô Uyên. Tô Uyên thử lần thứ nhất, không có thể kiếm đoạn. Thử lần thứ hai, đồng dạng không có thể kiếm thoát. Lúc này Hứa An Nhan, ánh mắt yên tĩnh, vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rất thoải mái. Nhưng lại tại lúc này, giang giác, gông xiềng đứt gãy tiếng vang lên. Chơi vui, lại đến. Hứa An Nhan, nàng nhìn về phía Tô Uyên, khoe miệng vi vi có rúm. Chương 1190, cơ chế quái thủy tổ. Linh vực kỳ biến. Chương 1190, cơ chế quái thủy tổ. Linh vực kỳ biến. Tốt. Chơi vui. Hứa An Nhan cảm thấy tuyệt không chơi vui. Nàng đôi mắt lóe lên, mấy đạo càng thêm thâm trầm hắc ám gông xiềng hiện lên ở Tô Uyên bên ngoài thân. Tại nàng tiến một bước tiêu hóa từ ảnh 27 nơi đó thu về tới lực lượng trước, đây đã là nàng có khả năng vận dụng mạnh nhất trấn áp chi lực. Tô Uyên cảm thụ một chút, so sánh với phía trước hai lần, lần này trấn áp hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Rầm rầm rầm, khí huyết mãnh liệt. Tô Uyên nhục thân tựa như là đại đạo lò luyện, các loại lực lượng hòa vào một lò, bên ngoài thân nóng ánh thần mang lưu chuyển, lực đạo không ngừng kéo lên. Nhưng mà cái kia màu đen gông xiềng đồng dạng có quỷ dị địa phương, nó giống như là trong hư không nô ra những chủng, theo bị trói buộc người lực lượng tăng lên, trấn áp lực lượng cũng tại tương ứng tăng lên. Cho nên nếu như bị trấn áp người lực lượng tăng lên chậm hơn cái tốc độ này, như vậy thì vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Muốn phá vỡ, chỉ có so với nó trướng đến càng nhanh, kéo ra cũng đủ lớn chênh lệch. Mở cho ta. Tô Uyên khẽ quát một tiếng. Cái kia màu đen gông xiềng đạo đạo đứt gãy. Hắn nhìn xem những cái kia dần dần biến mất gông xiềng, cảm khái, ta mới khống ngươi một giây, mà ta phải tốn 10 giây mới tránh ra khỏi ngươi gông xiềng, ngươi chiêu này quá mạnh. Hứa An Nhan, 10 giây, rất nhiều sao? Những thứ này màu đen gông xiềng, chủ yếu vì trấn phong chi lực. Nhưng trấn phong không giống với giải tự bí lạc phàm trần, cũng sẽ không để một người biến thành người bình thường. Cho nên coi như Tô Uyên bị trấn phong lại 10 giây, nàng cũng không phải là đặc biệt có nắm chắc có thể tại cái này 10 giây bên trong giải quyết hắn. Không đủ, còn xa xa không đủ. Hứa An Nhan quyết định tìm thời cơ thích ứng, cũng tới độ một lần cấm kỵ chi kiếp. Hai người ở chỗ này khảo nghiệm động tĩnh, đưa tới linh lực ba động. Cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh xa xa quan sát, là giới này tu luyện giả, bất quá bởi vì đều là chút phổ thông tu sĩ, cho nên không thể nhận ra hai người. Hứa An Nhan nhàn nhạt hướng bọn họ mắt nhìn, chờ trở lại Cửu Tinh Vương quốc, tìm một cơ hội, đem những này người đều rời ra ngoài, đem nơi này bay lên không. Vì cái gì? Cái này gông xiềng không trấn áp được người, không có nghĩa là Thái Hư giới ngục khốn không được. Căn cứ ta ước định, dù là cái này Thái Hư giới ngục bị đánh nát mấy lần, đã không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng cũng không phải bình thường tiếp cảnh có thể phá bỡ. Tô Uyên sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Hứa An Nhan, ý của ngươi là, chỉ cần ngươi muốn, ngươi bây giờ, kỳ thật có thể bắt giam kiếp cảnh. Đồng dạng kiếp cảnh, tam chuyển tiểu kiếp tôn. Hứa An Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, trên lý luận nhiều nhất có thể bắt giam lục chuyển đại kiếp tôn, lại đứng lên, thiên kiếp tôn hẳn là lại không được. Bất quá trên thực tế hiệu quả có chút gân gà. Dù sao thế giới này rất nhỏ, làm ta đem kiếp cảnh thu nhập ngục bên trong, ta vừa xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên bị khóa định, sau đó bị miểu sát. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói thì nói thế, nhưng là ngươi mới tinh cảnh. Tinh cảnh bắt giữ kiếp cảnh, vẫn là lục chuyển đại kiếp tôn. Còn phải là ngươi. Không hổ là cơ chế quái bên trong cơ chế quái. Thật là mạnh. Đúng rồi, có nhân số hạn chế a. Nếu như lục chuyển đại kiếp tôn làm cơ sở, giả thiết bọn hắn đều lấy tự bạo đến đối kháng, trước mắt mảnh này Thái Hư giới ngục sức chịu đựng cũng không có thể nhiều hơn 10 lần, nếu không có lẽ muốn triệt để sụp đổ. Hung ác. Trừ cái đó ra, Tô Uyên không nói chuyện có thể bình. Hắn nội thị viên kia giản dị tự nhiên xương. Nhìn xem người ta Hứa An Nhan Thái Hư giới ngục, nhíu mày, nhìn lại cái này xương. Hy vọng về sau giải khai còn lại gông xiềng, có thể lại ra sức một chút. Hai người từ Thái Hư giới ngục bên trong trở về phi thuyền, sau đó riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Phi thuyền sắp đến linh vực Nguyên Cửu Tinh Vương quốc, hiện phạn dù vương triều. Tinh không bên trong, phiêu bạt lấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Cái này chính là trước kia Ngân Lam Liên bang thủ đô tinh, Ngân Lam Tinh, cũng là về sau Cửu Tinh Vương quốc đế tinh. Cái kia to lớn thần mục, từ tinh cầu kéo dài đến tinh không Ngân Lam thần thụ, không có ngày xưa sáng chói ánh sáng hoa. Nó muốn cố gắng từ tinh không bên trong hấp thu tinh năng, lại bị một đạo mắt thường chỗ không thể gặp bình chướng chỗ che đậy. Cứ thế mãi xuống dưới, nó tất nhiên sẽ từng ngày suy bại khô héo đi. Ngân Lam tinh bên ngoài, một viên so với thể tích lớn gần gấp 10 tinh cầu, lớn át viên này đã từng đế tinh phong thái. Đây là phạn dụ tinh, nhân tạo tinh cầu, bây giờ phồn vinh hưng thịnh, cơ hồ trở thành toàn bộ linh vực trung tâm. Mà loại này phồn vinh, nhờ vào những năm gần đây nhấc lên tầm bão nóng. Một nhóm lại một nhóm người đến đây đông linh vực tầm bão, ý đồ tìm kiếm có thể làm nơi đây đạn sinh ra hai vị nghịch tiên tiên kiêu nguyên nhân. Truy tìm truyền thuyết kia bên trong thần bí bảo tàng. Muốn có được bảo tàng của ta sao? Đi Đông Linh vực đi. Ta đem hết thảy đều đặt ở nơi đó. Có người lời thề son sắt điệu nói, đây là hắn thấy tận mắt lấy Tô Uyên không hiểu chết bất đắc kỳ từ trước lưu lại di ngôn. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy cái này thuần túy là nói nhảm, không có ai biết hai người là như thế nào biến mất, bọn hắn tựa như là sao chổi xẹt qua tinh không, lóa mắt một sát, sau đó lặng yên không một tiếng động bước hơi khỏi nhân gian. Ngân Lam tinh bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đứng ở tinh không. Một người trong đó, thân hình nhỏ gầy, ẩn nấp tại một thân áo bào xám bên trong. Khuôn mặt giống như là khô cạn lòng sông, mấp mô, che kín vết rách. Đây là phạn dụ vương triều quốc sư, Cạ Sĩ Đồ. Hắn nhìn qua cái kia bị các loại danh mục âm thầm phong tỏa ép buộc Ngân Lam Tinh, thản nhiên nói, Thương Lan chiến viện quả nhiên là nhớ tình bạn cũ, biết rõ phía sau có đại nhân vật ngầm đồng ý cùng tôi động, nhưng như cũng muốn che chở cái này Ngân Lam Tinh, không cho phép người bước vào nửa bước. Một người khác, thân hình cao lớn, đầu dài song rác, nhìn xem giống như là xuất thân từ một loại nào đó nhân tộc cá loại. Hắn là phạn dụ vương triều đại tướng quân, Ma Tây Long. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười. Dù sao cái kia hai tên giá hỏa đã từng cho Thương Lan chiến viện mang đến vô tận vinh quang, để bọn hắn có thể nhập chủ Táng Tinh đại lục cùng Nguyên Tiên Thành. Tuy nói hiện tại Táng Tinh hải bạo loạn, ban đầu bánh trái thơm ngon biến thành khoai lang bằng tay, nhưng dù sao từng có huy hoàng, người đều là nhớ tình cũ. Cả sĩ đổ đôi mắt nhắm lại, trước mắt vị đại nhân kia còn tại thăm dò đầu kia tin tức là thật hay không, chờ đợi tình huống sáng tỏ, Thương Lan chiến viện cũng bảo hộ không được bọn hắn. Ma Tây Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, nhưng bị hắn rất nhanh giấu sâu vô cùng chỗ, ai cũng không hề nghĩ tới, như thế một cái vắng vẻ địa phương hoang vu, lại có kiếp cảnh tôn giả truyền thừa. Nói không chừng dưới vùng trời sao này, thật có cái gì khó lường chí bảo. Cả sĩ đổ cười lạnh, chúng ta làm thật lớn nhân vật bao tay trắng là được rồi, muốn đưa tay phân một chén không thuộc về mình canh canh, cẩn thận bị chặt rơi tay. Ma Tây Long mím môi một cái, ánh mắt sáng tối chập chờn. Đột nhiên, hắn bất thình lình mở miệng, bọn hắn chết thật rồi. Cả sĩ đổ thân hình ẩn nấp tại tinh không, biến mất không thấy gì nữa, 3 năm không có bất kỳ cái gì tin tức. Chết như thế nào ta không biết, nhưng tóm lại, khẳng định là chết. Ma Tây Long cười ha ha, đồng dạng quay người rời đi, đây là cây có mọc thành rừng, đáng tiếc đáng tiếc.